Chương 1693, nói cho ta mật mã chương 1693, nói cho ta mật mã mặc dù kia cự hình con giết chỉ có gần 200 năm đạo hạnh, nhưng là đối với vợ ta vững chắc thần hồn mà nói, vẫn rất có tác dụng. Theo ta sinh ra tới thời điểm, vợ ta liền giúp ta cản lối kiếp, một thân đạo hạnh hủy hết, liền pháp thân cũng bị mất, theo ta sinh ra tới vẫn che chở ta, lục kiếp thai nạn thời điểm, kém một chút nhi hồn phi phách tán, hiện tại ta trưởng thành, cũng mạnh hơn rất nhiều, từ nay về sau, ta liền phải bắt đầu bảo hộ nàng, tranh thủ nhường nàng nhiều nuốt yêu vận, vững chắc thần hồn, nếu như có cơ hội, ta sẽ còn giúp nàng đúc lại pháp thân, nắm giữ thực thể, vậy thì hoàn mỹ. Trở lại trong thân thể ta bát vĩ hồ, rất nhanh lần nữa đem yêu lực lan tràn tới toàn thân của ta, giao phó ta năng lượng cường đại. Ta cùng tiểu béo lần nữa hướng phía kia hắc thiết tam đầu trùng phương hướng xung phong liều chết tới. Ta ở bên cạnh phụ trách hấp dẫn kia tầm mắt của hắc thiết tam đầu trùng, tiểu béo phụ trách ở phía sau tập kích bất ngờ. Chính là Na tỷ cũng tới trước hỗ trợ, vô số màu đen tóc dài đi khắp, hướng phía kia trên người hắc thiết tam đầu trùng quấn lách đi qua. Có vẻ như Na tỷ một chiêu này đối kia hắc thiết tam đầu trùng cũng không có tác dụng quá lớn, những cái kia mái tóc đen dài một chạm đến thân thể của hắc thiết tam đầu trùng, liền sẽ bốc lên một cô khói trắng, giống như bị nhen lửa như thế, dù sao kia trên người hắc thiết tam đầu trùng là ma khí tán phát ra. Đối phó kia hắc thiết tam đầu trùng, ta cùng tiểu béo tiếp tục dùng tới lão lục chiến pháp, thật là dày vò trong chốc lát về sau, có vẻ như cũng không có tác dụng quá lớn, bởi vì gia hỏa này lớn ba cái đầu, mắt nhìn sáu hướng hai nghe tám phương, tiểu béo căn bản không có cơ hội tiến hành tập kích bất ngờ. Có một lần còn bị kia hắc thiết tam đầu trùng to lớn kìm sắt cho đập vào trên thân, bay ra rất xa. May mắn tiểu béo có cương khí hộ thể, da dày thịt béo, muốn là người bình thường, sớm đã bị kia hắc thiết tam đầu trùng cho đánh chết. Lần này, đem tiểu béo cho tổn thương không nhẹ, hắn hướng phía ta phất phất tay, la lớn, "Tiểu kiếp, không đánh nổi, vẫn là dùng pháp trận vây khốn a." Ta xem xét cái đồ chơi này thực sự làm không được, thế là liền nhường Na tỷ cùng tiểu béo trước cùng nó cùng nhau, ta thì nhanh chóng chạy vội tới cái kia bảy trận phương hướng đi lấy ngũ hành lệnh kỳ. Nào biết được ta bên này vừa đi, kia hắc tiết tam đầu trùng liền hướng phía ta bên này nhanh chóng chạy vội tới. Cho dù là hóa thành hắc tiết tam đầu trùng, Lạc Hi Mộ giống như cũng có thể nghe hiểu ta cùng tiểu béo nói lời, nàng tại liều lĩnh ngăn cản ta đi lấy kia ngũ hành lệnh kỳ. Cùng nộ phía dưới hắc tiết tam đầu trùng, một đường mạnh mẽ đâm tới, thế không thể đỡ, tiểu béo hơi ngăn lại, lần nữa bị nàng kia to lớn kìm sắt cho đánh bay ra ngoài. Ta vừa chạy vội tới ngũ hành lệnh kỳ bên cạnh, kia hắc tiết tam đầu trùng liền hướng phía ta phun ra một ngụm độc, sợ hãi đến ta vội vàng thôi động thần tiêu cựu lý tránh thoát. Gót chân còn không có đứng vững, nàng kia to lớn cái đuôi liền vượt quét tới, ta vội vàng dùng thắng tà kiếm đi ngăn cản, cũng căn bản ngăn không được, một chút liền bị hắn dùng cái đuôi vung bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, ta cảm giác chính mình xương cốt đều nhanh tan ra thành từng mảnh. Không cho ta bất kỳ cơ hội thở dốc, hắc tiết tam đầu trùng nhanh chóng hướng phía ta bên này gì động tới. Ta dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, lửa giận trong lòng lập tức bị nhen lửa. Không lo được đau đớn trên người, ta hít sâu một hơi, lần nữa giơ lên thắng tà kiếm, dự định cùng kia hắc tiết tam đầu trùng làm kết thúc. Lần này, không phải nàng chết chính là vong. Bởi vì kế tiếp, ta muốn thôi động Hàn Băng kiếm quyết cái thứ ba kiếm quyết, gọi là Hàn Băng chi hỏa. Từ khi ta Huyền Chân Ngộ Nguyên công đột phá một tầng cảnh giới về sau, thực lực tăng nhiều, gần nhất cũng một mực tại tu hành Hàn Băng chi hỏa, đã là hơi có chút chưa pháp. Hôm nay liền muốn tại cái này trên người hắc tiết tam đầu trùng thí nghiệm một chút, nhìn xem cái này Hàn Băng chi hỏa uy lực như thế nào. Nếu như một chút làm không xong kia hắc tiết tam đầu trùng, như vậy quải điệu người chính là ta. Lập tức, ta thúc dục Huyền Chân Ngộ Nguyên công, nàng dâu một thân yêu lực tràn ngập tại trên người của ta, còn có luyện huyết cầu cũng theo tim hiện lên đi ra, lơ lửng tại trên đỉnh đầu ta. Quanh thân đều là huyết khí tràn ngập. Mắt thấy hắc tiết tam đầu trùng cách ta còn có 5-6 mét thời điểm, ta quát to một tiếng, đột nhiên chém xuống một kiếm. Một kiếm này là ta ngưng tụ trên thân tất cả năng lượng chém ra đi một kiếm, thắng bại ở đây nhất cử. Chém xuống một kiếm, liền có một đạo ngọn lửa màu xanh lam theo ta dưới chân nhanh chóng hướng phía hắc tiết tam đầu trùng phương hướng lan tràn ra. Ngay từ đầu chỉ là một đoàn nhỏ bé lam sắc hỏa diễm, nhưng khi cái này đoàn ngọn lửa màu xanh lam nhanh chóng đụng vào kia trên người hắc tiết tam đầu trùng thời điểm, tựa như kia tinh tinh chi hỏa, trong nháy mắt liệu nguyên. Hắc tiết tam đầu trùng phát ra một tiếng cuồng loạn tiêu thảm. Quanh thân liền bị ngọn lửa màu xanh lam kia bao vây lại, nhưng là nàng bốc đồng quá lớn, vẫn như cũ hướng phía ta bên này đánh tới. Ta chợt lấy người, hướng phía một bên né tránh một khoảng cách. Kia hắc tiết tam đầu trùng thân thể khổng lồ đâm vào trên vách tường, đem trọn mặt tường đều đụng đổ sụp xuống dưới. Sau đó hắc tiết tam đầu trùng thống khổ kêu rên, trên mặt đất không ngừng quay cuồng lên. Khá lắm, không nghĩ tới Hàn Băng chi hỏa uy lực vậy mà lớn như thế, một chiêu liền đem kia hắc tiết tam đầu trùng giải quyết cho. Hắc tiết tam đầu trùng trên mặt đất thống khổ lăn lộn trong chốc lát, trên thân bỗng nhiên lần nữa bốc lên một đoàn sương mù màu đen, ngọn lửa màu xanh lam kia lập tức dập tắt đi. Lại đi nhìn kia hắc tiết tam đầu trùng thời điểm, đã không thấy bóng dáng, bởi vì nàng lại khôi phục lại hiểm lúc đầu bộ dáng. Lần này, Lạc Hi Mỗ là bị ta hoàn toàn đả thương nặng. Nàng tự biết sắp chết đến nơi, chật vật từ dưới đất bò dậy, lảo đảo nghiêng ngã hướng phía nơi xa bỏ chạy. Nàng chạy rất chậm, vẫn còn đang cực lực giãy giụa. Đều tới lúc này, ta cái nào có thể làm cho nàng tùy tiện đào thoát. Vội vàng một cái thần tiêu cửu lý, trong nháy mắt trăm mét có hơn, cản phía trước Lạc Hiểm. Lúc này Lạc Hiểm nhìn thấy ta, liền cùng gặp Diêm Vương ra đồng dạng, lập tức sợ hãi đến toàn thân phát run, phù phù một tiếng liền quỳ xuống, hô to tha mạng. Tiểu béo thấy ta không chế được Lạc Hiểm, xách theo song truy lung la lung lay liền cùng đi qua, nhìn thoáng qua mình đầy thương tích Lạc Hiểm, thở phì phò nói, lao yêu bà, ngươi không phải rất có thể nhịn sao? Tiếp tục chạy a. Không chạy không chạy, tha mạng a. Lạc Hi Mỗ liên tiếp giật đầu. Tiền đâu, lấy ra. Tiểu béo dùng truy chỉ hướng Lạc Hiểm. Lạc Hi Mỗ nơm nớp lo sợ hướng phía sau lưng một chỉ, ở bên kia. ta trong quần áo. Vừa rồi Lạp Hy Mô biến thành hắc thiết tam đầu trùng thời điểm, quần áo đều kéo rách, lúc này bị ta dùng hàn băng chi hỏa đốt đen xỉ, đều nhìn không ra người bộ dáng tới. Tiểu béo nghe nói, vội vàng hướng phía bên kia chạy qua, tại một đống vải rách ở giữa, lật tìm đến ba tấm thẻ chi phiếu đi ra, bước nhanh hướng phía chúng ta bên này đi tới, lần nữa nhìn về phía Lao Yêu bà, đem ngươi in ai quý thẻ, toàn diện nói cho ta mật mã. Mật mã là 6 cái 6, ta đều nói cho các ngươi biết, giữ lại ta một cái mạng á. Lao Yêu bà lần nữa cầu khẩn nói. Mệnh có thể giữ lại, nhưng là tu vi của ngươi đến cho ta. Ta cười hắc hắc, luyện huyết cầu liền hướng phía Lao Yêu bà phiêu tới. Chương 1694, cho ngươi một cái ban thưởng. Chương 1694, cho ngươi một cái ban thưởng. Lao Yêu bà nghe được ta nói có thể giữ lại nàng một mạng, cảm giác 10 phần ngoài ý muốn, trên mặt vui mừng, đang muốn nói lời cảm tạ, sau đó liền thấy theo trên người của ta phiêu bay ra ngoài một quả màu đỏ luyện huyết cầu, hướng phía trên người nàng bao phủ đi qua. Một màn kia thích thú lập tức hóa thành hoảng sợ, không chờ nàng kêu ra tiếng âm đến, luyện huyết cầu liền đưa nàng toàn thân bao khỏa, tách ra vô số tia máu màu đỏ, bắt đầu thôn phệ trên người nàng tu vi. Mấy phút về sau, lão thái bà tu vi liền bị luyện huyết cầu hoàn toàn rút khô, nằm dạp trên mặt đất thoi thoát. Ngay tại ta vừa thu thập lão thái bà này về sau, Tử Bạt cùng Lưu Tân Lâm cũng đi tới bên cạnh ta. Ta nhìn thấy trên người Lưu Tân Lâm bao phủ màu đỏ sát khí càng thêm nồng nặc mấy phần, hiển nhiên là thôn phệ lão yêu bà ba thủ hạ thần hồn. Mà Tử Bạt thì hướng về phía ta nhếch răng cười một tiếng, đánh một ợ non nê, phun ra một cái đầu lâu đi ra. Rất không tệ, Tử Bạt lúc này cũng có thể một mình đảm đương một phía, càng ngày càng hùng, về sau tất nhiên là ta tốt giúp đỡ. Liên tại chúng ta vừa mới xử lý xong chuyện bên này, đột nhiên cách đó không xa chuyển đến một hồi nhi tiếng bước chân, ta quay đầu nhìn lên, liền nhìn thấy Đường Thượng Linh mang theo hơn 10 cái người của đặc điều tổ hướng phía chúng ta bên này bước nhanh mà đến. Khá lắm, chúng ta bên này tất cả đều thu thập xong, bọn hắn mới tới, thật là một chút bận bịu đều không có giúp đỡ. Tiểu Kiếp, ngươi bên này tình huống như thế nào? Đường Thượng Linh đi tới bên cạnh ta, quan sát toàn thể ta một cái. Đường thúc, ngươi có thể đến thật là đúng lúc. Chúng ta bên này vừa mới tiêu diệt hắc ma giáo mấy tên, các ngươi lại tới, trả lại cho ngươi lưu lại người sống, ngươi mang về nói không chừng có thể thẩm vấn ra một chút gì, để ngươi thăng quan phát tài. Ta hơi có chút u và nói, tên tiểu tử thối nhà ngươi, nói chuyện âm dương quái khí, nói thật với ngươi, ngươi Đường thúc ta cũng không nhàn rỗi, vừa rồi chúng ta ở ngoại vi bố phòng thời điểm, cũng tao ngộ 5-6 người của hắc ma giáo, cùng bọn hắn đánh lên, thật vất vả mới đem bọn hắn tất cả đều truy nã quy án, chúng ta đặc điều tổ còn tổn thất 3 người tay. Đường Thượng Linh giải thích nói, các ngươi thế nào cũng gặp phải người của hắc ma giáo. Tiểu béo có chút khó có thể tin nói, ta nhẹ gật đầu, tựa như là nhớ ra cái gì đó. Lão yêu bà Lạp Hy Mộ phát hiện trên người của ta có hắc ma giáo ấn ký về sau, tất nhiên thông chi ẩn nút ở Yến Bắc một chút người của hắc ma giáo qua đến giúp đỡ, sợ là một người không cách nào đem ta cầm xuống. Nhưng là lão yêu bà không nghĩ tới, ta sẽ mời tới người của đặc điều tổ qua đến giúp đỡ, đem phương viên 5 cây số bên trong đều phong tỏa rơi mất. Cho nên, trong khi dư người của hắc ma giáo qua tới viện thủ thời điểm, lập tức liền bị Đường Thượng Linh dẫn đầu người của đặc điều tổ phát hiện, bọn hắn người của đặc điều tổ vì đối phó những cái kia hắc ma giáo việt quân, làm trễ nải thời gian, cho nên một mực đều chưa từng có qua lại biệt binh. Cũng may, ta cùng thực lực của tiểu béo còn có thể trực tiếp đem kia lão yêu bà giải quyết cho. Nghĩ tới đây, ta lần nữa nhìn về phía Đường Thượng Linh, vừa cười vừa nói, Đường thúc, ta thật là lập công lớn, lần này các ngươi hẳn là đem dấu ở Yến Bắc người của hắc ma giáo không sai biệt lắm cho tận diệt, tuyệt đối là một cái công lớn, hẳn là sẽ thăng quan a. Đường Thượng Linh nghe nói, lập tức trên mặt cũng nổi lên một vẻ ý cười, xem ra xử lý chuyện này, thật sự là hắn là được ích lợi không nhỏ, hắn vừa cười vừa nói, cái gì thăng hay không ăn, không có ý nghĩa, sự hiện hữu của chúng ta, chính là vì Yến Bắc dân chúng không nhận những này nước ngoài tà tu hãm hại, lần này có thể bắt được nhiều như vậy hắc ma giáo ẩn nút ở Yến Bắc thế lực, tiểu tử ngươi thật là làm ra tác dụng rất lớn. Kia đặc điều tổ có phải hay không có ban thưởng gì? Ta nhãn tình sáng lên. Đi, ta cho ngươi một cái ban thưởng, gia nhập chúng ta Yến Bắc tổ đặc điều, ta trực tiếp cho ngươi một cái tổ trưởng đường đường, dưới tay có ít nhất hơn 20 người. Thế nào, muốn hay không suy tính một chút? Đường Thượng Linh vô vô bở vai của ta. Trong lòng ta cái kia phiền muộn, Đường Thượng Linh cũng là lão lục, ta ra khí lực lớn như vậy, hắn vậy mà nghĩ đến muốn thu biên ta. Đem ta hợp nhất về sau, còn không phải muốn làm sao sai xử ta liền thế nào sai xử ta, ta mới không mắc mưu của hắn. Mấu chốt là tiến vào đặc điều tổ cũng không có gì chất béo, tiền lương ít đến thương cảm, chỗ nào như ta hiện tại như vậy, tiêu diêu tự tại, tùy tiện cho người ta nhìn phong thủy liền có thể thu nhập mấy chục vạn, hổ tử thuốc dưỡng lao tiền lại càng không có cái gì trông cậy vào. Đường thúc, ngươi cũng đừng lừa phỉnh ta. Các ngươi đặc điều tổ nhân tài đông đúc, cũng đừng nghĩ lấy chiêu an ta còn có chính mình sự tình muốn làm. Ta vội vàng chối từ. Chúng ta đặc điều tổ liền cần như ngươi nhân tài, ngươi cũng có thể kéo mấy người nhập bọn, ta nhìn bên cạnh ngươi mấy cái kia tiểu bằng hữu cũng không tệ, không bằng cùng một chỗ kêu đến, vì nhân dân phục vụ. Đường Thượng Linh vừa nhắc tới chuyện này, ánh mắt đều phát sáng lên. Cái này lão lục, không riêng có ý đồ với ta, lại còn đánh lên bên cạnh ta người chủ ý thật khó có thể tưởng tượng, Lạc Thác đạo sĩ cùng Tạp Tăng nếu như bọn hắn gia nhập đặc điều tổ sẽ là như thế nào? Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Ta vội vàng rời đi chủ đề, nhìn về phía nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy là hiểm, Đường thúc, cái kia, cái này gọi là hiểm lao yêu bà liền là sự tình này kẻ đầu têu, tại Yến Bắc không ít làm chuyện xấu, ta cho ngươi bắt sống, ngươi mang về thầm thầm, nhìn xem tại Yến Bắc còn có hay không cái khác đồng bọn nhi, ta còn có việc, liền đi trước một bước. Nói, ta nhìn thoáng qua tiểu béo vội vàng chạy vội tới bên người của Thẩm Di Nặc, đưa nàng một thanh đeo lên, liền hướng phía bên ngoài nhỏ chạy ra ngoài. Tiểu Kiếp, chuyện ta nói ngươi suy tính một chút, ngươi nếu không đến, liền giúp ta hỏi một chút ngươi mấy người bằng hữu kia. Đường Thượng Ninh vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định nói rằng, ta trong lòng nghĩ là, nằm mơ đi thôi, muốn để chúng ta gia nhập đặc điều tổ, đây là kiên quyết chuyện không thể nào. Hổ Tử Thúc còn ở bên ngoài chờ lấy chúng ta lên xe, liền thẳng đến Lưu Dĩnh Dĩnh ở cái kia nhà trọ mà đi. Bởi vì chuyện này còn không có giải quyết triệt để, Lưu Dĩnh Dĩnh trong bụng còn có một cái quỷ thai, nếu như không giải quyết, Lưu Dĩnh Dĩnh cái này cái mạng nhỏ cũng không giữ được. Tới nội thành về sau, đi tới một cái tự phục vụ cửa ngân hàng, ta nhường Hổ Tử Thúc đem xe ngừng lại, chuyên môn nhường Tiểu Béo liền tra một chút mấy cái kia thẻ ngân hàng số dư còn lại. Liền sợ kia lão yêu bà cho chúng ta mật mã là giả. Không nghĩ tới Tiểu Béo rất nhanh gãy trở lại, hưng phấn nói, "Tiểu Kiếp, ba tấm trong thẻ đều có tiền, một chương 500 vạn, một chương 300 vạn, còn có một chương là 200 vạn, chúng ta lại phát tài." Tiểu Béo hiện tại cũng là dây sâu tiền, người coi trọng đồng tiền, vừa nhìn thấy làm đến nhiều tiền như vậy, lập tức cao hứng không được. "Không sai không sai, lần thu hoạch này thật không nhỏ, đã lấy được tiền, còn nhường tiền cương ấn những cái kia quỷ vật ăn no rồi cơm, mà khác vợ ta cũng bổ thân thể, thật là đẹp rất." Xe lái đến Lưu Dĩnh Dĩnh nhà trọ phía dưới thời điểm, bị dọa ngất đi Thẩm Di Nặc lúc này mới tỉnh lại, một thanh liền tóm lấy bên người Tiểu Béo. Chương 1695, vật thuần dương áp chế. Chương 1695, vật thuần dương áp chế. Tỉnh lại Thẩm Di Nặc, vẫn như cũng là chưa tỉnh hồn bộ dáng, kéo lại Tiểu Béo cánh tay, hoảng sợ nói rằng, "Có quỷ, một nữ quỷ, làm ta sợ muốn chết, có gì phải sợ, con của ngươi chính là quỷ, đều một cái dạng, tranh thủ thời gian xuống xe a." Tiểu Béo liền đẩy ra Thẩm Di Nặc, từ trên xe đi xuống. Thẩm Di Nặc cái này ông chủ lớn, hiện tại đi đường đều đang phát run, tối nay chứng kiến hết thảy, tuyệt đối làm vỡ nát nàng tam quan, nàng cùng tại chúng ta đằng sau, nhỏ giọng hỏi, "Nô thiếu gia, cái kia là Hiểm đại sư thế nào, nàng có thể hay không hại ta ạ?" "Không cần lo lắng, Lạc Hi Mô đã bị bắt đi, đời này ngươi đều khó có khả năng gặp lại nàng." Ta bình tĩnh nói. Sau đó, mấy người chúng ta liền lần nữa đi tới Lưu Dĩnh Dĩnh trong căn hộ, Dương Ngộ Phàm một mực tại chiếu khán nàng. Chúng ta sau khi vào nhà, Dương Ngộ Phàm liền hỏi chúng ta chuyện thế nào, ta cùng với nàng đơn giản nói chuyện. "Nô Kiếp ca ca, đã cái kia lão yêu bà đã làm xong, có phải hay không hiện tại liền có thể đem Lưu Học Tỷ trong bụng quỷ thai giải quyết hết?" Dương Ngộ Phàm lo lắng hỏi. "Lý luận là có thể, bất quá chuyện này ta không có niềm tin quá lớn, dù sao cũng là lần đầu tiên gặp phải. Lưu Học Tỷ quá thống khổ, thân thể hư nhược lợi hại, nhìn bộ dạng này không kiên trì được bao lâu." Dương Ngộ Phàm có chút lo lắng. "Tiểu Kiếp, dùng ngươi thiên cương ấn có thể hay không đem kia quỷ thai cho hút ra đến?" Tiểu Béo đề nghị. "Không được, loại phương pháp này quá mức đơn giản thô bạo, đến lúc đó nàng bụng quỷ thai bị tiêu diệt rơi, nhưng là Lưu Dĩnh Dĩnh cũng có thể sẽ chết, nhất định phải nghĩ biện pháp khác." Ta như có điều suy nghĩ nói rằng. Hổ Tử Thúc nhìn thoáng qua bên người Thẩm Di Nặc, tức giận nói, "Đây đều là ngươi gây họa. Ta cũng không nghĩ tới là như thế này à, cái kia Lạp Hi Mộ nói với ta, không sẽ chết người đấy." Thẩm Di Nặc có chút bối rối nói. "Tốt, bây giờ không phải là so đo những ngày thời điểm, vẫn là nghĩ biện pháp đem quỷ thai xử lý sạch." Ta quyết định thật nhanh, nhìn thoáng qua Hổ Tử Thúc, "Hổ Tử Thúc, ngươi cùng ta về nhà một chuyến, lấy một chút thảo dược tới, thuận tiện hỏi hỏi bắt ra thế nào thu thập cái này quỷ thai." Hổ Tử Thúc lên tiếng, "Mang theo ta rời đi. Cái này mang thai quỷ thai, nếu như muốn đem quỷ thai đánh rơi xuống lời nói, cũng cần uống thuốc, chỉ là yêu vật có chút đặc thù mà thôi. Chuyện này trước kia ta sư phụ đã nói với ta, nhưng là đó cũng là 7-8 năm trước sự tình, không nhớ quá rõ ràng, cho nên có chút vấn đề, vẫn là phải tìm bắt ra cẩn thận cân nhắc một chút. Dù sao mạng người quan trọng, nếu như dùng sai một vị thuốc, Lưu Dĩnh Dĩnh cũng có thể mất mạng." Ta về đến nhà về sau, nhường Hổ Tử Thúc đi tìm ta muốn kia mấy chồng thảo dược, bởi vì thường xuyên luyện hóa đan dược, còn có chúng ta thường xuyên sẽ thụ thương, cho nên ta nhường Hổ Tử Thúc mua hơn một chút thảo dược thả trong nhà, giữ lại dự bị. Tại Hổ Tử Thúc tìm thảo dược trong khoảng thời gian này, ta hô vài tiếng Bát Gia, đem hắn theo sát vách mời đi qua. "Bát Gia, ta hỏi ngài vấn đề." Ta cười hì hì nói, "Tiểu tử ngươi cảm giác tu vi lại tiến xa một chút, có phải hay không đã đột phá huyền chân ngộ nguyên công tầng cảnh giới thứ nhất?" Bát Gia nhìn ta một cái, "Thật là chuyện gì nhi đều trốn không thoát lão nhân gia ngài pháp nhãn, là đột phá một chút." "Không sai không sai, đã đột phá đệ nhất trọng cảnh giới, kia Hàn Băng Cửu Kiếm cái thứ ba kiếm chiêu hẳn là cũng không xê xích gì nhiều, phía sau kiếm chiêu ngươi nên cẩn thận suy nghĩ một chút, tranh thủ cái này 1-2 năm lại đột phá một chút." Bát Gia dặn dò. "Đây đều là lão nhân gia ngài công lao, bình thường quá chiếu cố ta." Ta cười hắc hắc. "Đúng rồi, tiểu tử ngươi vừa rồi hỏi ta chuyện gì?" Bát Gia nhìn tâm tình không tệ, tại trên đại thụ đi tới đi lui. "Ta muốn hỏi một chút Bát Gia, nếu như một người sống mang thai quỷ thai, làm như thế nào đem cái này quỷ thai đánh dụng?" "Tiểu tử ngươi định làm gì?" Bát Gia phản hỏi tới ta. "Ta sư phụ trước đó dạy qua ta, đánh quỷ thai tự nhiên muốn dùng vật thuần dương áp chế, tỉ như máu gà trống, gỗ đào mảnh, chu sa những vật này, hợp với mấy loại đặc thù thảo dược, nhường hoài thai người ăn vào, liền dùng linh lực gia trì liền có thể." Ta vội vàng nói. Bát Gia nhẹ gật đầu, sau đó nói, "Cơ bản không sai biệt lắm, bất quá tốt nhất đừng dùng chu sa, vật này có độc, và bụng sợ với thân thể người có hại, hậu hoạn vô tận. Mặt khác, ngươi uy hạ nàng thảo dược về sau, nhất định phải tại nàng phần bụng bên ngoài lăng, khai nguyên cùng thiên su ba cái huyệt vị đi kim châm áp chế, vững chắc nguyên khí, lợi dụng nghi ngờ quỷ thai chi nhân nhật hậu khôi phục, như thế liền không sai biệt lắm." Bát Gia nhắc nhở, quả nhiên là như bỗng nhiên hiểu rõ, hiểu ra. Vừa vặn lúc này Hổ Tử Thúc cũng sẽ ta muốn thảo dược đều tìm tới, ta cùng Bát Gia chào hỏi một tiếng, liền nhường Hổ Tử Thúc mang theo ta lần nữa hướng phía Lưu Dĩnh Dĩnh nhà trọ mà đi. Đi vào Lưu Dĩnh Dĩnh nhà trọ về sau, ta vội vàng đi tới phòng bếp, bắt đầu chế biến thảo dược. Chờ thảo dược chế biến không sai biệt lắm thời điểm, liền đem đi tới phòng ngủ của Lưu Dĩnh Dĩnh bên trong. Lúc này Lưu Dĩnh Dĩnh so lúc ban ngày nhìn còn muốn tiểu tụy, vành mắt rất đen, bụng kinh lên. Nàng vốn là rất gầy, bụng lại rất lớn, nhìn qua mười phần quái dị. "Lưu tỷ, bụng của ngươi bên trong nghi ngờ chính là quỷ thai, ta một hồi muốn giúp ngươi đem quỷ thai đánh xuống, hy vọng ngươi có thể phối hợp ta." Ta tận lực bình hòa nói rằng. Lưu Dĩnh Dĩnh nhẹ gật đầu, nói tiếng cảm ơn, "Nô tiên sinh, ta thực sự quá thống khổ, ngài nhất định phải giúp ta một chút, ta còn không muốn chết." "Yên tâm, có ta ở đây, ngươi không có việc gì nhi, ngươi chỉ cần phối hợp ta là được rồi." Ta trấn an vài câu, liền nhường Hổ Tử Thúc đem chế biến tốt thảo dược bưng tới. Lưu Dĩnh Dĩnh nhìn qua mười phần khẩn trương, chờ thảo dược mát một chút thời điểm, liền bắt đầu nhường nàng ăn bảo. Chỉ là uống một ngụm, Lưu Dĩnh Dĩnh thiếu chút nữa nhi phun ra, nói rất khó uống. "Khó uống cũng muốn uống quang, bằng không ngươi liền chết chắc." Ta uy hiên nói. Rơi vào đường cùng, Lưu Dĩnh Dĩnh nắm lỗ mũi, một mạch đem thảo dược cho uống vào. Sau đó, ta liền tại Dương Mộng Phàm trợ giúp phía dưới, xốc lên nàng trên bụng quần áo, liền thấy được nàng phồng lên cái bụng, kia cái bụng cùng trái dưa hấu dường như, mặt trên còn có màu đỏ tím hoa văn, nhìn qua có chút nhìn thấy mà giật mình. Cảm giác liền thật giống như là mang thai như thế. Ta lấy ra ngân châm, phân biệt tại nàng trên bụng mở ra nguyên huyệt, bên ngoài lăng huyệt cùng tiên su huyệt đâm mấy kim châm, vững chắc nguyên khí. Thảo dược này uống hết không đến bao lâu, Lưu Dĩnh Dĩnh liền có phản ứng, nàng bắt đầu thống khổ kêu lên, trên dưới quanh người nổi lên một cỗ nồng đậm âm trầm quỷ khí, nhất là tròn bao bụng, giống như có đồ vật gì tại trong bụng của nàng bất an và mèo, không ngừng phập phồng lấy. Dương Mộng Phàm lập tức hoảng hồn, xin giúp đỡ dường như nhìn về phía ta. "Ấn xuống nàng, đừng để nàng hoạt động." Ta vội vàng chào hỏi một tiếng. Dương Mộng Phàm liền vội vàng nắm được hai tay của nàng, trên tiểu béo đi khống chế được hai chân của nàng, thảm như vậy kêu 5 phút về sau, Lưu Dĩnh Dĩnh biểu lộ đống nhiên liền biến có chút dữ tợn. Chương 1696, thiếu khuyết một trận nghi thức. Chương 1696, thiếu khuyết một trận nghi thức. Lưu Dĩnh Dĩnh tựa như là biến thành người khác, khuôn mặt dữ tợn, mười phần hung ác, trong cổ họng phát ra giống như là dã thú như thế tiếng gầm. Bất luận nàng như thế nào đều không làm nên chuyện gì, tay chân đều bị khống chế lại. Đây là nàng trong bụng bị thai phát ra sau cùng hò hét. Lại một lát sau, trên mặt Lưu Dĩnh Dĩnh hắc khí hiện đầy tia máu màu đỏ, cái bụng đang không ngừng trên dưới chập trùng, giống như là muốn đã nứt ra như thế. Nàng thống khổ tiếng gào thét, nghe ta trong lòng cũng là một lay một cái, trong lòng đột nhiên nghĩ đến, bắt vĩ hồ về sau cho ta sinh con, có phải hay không cũng là cái dạng này. Mấy phút về sau, Lưu Dĩnh Dĩnh cổ họng phun trào, đột nhiên một cái miệng bắt đầu cổ nói ra. Hổ Tử Thúc đã chuẩn bị xong một cái rất lớn thùng rác, liền đặt ở bên giường. Lưu Dĩnh Dĩnh phun ra rất nhiều vật dơ bẩn, đen xỉ, phát ra mùi thối hun đầu người choáng. Nhưng là những vật này nôn sau khi đi ra, bụng của nàng rõ ràng rút nhỏ rất nhiều. Không bao lâu, theo nàng linh đài chỗ, liền có một cỗ hắc khí phiêu bay ra. Vừa nhìn thấy cái này đoàn hắc khí, ta liền biết là kia quỷ thai còn sót lại âm khí phiêu bay ra, thế là trực tiếp vô thiên cường ấn, đem tiểu anh linh tung ra ngoài, trực tiếp hướng phía đoàn kia hắc khí nhào tới, mở ra huyết buồn đại khẩu, một chút liền nuốt vào trong bụng. Làm cỗ này hắc khí theo Lưu Dĩnh Dĩnh trong thân thể tung bay sau khi đi ra, Lưu Dĩnh Dĩnh cũng làm tức mất đi. Ta đi qua, cẩn thận kiểm tra một chút, ngoại trừ thân thể rất suy yếu bên ngoài, mọi thứ đều khôi phục bình thường, cũng sẽ nàng trên bụng ngân châm lấy xuống, thuận tiện trả lại cho nàng ra một quả đan dược của Tiết gia dược phô, dạng này thân thể sẽ khôi phục mau một chút. Chuyện này rốt cục làm xong, mặc dù có chút rườm rà, nhưng là thu hoạch không nhỏ. Thừa dịp Lưu Dĩnh Dĩnh ngủ về sau, chúng ta lần nữa đi tới trong phòng khách. Thẩm Di Nặc còn không hề rời đi, thần sắc có chút hoảng hốt, đoán chừng là bị Lưu Dĩnh Dĩnh tiếng kêu dọa sợ. "Thẩm lão bản, vừa rồi động tĩnh ngươi đều nghe được a?" Ta nhìn về phía nàng. Thẩm Di Nặc nhẹ gật đầu, "Nô thiếu gia, ta nhất định thật tốt bồi thường nàng, ta biết sai." Dừng một chút, nàng gấp lại nói tiếp, "Đúng rồi, Nô thiếu gia, ngài không thể để cho ta gặp lại thấy nhi tử ta, ngươi còn muốn nhường con của ngươi phục sinh." Ta âm thanh lạnh lùng nói. Nhìn thấy ngữ khí không đúng, nàng lập tức hốt hoảng nói rằng, "Ai, ta biết đây là ý nghĩ hao huyền, liền không nghĩ chuyện như vậy, ta chính là muốn lại gặp hắn một lần." Chuyện này còn không tính xong, lúc trước Lạp Hi Mộ tại con trai ngươi hồn phách cùng trên người Lưu Dĩnh Dĩnh bận dụng chút thủ đoạn, nhất định phải còn phải xử lý sạch sẽ, chặt đứt giữa bọn hắn liên hệ, bằng không, chờ chúng ta đi về sau, con trai ngươi quỷ hồn sẽ còn tiếp tục quấn lấy nàng. Ta trầm giọng nói, "Vậy làm sao bây giờ a?" Thẩm lão bản lập tức có chút luống cuống. "Có hai cái biện pháp thứ nhất chính là đem con của ngươi đánh hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Biện pháp thứ hai chính là ta đem hắn siêu độ, nhường hắn luân hồi, đầu thai làm người." "Đừng đừng đừng, còn mời Ngô thiếu gia ra tay, đem nhi tử ta siêu độ a." Thẩm lão bản liên tục quát tay. "Nói siêu độ liền siêu độ a, con của ngươi là đột tử người, địa phủ không thu, nhất định phải siêu độ khả năng đầu thai, thiếu gia nhà ta khẳng định phải tiêu hao không ít pháp lực, vẫn là trực tiếp đánh hồn phi phách tán tương đối bất việc nhi." Hổ Tử Thúc rốt cục vừa tìm được ngay tại chỗ lên giá cơ hội, hắn là một lần đều sẽ không bỏ qua. Bất quá giống như là Thẩm lão bản loại người này, nhất định phải cho nàng dài một lần dạy bảo, nàng hơi kém hại chết Lưu Dĩnh Dĩnh. "Vậy ta ra lại 200 vạn, làm phiền Ngô thiếu gia, thuận tiện để cho ta cuối cùng lại nhìn một chút nhi tử ta." Thẩm lão bản năn nỉ nói. Hổ Tử Thúc xem ra còn muốn thêm tiền, ta lúc này khoát tay áo, nói rằng, "Cứ như vậy đi, trời tối ngày mai nửa đêm giờ thí, ngươi mang theo chúng ta đi con của ngươi xảy ra tai nạn xe cộ địa phương, nhớ kỹ chuẩn bị một bộ màu đỏ áo cưới." Thẩm Di Nặc cũng không có nhiều hỏi, miệng đầy đáp ứng xuống. Dây vo một đêm, ta cũng hơi mệt chút, liền nhường Hổ Tử Thúc mang theo chúng ta trở về nhà nghỉ ngơi, Dương Ngọc Phàm thì tiếp tục lưu lại chiếu cố Lưu Dĩnh Dĩnh. Sau khi về nhà, đơn giản rửa mặt, ta nằm xuống liền ngủ mất. Giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, ta liền nhận được Đường Thượng Linh điện thoại, hắn nói với ta, theo bắt lấy mấy cái kia người của Hắc Ma giáo trong miệng, lại lấy được hai cái ẩn nút ở Yến Bắc người của Hắc Ma giáo, đã phái người đi bắt. Lần này một chút bắt nhiều như vậy người của Hắc Ma giáo, Đường Thượng Linh lập công lớn, bảo vệ sự an toàn của Yến Bắc, khẳng định là muốn thăng chức. Hắn có thể thăng chức, quyền lợi càng lớn hơn, đối với ta mà nói, cũng càng thêm thuận tiện rất nhiều, ta ước gì đâu. Nói những chuyện này về sau, Đường Thượng Linh ngay sau đó lại hỏi ta có hay không giúp hắn hỏi ta mấy người bằng hữu kia gia nhập chuyện của đặc điều tổ, hắn hiện tại rất thiếu nhân thủ, nhất là cao thủ. Ta là không thể nào để bọn hắn gia nhập đặc điều tổ, bọn hắn cũng không có khả năng đồng ý, sau khi tiến vào đặc điều tổ, đây chính là thân bất do kỷ, nơi nào có chúng ta bây giờ tiêu diêu tự tại. Thế là tùy tiện tìm chủ đề xóa khai, nói còn có chuyện, liền cúp điện thoại. Sau khi trời tối, ta gọi một cú điện thoại cho Dương Mộng Phàm đi qua, hỏi một chút Lưu Dĩnh Dĩnh tình huống. Dương Mộng Phàm nói, Lưu Dĩnh Dĩnh thân thể khôi phục rất nhanh, đã có thể xuống đất đi lại, nhưng nhìn đi lên vẫn rất suy yếu. Chỉ cần có thể đi là được, buổi tối hôm nay còn muốn Lưu Dĩnh Dĩnh ra mặt, giúp ta đem con trai của Thẩm lão bản dẫn ra ngoài, đem nó siêu độ. Lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người, cái này 200 vạn đều tới tay, khẳng định là muốn cho người ta xử lý sạch sẽ. Hơn 10 giờ tối thời điểm, chúng ta liền đi tới trong nhà của Lưu Dĩnh Dĩnh. Quỷ thai bị lấy sau khi đi ra, Lưu Dĩnh Dĩnh khí sắc nhìn đã khá nhiều, trên mặt cũng xuất hiện một tia huyết sắc, xem ra tiết ra dược phô linh dược cũng làm ra tác dụng rất lớn. Nửa giờ về sau, Thẩm Di Nặc cũng tới, mang đến một bộ màu đỏ áo cưới. Tất cả mọi người rất nghi hoặc, hỏi ta muốn gả áo làm gì. Ta cười một cái nói, lúc trước kia Lạp Hi Mộ vận dụng tà thuật, đem con trai của Thẩm lão bản cùng Lưu Dĩnh Dĩnh buộc ở cùng nhau. Con trai của Thẩm lão bản liền cho rằng Lưu Dĩnh Dĩnh là thê tử của hắn, nhưng là còn thiếu khuyết một trận nghi thức, chúng ta đi tìm hắn hắn không nhất định sẽ ra ngoài, nếu như Lưu Dĩnh Dĩnh đi lời nói, hắn khẳng định sẽ ra ngoài, đến lúc đó ta sẽ bố trí pháp trận, đem con trai của Thẩm lão bản khống chế lại, lại đem siêu độ. Nói như vậy, chúng người mới minh bạch dụng ý của ta. Sau đó, chúng ta một đoàn người ngồi hai chiếc xe, liền thẳng đến ngoài thành cầu vượt phương hướng mà đi. Đến lúc đó đã là nửa đêm hơn 12 giờ. Nơi này cỗ xe thưa thớt, cũng là rất thuận tiện ta tiếp xuống hành động. Ta nhường Lưu Dĩnh Dĩnh mặc vào màu đỏ áo cưới, bị Dương Ngộng Phàm đỡ lấy từ trên xe đi xuống. Tại cầu vượt phía dưới, Thẩm Di Nặc thì ngồi ngay ngắn ở một cái bàn ghế phía trên, có chút khẩn trương bất an hướng phía nhìn một phía. Lưu Dĩnh Dĩnh bị Dương Ngộng Phàm đỡ lấy đi tới bên người của Thẩm Di Nặc, trực tiếp quỳ xuống. Không bao lâu, âm phong nổi lên một phía. Đề cử một bản hảo hữu sách Thanh Khâu Hồ Thê chương 1697, siêu sinh hắn phương chương 1697, siêu sinh hắn phương Thẩm Di Nặc gan vị tại năm đó con trai của nàng xảy ra tai nạn xe cộ địa phương, Dương Ngộng Phàm đỡ lấy mặc đỏ chót áo cưới Lưu Dĩnh Dĩnh đi qua, trực tiếp quỳ tại trước mặt Thẩm Di Nặc. Lúc trước kia lão yêu bà tại giữa bọn hắn động tay động chân, đặt thành một loại nào đó khế ước, để các nàng thành vì danh nghĩa bên trên vợ chồng. Nhưng là trong thời gian này vẫn là phải có cái quá trình, chính là cử hành hôn lễ. Làm Lưu Dĩnh Dĩnh quỳ gối trước mặt Thẩm Di Nặc thời điểm, con trai của Thẩm lão bản khẳng định sẽ tới. Mà ta cùng tiểu béo thu liễm khí tức trên thần, liền ẩn thân tại cầu vượt phụ cận một mảnh tiểu thụ lâm bên trong. Trước đó, chính ở chỗ này bố trí một cái đơn giản pháp trận, dùng để vây khốn con trai của Thẩm lão bản. Hổ Tử Thúc liền đứng tại Thẩm Di Nặc một bên, xung làm người chủ trì nhân vật. Làm Dương Ngộng Phàm mang theo Lưu Dĩnh Dĩnh quỳ ở bên cạnh Thẩm Di Nặc thời điểm, lúc này liền có một cô âm phong thổi đi qua. Hổ Tử Thúc hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, đột nhiên cao giọng nói rằng, "Tân Nương Tân Lang mời vào chỗ cái này." Một tiếng nói hô lên đi, âm phong kia thổi liền càng thêm lợi hại, ta mở ra thiên nhãn về sau, liền nhìn thấy theo một cái âm u nơi hẻo lánh bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái bóng, trực tiếp hướng phía Lưu Dĩnh Dĩnh phương hướng phiêu tới, xuất hiện ở nàng một bên. Cái kia đạo cái bóng, hẳn là con trai của Thẩm Di Nặc, trên thân mặc dù có ám khí, nhưng không phải rất nồng nặc. Điều này nói rõ hắn sinh tiền cũng không phải là bị người khác hại chết, mà là chính mình bắt chết, tự mình lái xe theo cầu vượt bên trên rất xuống, còn thành thì nát, cũng thuộc về đột tử liệt kê. Giống như là loại này đột tử lại tuổi thọ chưa hết người, địa phủ không thu, chỉ có thể hóa thành cô hồn dã quỷ, ở nhân gian phiêu đãng, chờ hao hết tuổi thọ thời điểm, mới có thể lần nữa tiến vào lục đạo luân hồi, nhưng là đại đa số loại này quỷ vật đều đợi không được tuổi thọ hao hết liền sẽ hồn phi phách tán. Bởi vì nhân gian dương khí trọng, quỷ vật thời gian dài trú lưu dương gian, theo thời gian trôi qua, hồn phách sẽ càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng hồn phi phách tán. Giống như là hắn loại tình huống này, có người siêu độ vậy thì không giống như vậy, có thể không cần hao hết tuổi thọ, sớm luân hồi chuyển thế. Đầu năm nay, đầu thai cũng phải đi cửa sau. Hổ Tử Thúc cũng cảm nhận được con trai của Thẩm lão bản đã tới, liền lần nữa cao giọng hô, nhất bái thiên địa, ta liền nhìn thấy Lưu Dĩnh Dĩnh cùng con trai của Thẩm lão bản quỳ gối một chỗ, hướng phía Thẩm Di Nặc phương hướng dập đầu. Thẩm Di Nặc cũng nhìn thấy con của mình, kích động không được, che miệng ở nơi đó khóc. Một bên khóc, Thẩm Di Nặc một bên run giọng nói rằng, "Nhi tử, mẹ thật xin lỗi a. Ngươi lúc nhỏ, mẹ vội vàng làm ăn, không có thời gian chiếu cố ngươi, ngươi mới lại biến thành cái dạng này, mẹ có lỗi với ngươi à?" nói, Thẩm Di Nặc liền từ trên ghế đứng lên, mở ra hai tay, hướng phía con trai của nàng phương hướng đi tới. Con trai của Thẩm Di Nặc cũng là có oán khí, hôn lễ này vẫn chưa hoàn thành, liền nhận lấy quá nhiễu, lập tức có chút nổi giận lên, sắc mặt cũng trở nên dữ tợn rất nhiều, mắt thấy liền phải đối mẹ của mình động thủ. Đây hết thảy đều bị Dương Ngộng Phàm xem ở trong mắt. Không chờ con trai của Thẩm lão bản động thủ, Dương Ngộng Phàm đột nhiên lắc lư lên trên tay linh đang, nương theo lấy đinh linh linh tiếng vang, con trai của Thẩm lão bản lập tức biến hết sức thống khổ, hai tay ôm đầu, phát ra thê lương vị tiếng khóc. Kế tiếp, hắn thân hình thoát một cái, đột nhiên hóa thành một đạo hắc khí, hướng phía nơi xa phiêu bay đi, mong muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng mà, ta đã sớm tại bốn phía bố trí pháp trận, nhìn thấy con trai của Thẩm lão bản muốn chạy trốn, ta vội vàng hai tay kết ấn, bốn phương tám hướng lập tức có nhàn nhạt bình chướng đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem nó ngăn lại. Sau đó, ta cùng tiểu béo cùng một chỗ hướng phía quỷ vật kia chạy qua. Lúc này, ta đã theo trên thân lấy ra thiên đồng xích, đi vào pháp trong trận, hướng phía quỷ vật kia nói rằng: "Thẩm Niệm, ta là mẹ ngươi đi tìm đến siêu độ ngươi, ngoan ngoãn nghe lời, cái này đưa ngươi rời đi." Dù sao cũng là quỷ vật, căn bản nghe không vào ta nói những này, hắn lần nữa hóa thành hình người, vươn hai tay, hướng phía ta bên này đánh tới. Ta đương nhiên sẽ không khách khí với hắn, chờ quỷ vật kia khẽ dựa gần, đi lên chính là một thước tử đập vào trên người hắn. Triệu Tiên đồng xích cảm giác cũng không tốt chịu, đánh quỷ vật kia thân hình lập tức mở nhạt rất nhiều. Thẩm Niệm còn có chút khinh phục, tiếp tục hướng phía ta tiến công, ta liên tiếp hướng phía trên người hắn đập đến mấy lần, đánh hắn hơi kém hồn phi phách tán, trên người hắn khí đều mở nhạt rất nhiều, hắn thế mới biết sợ hãi, vì trên mặt đất run lẩy bẩy. Ta đây cũng là xem ở mẹ hắn kia 200 vạn trên mặt mũi, bằng không cũng sẽ không đối với hắn khách khí như vậy, sớm liền phóng ra quỷ vật đem hắn cho cắn nuốt hết. Thẩm Niệm, ta muốn đem ngươi siêu độ, lại vào luân hồi, ngươi có bằng lòng hay không? Tiểu tử kia bị ta đánh sợ, quỳ trên mặt đất liên tục gật đầu, một chữ cũng không dám nói. Sau đó, ta liền cầm thiên đồng xích, vây quanh kia Thẩm Niệm bộ đạp độ cương, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm: "Thái thượng sắc lệnh, siêu ngươi cô hồn, quỷ mị tất cả, bốn sinh dính nhân, có đầu người siêu, không đầu người sinh, thương khác biệt đao giết, nhảy cầu treo dây thừng, minh chết ám chết, oan khuất vong hồn, chủ nợ oan gia, lẩm bẩm mệnh binh sĩ, vì ta trước sân khấu, bắt quái tỏa ánh sáng, đứng khảm mà ra, siêu sinh hán vương, khó xử là nữ, tự thân đảm đương nương theo lấy ta chú." Ngữ âm thanh, Thẩm Niệm quanh thân bỗng nhiên tràn ngập lên một tầng kim quang nhàn nhạt, thân thể càng thêm trong suốt. Mà lúc này Thẩm Niệm đã khôi phục được sinh tiền bộ dáng. Tiểu hỏa tử dáng dấp vẫn rất hăng hái, trắng tinh, hơn 20 tuổi, xem xét chính là tiêu chuẩn ăn chơi thiếu gia, hắn lúc này đầy mắt đau thương, nhìn về phía mẹ của mình, hô một tiếng mẹ. Thẩm Di Nặc lần nữa thấy được con trai mình, hơn nữa còn nghe được hắn hô một tiếng mẹ, lập tức kích động nước mắt chảy ngang. "Nhi tử, mẹ không nỡ bỏ ngươi a." Thẩm Di Nặc hướng phía con trai của nàng nào tới, như muốn ôm vào trong ngực. Tiểu béo lại khẽ vươn tay, kéo lại Thẩm Di Nặc: "Thẩm lão bản, nhân quỷ khác đường, không thể tới, ngươi dạng này hắn liền ném không được thai." Mà Thẩm Di Nặc thì thuận thế ôm lấy tiểu béo, vẫn đại khóc sướt mướt. Nương theo lấy ta chú ngữ âm thanh, Thẩm Niệm thân hình càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng hồn phách của hắn hóa thành lấm ta lấm tấm quang mang, tiêu tán thành vô hình bên trong. Hắn đã bị siêu độ, tiếp sau nói không chừng còn có thể đầu thai vào gia đình tốt. Mà kia Thẩm Di Nặc nương theo lấy nhi tử rời đi, cũng ngất từ lâu, trực tiếp ngã xuống trong ngực của tiểu béo. Chuyện này xem như viên mãn giải quyết, chúng ta đơn giản thu thập một chút, liền lần nữa về tới Lưu Dĩnh Dĩnh trong căn hộ. Trở lại nhà trọ không đến bao lâu, Thẩm Di Nặc liền vừa tỉnh lại, cảm xúc rất không ổn định, một mực khóc sướt mướt lau nước mắt, dù sao là sinh ly tử biệt, trong lòng mười phần không bỏ. "Thẩm lão bản, nén bi thương à, ngươi để cho ta tiện hắn đi cũng là vì tốt cho hắn, bằng không sẽ một mực là cô hồn dã quỷ." Ta trấn an vài câu. "Tạ ơn Ngô thiếu gia, ta cũng biết ngươi vì tốt cho ta, tiền còn lại, ta sáng sớm ngày mai liền để thư ký cho ngươi đánh tới." Thẩm lão bản xoa xoa nước mắt. Chương 1698, Trì Văn ca ca ngươi nhất động. Chương 1698, Trì Văn ca ca ngươi nhất động. Siêu độ con trai của Thẩm lão bản về sau, mấy người chúng ta liền trở về tứ hợp viện. Giữa trưa ngày thứ hai, hổ tử thúc liền nhận được Thẩm Di Nặc đánh tới dư khoản, hơn nữa còn đánh thêm 100 vạn tới. Không thể không nói, Thẩm Di Nặc cũng là dạng cứu người, biết ta không ít tốn sức, thêm ra 100 vạn, xem như khao ta cùng tiểu béo. Nhưng mà, ta thật là có chút suy nghĩ nhiều. Vừa lấy được số tiền kia về sau, Thẩm Di Nặc liền gọi điện thoại tới, đi lên đầu tiên là cảm tạ một phen, sau đó liền hỏi một cái để cho ta có chút trợn mắt hốc mồm vấn đề. Nàng hỏi ta tiểu béo có nguyện ý hay không làm hộ vệ của hắn, nàng bằng lòng mở ra lương 1 năm 100 vạn điều kiện, hơn nữa còn có thể bàn lại. Chẳng lẽ lại Thẩm Di Nặc còn coi trọng tiểu béo không thành? Ta không dám mang tự làm chủ, liền hỏi tiểu béo có nguyện ý hay không cho cái kia phú bà làm bảo tiêu. Tiểu béo nghe nói, lắc đầu liên tục, nói không nguyện ý, đi theo nàng mới có thể kiếm mấy đồng tiền, đi theo ta cùng một chỗ, làm một món lớn, liền có thể làm mấy ngàn vạn. Ta vội vàng khuyên tiểu béo à, ngươi thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc à, cái kia phú bà coi trọng ngươi, ngươi ít ra thiếu phấn đấu 30 năm, nàng đều cao tuổi rồi, chưa có chồng không có hài tử, ngươi muốn đi cùng với nàng, đợi nàng chết về sau, nàng chục tỷ gia sản còn không đều là ngươi. Ngươi tại sao không đi? Nàng cùng ta mẹ không chênh lệch nhiều, ta là loại kia tham tiền người sao? Tiểu béo chứng chặt đàng hoàng nhìn về phía ta. Không phải sao? Ta nghi ngờ nói. Kiên quyết không phải. Tiểu béo mười phần khẳng định. Vậy được, lần này làm ăn liền không chia cho ngươi, tiểu béo không tham tài. Ta cười hắc hắc. Tiểu kiếp, ngươi đừng bị nợ, một mã thì một mã. Tiểu béo lập tức không vui, quân lấy muốn ta cho hắn chia tiền. Theo Thẩm lão bản nơi đó làm tới 500 vạn, theo Lạp Hi mộ cái tiên lão yêu bà trên thân lấy được 1000 vạn. Lần này thu nhập tổng cộng là 15 triệu. Lúc đầu coi là một phân tiền đều không kiếm được, chỉ là cho Dương Ngọc Phàm rút một chút, không nghĩ tới thu hoạch lại hết sức khả quan. Ta nói muốn phân cho tiểu béo 750 vạn, tiểu béo lại nói không cần. Tiểu kiếp, ta không cần nhiều như vậy, lần này làm việc, ta cũng không ra cái gì đại lực ý, vẫn là ngươi làm xong cái kia lão yêu bà, ta chính là gọi ra tay, ngươi cho ta 300 vạn là được, 1/5. Mặc dù tiểu béo cực lực kiên trì chỉ cần hắn kia phần, ta còn là cho hắn 500 vạn. Thân huynh đệ minh tính sổ sách, tiểu béo đi theo ta tuyệt đối không thể bạc đãi hắn. Tiểu béo sở dĩ đi cho tới hôm nay một bước này, tất cả đều là bởi vì ta, lúc trước hắn tại Yến Bắc trên công trường làm nông dân công, một tháng hơn 3000, mặc dù kiếm tiền không nhiều, nhưng là sinh hoạt rất tự tại, không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Nhưng là cùng ta lăn lộn cùng một chỗ về sau, đầu tiên là bái nhập Long Hổ Sơn tu hành, đi ra liền đi theo ta khắp nơi sống sáo, qua đều là loại kia đem đầu treo ở dây lưng quần bên trên sinh hoạt, nói không chừng lúc nào thời điểm mạng nhỏ liền không có. Cho tới bây giờ, ta cũng không biết ta đem hắn mang đến một bước này đến cùng đúng hay không, kỳ thật qua cuộc sống của người bình thường không có gì không tốt. Tiền kiếm lại nhiều, vậy cũng phải có mệnh hoa mới được, hết thảy tất cả cũng không bằng bình an khỏe mạnh trọng yếu. Ta là không được chọn, không đi tu hành con đường này, rất nhiều kiếp nạn ra thân, ta sớm cũng không biết chết bao nhiêu hồi, nhưng là tiểu béo lại không có những này, đi theo ta chỉ lại nhận liên lụy. Dưới mắt cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, nói không chừng lần tiếp theo độ kiếp mạng nhỏ liền không có. Lần này kiếm lời một số tiền lớn, ta cũng chưa quên Dương Mộc Phàm, để tỏ lòng cảm tạ, cho nàng một lần đòi hỏi nhiều cơ hội, chỉ cần nàng mở miệng, tại cái này đến Bắc thành phố có thể mua có được đồ vật, đều là ta mời khách. Dương Mộc Phàm cũng không khách khí với ta, đầu tiên là để cho ta mời nàng ăn một bữa lớn, sau đó liền kêu gọi ta cùng với nàng xóa tim, cái gì họa tác thành phẩm, quần áo giày loại hình, nàng đều mua một chút, bất quá tất cả mọi thứ cộng lại cũng chưa tới 10 bạc khối. Thân làm Dương Công phong thủy nhất mạch chủ nhân, uy danh hiển hách, Dương Mộc Phàm cũng không thiếu tiền, có thể nói là tiểu phú bà. Nàng sở dĩ muốn ta mua cho nàng đồ vật, là nhường ta cảm thấy không nợ nàng nhân tình mà thôi. Như thế lại trôi qua một đoạn thời gian, ta cùng Hổ Tử Thuốc lại tiếp mấy cái xem phong thủy việc, cũng không có gặp phải cái gì rất chuyện khó giải quyết. Hơn một tháng trôi qua về sau, không nghĩ tới Lạp Thát đạo sĩ mang theo Chỉ Lãng đột nhiên đi tới Tứ Hợp Viện. Mới vừa vào cửa, ta liền nghe tới Lạp Thát đạo sĩ kia tiện siêu siêu thanh âm, "Nô lão lục, nghĩ ngươi La Ca không có, đi ra tiếp giá." Nghe được âm thanh của Lạp Thát đạo sĩ, ta vẫn rất cao hứng, vội vàng chạy vội tới trong viện. Dù sao tốt mấy ngày này không gặp, lần nữa nhìn thấy hắn, gia hỏa này lại khôi phục lại bên trong Lạp Thát dáng vẻ, trên người đạo bào rách tung tóe, tóc rối bời, phía trên cắm một cây côn gỗ. Nhưng là cùng ở bên cạnh hắn Chỉ Lãng liền không giống như vậy, ngươi xem người ta, trắng tinh, mặc cũng là lợi lợi tác tác. Cùng là người của Mao Sơn Tông, khác nhau thế nào lại lớn như vậy chứ? La lão lục, tiểu tử ngươi khẳng định là vô sự không lên Tam Bảo Điện, có phải hay không lại có chuyện gì tìm ta hỗ trợ? Ta quan sát toàn thể hắn một cái. Nô lão lục, ngươi nói lời này ta không thích nghe, chẳng lẽ lại ta một đến tìm ngươi liền có chuyện gì, liền không thể là đơn thuần nhớ ngươi à? Lạp Thát đạo sĩ vẫn là bộ kia tiện siêu siêu dáng vẻ. Nghĩ ngươi muội, có chuyện mau nói, có dám mau thả. Ta khoát tay áo. Liền tại chúng ta nói chuyện một chốc lát này, sắt vách Bát Gia cũng nghe tới động tĩnh, trực tiếp bay tới, rơi vào trên đại thụ. Bát Gia đến một lần, cũng không nói chuyện, ngẩng cao lên đầu, ở trên nhánh cây đi tới đi lui, kia là chờ lấy Lạp Thát đạo sĩ vớt mông ngựa đầu. Lạp Thát đạo sĩ nhiều khôn khéo, vội vàng nhìn về phía Bát Gia, vừa chắp tay nói rằng, Bát Gia, lão nhân gia ngài tới, ngài đến một lần, ta cũng cảm giác như gió xuân ấm áp, vậy cũng là tràn đầy cảm giác an toàn. Lao mấy ngày này không thấy, thật sự là ta nhớ đến chết rồi, ta lần này tới, chính là đặc biệt tới nhìn Bát Gia lão nhân gia ngài. Bát Gia cặc cặc cười một tiếng, coi như tiểu tử ngươi có chút lương tâm, biết Bát Gia đối ngươi tốt. Một bên Chỉ Lãng cũng liền bận bịu hướng phía Bát Gia hành lễ, đi theo đập hai câu mông ngựa, chỉ là hơi có vẻ là nhạt, hoàn toàn không có đạt tới Lạp Thát đạo sĩ loại kia há mồm liền ra cảnh giới. Lạp Thát đạo sĩ không có chuyện tuyệt đối sẽ không chạy đến Tứ Hợp Viện bên trong đến. Thế là ta hỏi lần nữa, Lao La, ngươi tới nơi này đến cùng có hay không chuyện quan trọng gì? Có, vậy khẳng định là có, hơn nữa còn là đối ngươi có lợi ích to lớn, lần trước ngươi giúp ta cướp tới Đông Hoàng Trung không thể bỏ qua công lao, ta một mực nhớ ngươi tốt, cho nên lần này tới, mang cho ngươi tới một tin tức tốt, ngươi có muốn hay không nghe một chút? Lạp Thát đạo sĩ hướng phía ta nháy mắt ra hiệu. Mau nói. Ta thúc giục nói. Ngươi nói Chỉ Văn ca ca ngươi nhất động, ta liền nói cho ngươi biết. Lạp Thát đạo sĩ tiếp tục phản tiện. Ngươi có ác tâm hay không? Lớn bao nhiêu, còn cùng Tiểu Hải Nhi dường như. Ta thật sự là im lặng. Ngươi nói hay không? Ngươi không nói ta có thể đi, là chính ngươi không trân quý. Nói, Lạp Thát đạo sĩ nắm lấy Chỉ Lãng cánh tay quay người liền muốn rời khỏi. Chương 1699, Huyết Diễm Hoàn Dương Thảo. Chương 1699, Huyết Diễm Hoàn Dương Thảo. Chỉ Văn ca ca, ngươi đừng đi, ngươi nhất động. Không chờ ta làm ra phản ứng, tiểu béo liền chạy vội tới, bắt lại Lạp Thát đạo sĩ cánh tay. La ca, thật vất vả đến một chuyến, thế nào nói đi là đi đâu, ngươi lần này tới, có phải hay không có cái gì đại hoạt, muốn dẫn lấy chúng ta đi phát tài. Tiểu béo ánh mắt sáng lấp lánh nói rằng. Lạp Thát đạo sĩ sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua tiểu béo, sau đó vừa nhìn về phía ta, Nô lão lục, ta là phát hiện, ngươi chính là thủ lượm, ai đi cùng với ngươi, học cái xấu cũng nhanh, trước kia tiểu béo nhiều thực sự một hải tử, ngươi xem một chút hiện tại cũng biến thành hình dáng ra sao, vừa thấy mặt liền chỉ muốn kiếm tiền. Ái cha cha, ngươi thật đúng là vừa ăn cướp vừa la làng, chúng ta một nhóm người này, còn không đều là ngươi làm hư, trước kia ta cũng rất thực sự, nhiều trung thực một hải tử, học tập ổn định lại khắc khổ, chưa từng kéo trong lớp chân sau. Ta tức giận nói, ngươi là không kéo trong lớp chân sau, ngươi là kéo toàn bộ trường học chân sau, thế nào còn có mặt mũi nói. Lạp Thát đạo sĩ vẻ mặt ghét bỏ dáng vẻ. Ta không thèm để ý hắn, đi thẳng tới Chỉ Lãng, Chỉ Lãng, ta chớ cùng La lão lục học, ngươi nói một chút ta, đến cùng có chuyện tốt gì muốn cùng chúng ta nói. Chỉ Lãng còn không có bị Lạp Thát đạo sĩ hoàn toàn đồng hóa, trước mắt vẫn là rất bây giờ. Nghe ta hỏi chuyện này, hắn đầu tiên là nhìn Lạp Thát một cái nói sĩ, Lạp Thát đạo sĩ không có bất kỳ cái gì biểu thị, hắn mới nói với ta nói, Nô ca, chúng ta gần nhất nghe được một tin tức tốt, nói là tại Quế tỉnh bên trong Thập Vạn Đại Sơn, có một cái thần bí thiên khanh, kia bên trong thiên khanh có một loại thần kỳ thực vật, sinh trưởng vạn năm lâu, tuyệt đối coi là thiên linh địa bảo, gọi là huyết Diễm Hoàn Dương Thảo, nếu như đạt được loại vật này, tiến hành luyện hóa, có thể tăng lên rất nhiều tu vi, ích thọ duyên niên, hơn nữa nó còn có một loại năng lực đặc thù, liền là có thể giúp yêu vật hoặc là quỷ vật đúc lại pháp thân. Nghe nói lời ấy, ta kích động trong lòng không thôi. Trong cơ thể ta cửu vĩ hồ hiện tại chỉ là linh thể, vẫn luôn không có cách nào pháp thân, nàng pháp thân tại ra đời thời điểm, thay ta đỡ được 19 đạo thiên lôi, khi đó liền đã không có. Nếu quả như thật có loại này huyết diễm hoàn dương thảo lời nói, ta liền xem như liều mạng, cũng phải đem nó đoạt tới tay. Nhìn thấy ta như thế bộ dáng kiếp sợ, Chỉ Lãng mới gấp nói tiếp, làm chúng ta nghe được tin tức này về sau, lập tức liền ngựa không ngừng vó chạy đến Yên Bắc. La Ca nói, trong cơ thể ngươi bắt vĩ hồ không có pháp thân, nếu như lấy được huyết diễm hoàn dương thảo, nói không chừng liền có thể thực thể. Huyết diễm hoàn dương thảo. Đứng trên tảng cây Bát Gia nghe được tin tức này, cũng mười phần chấn kinh. Ta nhìn về phía Bát Gia, không kịp chờ đợi hỏi, Bát Gia, thật sự có loại này thiên tài địa bảo sao? Bát Gia sửng sốt một hồi lâu, mới thản nhiên nói, có, nghe nói qua như thế đồ chơi, trong truyền thuyết huyết diễm hoàn dương thảo chỉ có tại đặc thù hoàn cảnh bên trong khả năng dựng dục ra đến, công hiệu một chút không thể so với vạn niên tuyết liên hoa chiến lệnh, cũng hoàn toàn chính xác có gia tăng tu vi, ích thọ duyên niên công hiệu, cũng có thể luyện hóa về sau, giúp yêu vật cùng quỷ vật đúc lại pháp thân. Dừng một chút, Bát Gia vừa nhìn về phía Lạp Thát đạo sĩ, Tiểu La, phát hiện kia huyết diễm hoàn dương thảo địa phương ở đâu? Tại Quế tỉnh bên trong thập vạn đại sơn chỗ sâu nhất, một cái nhất phát hiện mới to lớn thiên khanh, bốn phía đều là mênh mông rừng rậm nguyên thủy. Lạp Thát đạo sĩ vội vàng đáp lại nói, Bát Gia nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ nói rằng, thiên khanh lại được xưng là thất lạc thế giới, thiên khanh dưới đáy giữ hoàn hảo rừng rậm nguyên thủy hệ thống, có rất nhiều nguyên thủy thảm thực vật, không tại hiện hữu ghi chép bên trong, cho nên sẽ tồn tại rất nhiều kỳ chân dị bảo. Muốn nói có cái này huyết diễm hoàn dương thảo cũng không phải là không thể được, các ngươi có thể đi qua nhìn một chút. Đã Bát Gia đều nói như vậy, vậy thì chứng minh có hy vọng. Lập tức ta cũng là kích động không thôi, nếu như đạt được loại bảo bối này, về sau vợ ta liền có thể không cần lại ta ý thức dưới biển sâu đợi, khi đó, nàng liền có thể đúc lại pháp thân, giống như ta hành tẩu dưới ánh mặt trời, liền có thể rõ ràng cảm nhận được nàng tồn tại, nắm tay của nàng. Không thể muốn, đẹp đến mức rất. Sau đó, ta vừa nhìn về phía Bát Gia, hỏi, Bát Gia, lão nhân gia ngài có phải hay không cũng cần huyết diễm hoàn dương thảo? Về sau cũng không cần đem thần hồn ký thác vào cái này tám cái chim nhi trên thân. Nếu như nơi đó mấy quả lời nói, ta giúp ngươi cũng làm một cái đi ra. Nghe ta nói như vậy, Bát Gia dường như nghĩ tới điều gì nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, thở dài một cái nói rằng, các ngươi cũng không cần để ý đến, bận bịu chính mình sự tình, ta còn chưa tới phiên các ngươi quan tâm. Không biết rõ Bát Gia lúc trước vì sao lại đem thần hồn ký thác ở trên người của Bát Ca Điệu Nhi, ta cũng không dám hỏi. Đã nó nói như vậy, ta cũng liền không tiện hỏi tới nữa cái gì. Thế là, ta vừa nhìn về phía Lạp Thát đạo sĩ, lao là, các ngươi là từ đâu đạt được tin tức này? Ta cùng Chỉ Lãng tại Quế tỉnh du ngoạn thời điểm, nghe được một số người nói qua, nói là tại thập vạn đại sơn chỗ sâu, nửa đêm mười phần, huyết quang đầy trời, linh khí dư giả, có người đi nơi nào xem xét, phát hiện là một chỗ rất sâu thiên khanh, sâu không thấy đáy cái chủng loại kia, chuyện này liền truyền ra, về sau liền nghe có người nói, ở đằng kia bên trong thiên khanh có huyết diễm hoàn dương thảo, bởi vì loại thực vật này, tới ban đêm liền sẽ thôn phệ nguyệt chi tinh hoa, ánh sáng màu đỏ đầy trời, lúc này đoán chừng đã có không ít người đi tìm kia huyết diễm hoàn dương thảo. Lạp Thát đạo sĩ giải thích nói, ta cùng Chỉ Văn sư huynh chỉ là tin đồn, cũng không xác định có phải hay không huyết diễm hoàn dương thảo, cho nên Nô Ca ngươi có không nên ôm có hy vọng quá lớn, bất quá chúng ta có thể tới xem, vạn nhất có, chúng ta chẳng phải kiếm lợi à. Chỉ Lãng cười ha hả nói, bất luận có hay không, đều phải đi qua nhìn một chút, việc này liên quan ta trùng thân đại sự à. Ta kích động nói, Nô lão lục, vẫn là ngươi La Ca ta thương ngươi, có công việc tốt đều nghĩ đến ngươi, ngươi nói có đúng hay không? Lạc Thát đạo sĩ hướng về phía nháy mắt ra hiệu. Kia là, ai bảo ta là hảo huynh đệ đâu? Trong lòng ta cao hứng, hôm nay liền thiếu đi đối hắn hai câu. Chúng ta tuyệt đối là hảo huynh đệ, ai cùng ai à, chờ ta nàng dâu khôi phục pháp thân, bồi tiếp ta uống hai chén liền thành. Gia hỏa này không nói được hai câu đứng đắn lời nói, lại bắt đầu tiện siêu siêu. Vợ ta, cái này phải minh xác một chút. Ta không ngừng cường điệu. Nô lão lục, lần trước lúc ở trường Mạch Sơn, chúng ta giúp Tiểu Tăng ra, trên người hắn có một cái thanh đầu kim nhãn thú, đối thiên tài địa bảo có nhạy cảm khứu giác. Lần này ta cảm thấy chúng ta có thể mời Tiểu Tam gia hỗ trợ, cùng đi tìm kiếm kia huyết diễm hoàn dương thảo. Lạp Thát đạo sĩ đề nghị. Không hổ là La lão lục, nghĩ thật chu toàn, cái này Tiểu Tam gia mặc dù tu vi không ra thế nào, trên người hắn cái kia thanh đầu kim nhãn thú lại là một cái hết sức lợi hại linh thú, chỉ cần có nó tại, tại dưới thiên khanh mặt có bảo bối gì, trên cơ bản đều có thể tìm tới. Chúng ta đối Tiểu Tam gia có ân, nhường hắn hỗ trợ hắn khẳng định tới, bất quá chúng ta cũng sẽ không để hắn giúp không bận điệu, tất nhiên là muốn thanh toán hắn nhất định phí tổn. Kế tiếp, liền đem những cái kia hảo huynh đệ đều chào hỏi tới, lại đi một chuyến Quế tỉnh. Chương 1700, tái tụ họp chương 1700, tái tụ họp Lạp Thát đạo sĩ có thể nói là cho chúng ta mang đến một cái tin tức vô cùng tốt, bất luận có hay không kêu huyết diễm hoàn dương thảo, chúng ta đều muốn đi nhìn một chút, cho dù là không có loại này trong truyền thuyết thiên tài địa bảo, vậy khẳng định còn có cái khác đồ tốt, ngược lại không thể rơi vào trong tay người khác chính là. Tại xác định chuyện này về sau, đại gia hỏa sẽ phải tay chuẩn bị xuống một bước hành động. Đầu tiên khẳng định phải đem Cốc Hạo Nhiên cùng Tạp Tang bọn hắn chào hỏi tới, cùng lúc đó còn muốn liên lạc với ở xa Đông Bắc Tiểu Tam gia. Lạp Thát đạo sĩ đã liên hệ Tạp Tang, ta thì gọi một cú điện thoại cho Tiểu Tam gia đi qua. Vừa tiếp thông điện thoại của ta, còn chưa lên tiếng, Tiểu Tam gia liền khách khí nói, "Ai đù, Nô thiếu gia, thật sự là khách quý ít gặp à, nghĩ như thế nào đến cho ta cái lão nhân này gọi điện thoại?" "Tiểu Tam gia, ta là vô sự không lên Tam Bảo điện, gần nhất có cái việc, không biết rõ lão nhân gia ngài có rảnh hay không, đi với ta một chuyến Quế tỉnh." Tiểu Tam gia yên tâm, trên giang hồ quy củ ta hiểu, khẳng định không thể bạc đãi lão nhân ra ngài. Ta khách khí hàn huyên lên. Tiểu Tam gia cởi mở cười to một tiếng, gấp nói tiếp, nô thiếu gia, lúc trước lúc ở trường Bạch Sơn, ngài đã cứu mệnh của ta, liền xem như một phân tiền không cho, chuyện này ta khẳng định cũng phải rút, ngài nói đi, thời gian nào ta đi qua, ta cái này thu dọn đồ đạc. Không hổ là Tiểu Tam gia, chính là sảng khoái, đương nhiên là càng nhanh càng tốt, ta bên này cũng rất sốt ruột. Ta liền vội vàng cười nói rằng, vậy được, hôm nay ta chuẩn bị một chút, ngày mai liền không sai biệt lắm có thể tới Yên Bắc, ngươi lại chờ xem. Tiểu Tam gia đáp lại nói, không nghĩ tới Tiểu Tam gia sảng khoái như vậy liền đáp ứng xuống, cũng không hỏi mở cho hắn nhiều ít tiền thuê, càng như vậy hào sảng, thì càng không thể bạc đãi hắn. Vừa vặn trong khoảng thời gian này, chúng ta cũng muốn chờ Tạp Tang bọn họ chạy tới, nhất định phải đem người gom góp mới có thể mở làm. Lạc Thát đạo sĩ đã cùng Tạp Tang bọn hắn liên hệ tốt, mấy người bọn hắn minh ngày mới có thể tới. Lúc đầu ta còn muốn liên lạc một chút Vạn La Tông, tìm kiếm chuyện này hư thực, tỉ mỉ nghĩ lại còn chưa tính, vạn nhất Vạn La Tông cũng muốn nhúng tay chuyện này lại nên làm như thế nào? Mặc dù cùng Vạn La Tông Kim đại quản gia quan hệ không tệ, nhưng là có câu cảnh cáo ta phải nói trước, nếu ai cùng ta đoạt cái này huyết diễm hoàn dương thảo, cho dù tốt quan hệ ta cũng phải trở mặt không quen biết. Dù sao, lúc trước bắt Vĩ Hồ vì cứu ta liền mệnh đều không cần, ta cũng giống nhau có thể vì nàng liều lĩnh. Liền xem như Vạn La Tông mời kia đại đao vương Ngạo Thiên rời núi, chúng ta cũng phải liều một phen tử. Hiện nay chúng ta đã không phải là đoạt Vạn Niên Tuyết Liên khi đó, tất cả mọi người tu vi đều tăng lên rất nhiều. Mọi thứ đều tại làm từng bước tiến hành, giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, Tạp Tam cái thứ nhất chạy tới, buổi chiều Cốc Hạo Nhiên cùng Biên Không cũng đều lần lượt đến. Đại gia hỏa tụ lại tới tứ hợp viện bên trong, vậy thì náo nhiệt. Cốc Hạo Nhiên nhịn không được hỏi, ta nói các minh đệ, lần này lại là cái gì làm ăn lớn, tất cả mọi người đến đây, sẽ không còn muốn đi Đông Nam à. Không xuất ngoại, ngay tại chúng ta Hoa Hạ cảnh nội Quế Tỉnh, đi tìm một thứ bảo bối. Lạc Thát đạo sĩ cười hắc hắc. Đi tìm bảo bối gì, thương sư động chúng như vậy. Cốc đại ca hết sức tò mò. Lần này tìm bảo bối có thể là đồ tốt, có thể làm cho ta nàng dâu bắt Vĩ Hồ khôi phục pháp thần, về sau cũng không cần một mực chờ tại Ngô lão lục trong thân thể, đến lúc đó nhường hắn huynh đệ ta nhóm nấu cơm rót rượu, chẳng phải sung sướng. Lạp Thát đạo sĩ tiện siêu siêu hướng về phía Cốc Hạo Nhiên nháy mắt ra hiệu. Ta đi lên hướng phía Lạp Thát đạo sĩ liền đá một cước, ta lặp lại lần nữa, là vợ ta, ngươi muốn nàng dâu, chính mình đi tìm. Lạp Thát đạo sĩ che lấy cái mông chạy ra một khoảng cách, Ngô lão lục, ngươi đừng nhỏ mọn như vậy, các huynh đệ lập tức liền muốn vì ta nàng dâu đi liều mạng, qua miệng nghiện đều không được. Không được, nói tới nói lui, náo thì náo, nàng dâu không có thể nói đùa. Ta chừng Lạp Thát đạo sĩ một cái. Hổ tử thuốc nấu cơm, chuẩn bị rượu ngon thức ăn ngon, sau khi trời tối, chúng ta liền tập hợp một chỗ vừa ăn vừa uống, thuận tiện thương lượng tiếp xuống hành động. Bát gia cũng tham dự trong đó, một bên gặm hạt dừa, một bên ăn uống rượu, một bộ đắc ý dáng vẻ. Lúc này, ánh mắt của tiểu béo bỗng nhiên rơi trên thân Bát gia, trừng mắt một đôi ngây thơ mắt to, hỏi: "Ba ba, khác chim chóc đều ăn con giun, côn trùng, lớn châu chấu, ngươi có muốn hay không đến một chút?" Ta nhìn trong viện trên đại thụ sinh rất nhiều côn trùng, ngươi cũng mặc kệ quản, đem những cái kia côn trùng đều ăn. Bát gia liếc mắt, ngươi lăn, ta không có ngươi đứa con trai này. Ngươi ăn hay là không ăn? Ngươi muốn ăn, ta hiện tại liền cho ngươi bắt mấy đầu tới, ta còn không có gặp ngươi nếm qua côn trùng. Tiểu béo nghiêm trang nói, ngươi không cần nói chuyện với ta, cách ta xa một chút được không? Bát gia khí trong nháy mắt sù lông. Ngươi cái này chim chóc thế nào dạng này, ta hảo tâm hỏi ngươi có ăn hay không côn trùng, ngươi vậy mà đối với ta như vậy. Tiểu béo ủy khuất ba ba nói rằng, ta không chịu nổi. A a a. Cứu mạng a. Bát gia bỗng nhiên đằng không mà lên, hướng phía sắt vách sân nhỏ bay đi. Làm sao chúng ta gọi hắn cũng không tới. Bát gia ai còn không sợ, liền sợ tiểu béo hô ba ba. Rất lâu không gặp, đại gia hỏa tập hợp một chỗ 10 phần náo nhiệt, uống có 10 phần thông khoái, đêm đó liền uống một cái say mềm, trừ Viên Không ra, tất cả mọi người nằm ở dưới mặt bàn ngủ thiếp đi. Cuối cùng vẫn là tiểu Viên Không nguyên một đám đem chúng ta đưa đến trong phòng ngủ nghỉ ngơi. Đại gia hỏa tề tiểu ngày thứ hai, tiểu Tam gia liền mang theo một người chạy đến, hắn cũng không để chúng ta đi đón, chính mình lại tìm cửa. Bên người Kiều Tam gia còn mang theo một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử, vẫn chưa tới 20 tuổi, gọi Lưu Bắc Văn, Tiểu Tam gia nói là hắn đại chất tử, lần này mang ra là theo chân hắn cùng một chỗ thấy chút việc đời. Chúng ta cũng có thể cảm giác được, tiểu tử kêu Lưu Bắc Văn này cũng là người tu hành, nhưng là tu vi rất bình thường. Loại tu vi này đi theo chúng ta, sẽ hình thành liên lụy, một khi gặp phải nguy hiểm, chúng ta còn muốn phân tâm ra tới chiếu cố hắn, thật sự là không đẹp. Nhưng mà, đã Tiểu Tam gia đem người đều mang đến, chúng ta cũng không tốt nói thêm gì nữa. Tiểu Tam gia nghe nói chúng ta là muốn đi tìm kia huyết diễm hoàn dương thảo thời điểm, còn sửng sốt một chút, hắn cũng không nghĩ tới sẽ là thứ này. Ta nói mấy bị ra, cái này huyết diễm hoàn dương thảo thật là bảo vật hiếm có, đoán chừng không ngừng chúng ta cái này một nhóm người đi tìm thứ này, đại gia hỏa phải có chuẩn bị tâm lý mới lạ. Tiểu Tam gia có chút lo lắng nói. Tiểu Tam gia, người của Vạn La Tông có liên lạc hay không qua ngươi? Ta lo lắng người của Vạn La Tông cũng sẽ đi, cố ý nhiều hỏi một câu. Không có, Kim đại quản gia không có liên lạc qua ta, xem ra Vạn La Tông đối với cái này huyết diễm hoàn dương thảo không có hứng thú quá lớn, bằng không khẳng định sẽ liên hệ ta đi hỗ trợ tìm kiếm. Tiểu Tam gia liền vội vàng lắc đầu. Đã Vạn La Tông không đi, vậy chúng ta liền thiếu một cường đại đối thủ cạnh tranh, còn lại liền dễ làm nhiều. Chương 1701, một bữa cơm tri ân. Chương 1701, một bữa cơm tri ân. Vạn sự sẵn sàng, gió đông cũng không nợ, đại gia hỏa đều tụ họp sau khi thức dậy, liền trực tiếp thừa đi máy bay, chạy thẳng Quế Tỉnh, sau đó một đường trầm trọng, đi tới Quế Tỉnh một cái tên là Hà Trì địa phương. Sở dĩ lại tới đây, là bởi vì Lạp Thát đạo sĩ nói, bọn hắn hỏi thăm cái kia thiên khanh chỗ, liền phải từ nơi này Hà Trì xuất phát, tiến về mênh mông sâu trong núi lớn. Sau khi đi tới Hà Trì, chúng ta đầu tiên là tìm một cái khách sạn đặt chân, thuận tiện tìm hiểu một chút tình huống. Vì không làm cho phiền toái không cần thiết, ta đề nghị đại gia hỏa đều đeo lên nhân bị diện cụ, dạng này liền xem như gặp người quen, cũng sẽ không lộ ra xấu hổ. Trên người của ta có hai tấm nhân bị diện cụ, Lạp Thát đạo sĩ gia hỏa này càn khôn bát bảo nang bên trong có rất nhiều hàng tồn, liền đem ra, phân phát cho đám người. Lạp Thát đạo sĩ đừng nhìn bình thường tùy tiện, kỳ thật mười phần chú ý cẩn thận, bất luận thứ gì đều muốn chuẩn bị thêm một chút, hủ tiếu tạp hóa, càn khôn bát bảo nang bên trong cũng chuẩn bị không ít, chủ yếu là thời gian khổ cực qua quen thuộc, đi theo ta phát tài rồi về sau, liền theo thói quen đột hàng. Cho dù là nhân bị diện cụ vật như vậy, hắn cũng chuẩn bị không ít, giữ lại dự bị. Nhưng là gia hỏa này móc móc lục soát, đem nhân bị diện cụ cầm sau khi đi ra, còn nói phải nhớ tại chương mục, một chương nhân bị diện cụ 50 vạn, chờ chuyện giải quyết xong về sau, tìm ta thanh lý. Ta cũng nhận, dù sao lần này là giúp ta tìm huyết diễm hoàn dương thảo. Chúng ta tại khách sạn thu thập một chút, ban đêm liền dự định tại nội thành tùy tiện đi dạo, nhìn một cái tình huống. Buổi tối tới trên đường cái, một đoàn người tùy ý đi lại, vừa đi, vừa quan sát tình huống xung quanh, rất nhanh, chúng ta liền có chủ yếu phát hiện, tại Hà Trì trên đường cái, đi không đến 10 phút, liền thấy được một nhóm người tu hành cùng chúng ta gặp thoáng qua. Nhìn tới đây có chuyện của huyết diễm hoàn dương thảo, đã sớm tại phía trên giang hồ truyền ra, lần lượt không ngừng có người tu hành hướng phía bên này chạy đến. Liên cùng lần trước chúng ta đi tìm bạn Niên Tuyết Liên Hoa như thế, một khi có bảo vật xuất hiện, các nơi người tu hành đều sẽ chen chúc mà tới. Chúng ta tại một đầu trên đường lớn đi hơn nửa giờ, liền thấy được 2-3 bát người tu hành, nguyên một đám khí tức nội liễm, bước chân vội vàng. Lại đi trong chốc lát, tiểu béo đống nhiên nói bụng hắn nói bụng, muốn ăn cái gì. Chúng ta liền tại giao lộ tùy tiện tìm một cái quán ven đường, điểm cả bàn đồ ăn còn có sâu nướng, liền ăn như gió cuốn lên. Liền tại chúng ta ngồi xuống không đến bao lâu, cái này quầy hàng bên trên chuyện làm ăn dần dần náo nhiệt, không bao lâu, lại có 4-5 cái người tu hành đi tới, tại chúng ta cách đó không xa một cái bàn vuông bên cạnh ngồi xuống. Bất quá mấy người này cảm giác tu vi bình thường, tới đây cũng là thật giả lẫn lộn. Chúng ta tự mình uống rượu, cũng không có để ở trong lòng, vài chén rượu hạ đỗ, cảm giác toàn thân nóng hầm hập, liền tại chúng ta ăn vào một nửa thời điểm, Lạp Thát đạo sĩ bỗng nhiên đụng một cái cánh tay của ta, nín cười nói với ta nói, "Ngô lão lục, ngươi mau nhìn, phía tây kia người trên bàn là ai?" Nhìn thấy Lạp Thát đạo sĩ nén cười nghẹn rất khó chịu, ta liền hiếu kỳ, đến tột cùng là ai như thế chiêu cười, nhường Lạp Thát đạo sĩ nghẹn khó chịu như vậy. Làm ánh mắt của ta hướng phía tây nhìn lên, hơi kém cũng cười phun ra. Nhưng thấy phía tây trên mặt bàn ngồi người lại là Tháp Vân Sơn Từ Niệm cùng Từ Vân mấy vị lão đạo. Không nghĩ tới mấy người này lớn oán loại vậy mà cũng tới tham gia náo nhiệt. Mỗi lần có vật gì tốt xuất hiện, Tháp Vân Sơn mấy cái kia lão đạo đều muốn đi qua góp tham gia náo nhiệt, liền xem như không chiếm được vật gì tốt, tổng cũng không thiếu được bọn hắn. Mấy năm trước, muốn không phải chúng ta cho bọn họ một chút Vạn Niên Tuyết Liên Hoa lá cây, bọn hắn cọng lông đều không vớt được. Khoan hay nói, lần nữa nhìn thấy mấy Tháp Vân Sơn này lão đạo, cảm giác còn mười phần thân thiết, đương nhiên liền có một loại đi lên chào hỏi xúc động. Nhưng là nếu như những cái kia Tháp Vân Sơn lão đạo biết là chúng ta một đám người, đoán chừng liền sẽ rất không vui. Bởi vì chỉ cần cùng chúng ta cùng một chỗ, bọn hắn liền chỗ tốt gì cũng không vớt được. Mấy cái kia lão đạo ngồi xuống về sau, liền điểm ba cái đồ ăn, muốn một chút gạo cơm, liền rượu đều không uống. Những này Tháp Vân Sơn lão đạo thời gian khắc khổ, bình thường cũng không có gì hương hỏa, cả đám đều nghèo đinh đương vang, liền chỉ biết là trong núi cắm đầu tu hành, thật sự là đáng thương. Cốc đại ca cùng Tạm Tang bọn hắn cũng chú ý tới những cái kia Tháp Vân Sơn lão đạo. Ta nói, Tháp Vân Sơn những cái kia lão đạo tới xem náo nhiệt gì, liền cùng bọn hắn có thể mò được đồ tốt dường như. Cốc đại ca cười nói, người ta chính là tới thử thời vận, vạn nhất mèo mù đụng vào chuột chết nữa nha. Tạp Tang chế nhạo nói, chiều ta lấy phục vụ viên vẫy vẫy tay, nhường hắn đã lấy tới menu, chỉ vào Tháp Vân Sơn những cái kia lão đạo, cùng phục vụ viên kia nói rằng, ngươi chiếu vào menu bên trên tốt nhất 10 cái đồ ăn, cho đám kia lão đạo bên trên một bàn, đều nhớ tại chúng ta bàn này trước ngủ, không cần cùng bọn hắn nói ai điểm, mặt khác lại cho bọn họ mấy bình rượu ngon. Phục vụ viên cũng không hỏi nhiều cái gì, liền dựa theo sự phân phó của ta, cho đám kia lão đạo lên cả bàn đồ ăn, còn cầm tới mấy bình rượu đế. Làm thịt rượu bưng lên đi về sau, những cái kia Tháp Vân Sơn lão đạo tất cả đều ngây ngẩn cả người. Lúc này Từ Vân đạo trưởng bắt lại phục vụ viên kia cánh tay, hỏi: "Vị tiểu huynh đệ này, chúng ta không có điểm những này đồ ăn, ngươi có phải hay không bên trên sai?" "Không có, là có một người khách nhân chuyên môn cho chư vị đạo trưởng điểm, khách nhân kia nói hắn mười phần ngưỡng mộ các ngươi những này tu hành đạo trưởng." Phục vụ viên cũng là rất biết cách nói chuyện. "Là vị bằng hữu kia cho chúng ta điểm." Từ Vân đạo trưởng chưa từ bỏ ý định hỏi. Khách nhân kia không cho nói, "Các ngươi ăn là được rồi, không lấy tiền." Dứt lời, phục vụ viên kia liền rời đi. Chúng ta ăn cái này quán ven đường có mấy chục bàn người, chúng ta đều đeo nhân bị diện cụ, hơn nữa nhân số so trước đó cũng nhiều hơn không ít, Tháp Vân Sơn những cái kia lão đạo tự nhiên không nhận ra là chúng ta. Mấy cái kia lão đạo đứng dậy, nhao nhao hướng phía cái này trên sạp hàng người từng cái quét một vòng, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Chúng ta đều thu liễm người tu hành khí tức trên thân, bọn hắn cũng cảm ứng không ra. Thấy tìm không thấy người, Từ Niệm đạo trưởng đột nhiên đứng dậy, cao giọng nói rằng, vừa rồi không biết do vị bằng hữu kia cho chúng ta điểm cả bàn đồ ăn, ta đại biểu Tháp Vân Sơn tất cả mọi người đối ngươi biểu thị cảm tạ, ở đây làm ra cam đoan, về sau có cần ta Tháp Vân Sơn ra mặt thời điểm, cứ mở miệng, một bữa cơm tri ân, chắc chắn dũng tuyển tương báo. Dứt lời, Từ Niệm đạo trưởng còn hướng lấy bốn phía một vừa chắc tay, nhường bốn phía ăn cơm những người kia đều có chút mà bức, giống như là nhìn bệnh tâm thần như thế nhìn xem bọn này lão đạo. Bọn hắn có lẽ là hồi lâu cũng chưa từng ăn thứ tốt gì, nhìn xem đầy bàn đồ ăn, liền trực tiếp bắt đầu ăn như hổ đói. Tiểu béo cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ta nói, bọn này lao đạo nghèo như vậy à, thậm chí ngay cả một bữa cơm đều ăn không nổi. Chủ yếu là bọn hắn Tháp Vân Sơn địa phương 10 phần vắng vẻ, bình thường không có gì hương hỏa, bọn hắn cũng không đi ra giúp người xem phong thủy cái gì, trên thân khẳng định không có tiền, những lao đạo này lúc trước cũng đã giúp chúng ta, lần này nếu như gặp phải nguy hiểm, tất cả mọi người chiếu ứng một chút. Ta nhìn về phía đám người. Chương 1702, Thiên Khanh Phương Hướng. Chương 1702, Thiên Khanh Phương Hướng. Lúc trước đám kia Tháp Vân Sơn lao đạo đuổi theo chúng ta chạy khắp nơi, bọn hắn lúc đó tại cùng trong lòng Lạp Thát đạo sĩ chính là không thể vượt qua núi cao. Nhưng mà lúc này mới không mấy năm, chúng ta một nhóm người này thực lực liền viễn siêu những cái kia Tháp Vân Sơn lao đạo. Nếu như đám kia Tháp Vân Sơn lao đạo cùng hiện tại chúng ta cứng rắn lời nói, đoán chừng không dùng đến 5 phút liền có thể bị chúng ta này một đám lao lục toàn bộ tiêu diệt. Bọn hắn là hàng ngày ngồi xổm ở trên núi đóng cửa làm xe, chúng ta là cả ngày chém chém giết giết, gió tanh mưa máu, tại vô số lần trở về từ coi chết bên trong lịch luyện ra được kỹ thuật giết người, căn bản không có cái gì có thể so tính. Hơn nữa những lao đạo này quá mức nhân từ nương tay, chúng ta những người này ngược lại liền tâm ngoan thủ lạc nhiều. Chết tại chúng ta trên tay người không biết rõ có bao nhiêu, nhưng là chúng ta lại chưa từng có uổng giết qua một người tốt. Bất quá những này Tháp Vân Sơn lao đạo cũng đều là tự tâm nhãn, rõ ràng có bản lĩnh thật sự, liền cả ngày vùi ở Tháp Vân Sơn bên trong tu hành, bọn hắn muốn tùy tiện ra ngoài giúp người nhìn xem phong thủy, trừ ta loại hình, cũng không đến nỗi giống như là hiện tại như vậy nghèo rất mùng tơi. Lúc đầu ta còn muốn nhường phục vụ viên kia cho những cái kia lão đạo đưa chút tiền, ngẫm lại coi như xong, những lao đạo này tầm cao khí ngạo, không nhất định sẽ thu. Chúng ta là tới trước, ăn uống no đủ về sau, liền rời khỏi nơi này, thời điểm ra đi, đám kia Tháp Vân Sơn lao đạo còn đang dùng cơm uống rượu. Vào lúc ban đêm, chúng ta tại trong tiểu điếm nghỉ ngơi một đêm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, chúng ta liền dựa theo Lạp Thát đạo sĩ nói địa phương, một đường hướng phía Thập Vạn Đại Sơn phương hướng xuất phát. Kỳ thật, Lạp Thát đạo sĩ cũng không biết kia to lớn Thiên Khanh vị trí, chỉ biết là một cái cơ bản phương vị. Quế tỉnh Thiên Khanh có rất nhiều, bị phát hiện liền có 20-30, có Thiên Khanh còn sẽ tụ tập tại một chỗ, nhưng là Lạp Thát đạo sĩ nói tới cái kia Thiên Khanh, cùng còn lại những cái kia Thiên Khanh hoàn toàn không giống. Bởi vì hắn nói cái kia Thiên Khanh, ngay tại Quế tỉnh Thập Vạn Đại Sơn, mênh mông rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu nhất, khi hữu không người đến, trước kia cũng không hề có người phát hiện qua cái kia Thiên Khanh. Chỉ là bởi vì kia Thiên Khanh bốn phía đều là rừng cây rậm rạp tử, còn có rất nhiều dây leo thấp thoáng trong đó, căn bản không có đường đi có thể đi. Hơn nữa tại ngươi Thiên Khanh trung quanh, còn có rất nhiều dã thú, cả đám đều mười phần hung mãnh, dân chúng bình thường cũng không có người sẽ đi đến cái chỗ kia. Chuyện này sở dĩ truyền đi, còn là bởi vì một cái trốn ở bên trong Thập Vạn Đại Sơn tu hành người tu hành, tại buổi tối nhìn theo kia bên trong Thiên Khanh bắn ra một đạo hồng quang, trời sinh dị tượng, tất có trọng bảo, người kia liền lần theo kia đạo hồng quang, thật vất vả tìm tới chỗ kia to lớn Thiên Khanh, thật là tìm tới Thiên Khanh về sau, hắn cũng không có tùy tiện xuống dưới, bởi vì kia Thiên Khanh sâu không thấy đáy, còn có xương trắng bao phủ, chờ hắn tới kia Thiên Khanh bên dưới. Thời điểm, bên trong Thiên Khanh ánh sáng màu đỏ liền đã không thấy. Người tu hành kia chính mình không dám xuống dưới, liền đi ra ngoài chào hỏi mấy người đồng bạn, dự định cùng một chỗ hạ Thiên Khanh đi ngó ngó, trong đó có một người không có đi, liền đem chuyện này cho lan truyền ra, càng nói càng mơ hồ, liền có người suy đoán kia bên trong Thiên Khanh có trọng bảo huyết diễm hoàn dương thảo. Phát hiện Thiên Khanh này đã là nửa tháng chuyện lúc trước, nhóm đầu tiên hướng phía kia Thiên Khanh tiến phát người, đến bây giờ đều không có vòng trở lại. Căn cứ Kiều Tam gia nói tới, phàm là có thiên tài địa bảo xuất hiện địa phương, tất nhiên mười phần hung hiểm, hoặc là có yêu vật trông coi, hoặc là có cái khác nguy hiểm, ngược lại sẽ không dễ dàng tới tay, bởi vì giống như là như vậy quý giá thiên tài địa bảo, tự thân liền có cường đại linh khí, rất nhiều tu hành yêu vật liền sẽ chiếm cứ tại kia bốn phía của thiên tài địa bảo, dựa vào kia thiên tài địa bảo linh khí tu hành. Nếu là có người đi đoạt kia bảo bối, khẳng định phải nhận yêu vật kia công kích. Tiểu Tam gia theo mười mấy tuổi liền mang theo thanh đầu kim nhãn thú khắp nơi tầm bảo, loại tràng diện này kiến thức nhiều. Tiểu Tam gia chưa từng có một lần là đơn độc hành động, bởi vì mỗi lần tầm bảo đều sẽ nương theo lấy rất lớn nguy hiểm. Nhiều năm như vậy sở dĩ không có xảy ra việc gì nhi, chính là dựa vào chú ý cẩn thận hành tẩu giang hồ. Có Kiều Tam gia cái này lão giang hồ đi theo bên người chúng ta cũng cảm thấy an tâm. Cái kia đầu thanh đầu kim nhãn thú rất lợi hại, chỉ muốn tới gần kia thiên tài địa bảo 100 cây số phạm vi bên trong, liền có thể cảm ứng được kia bảo vật tồn tại, từ đó có thể cuối cùng xác định phương vị của nó. Nhưng là hiện tại không được, cách kia Thiên Khanh còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Chúng ta sáng sớm liền xuất phát, tới buổi trưa mới đi đến được kia rừng già bên dưới, liền hướng phía sâu trong núi lớn một đường nhanh đi. Ngay từ đầu, con đường núi này còn tốt đi một chút, dù sao có đường có thể thực hiện, rừng già khu vực biên giới cũng bị khai phát thành điểm du lịch, rất nhiều du khách ở chỗ này du ngoạn. Nhưng là hướng phía lao trong rừng đi 3 sau 4 tiếng, liền không nhìn thấy người nào. Hơn nữa càng là đi lên phía trước, đường núi thì càng khó đi, đã không có đường, toàn bộ nhờ tự mình tìm tòi. Bất quá giống như là chúng ta như thế lại tới đây người tu hành cũng không ít, trên đường chúng ta lại đụng phải mấy bát. Trên cơ bản cũng không nhận ra, liền xem như đi đến một chỗ, cũng đều cố ý tránh đi. Dù sao đại gia hỏa đều lòng dạ biết rõ, đều là tìm đến kia huyết diễm hoàn dương thảo, một khi tìm tới kia bà bối, nói không chừng còn muốn đánh đầu rơi máu chảy, phân ra ngươi chết ta sống đi ra. Cho nên căn bản không cần thiết lôi kéo làm quen, để tránh đến lúc đó song phương đều không xuống tay được. Đối với cái kia Thiên Khanh, chúng ta là hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Nhưng là dựa theo tình huống trước mắt đến xem, kia huyết diễm hoàn dương thảo cũng không có dễ dàng như vậy liền bị tìm tới, ở trong đó tuyệt đại bộ phận người đều là đến tham gia náo nhiệt, bọn hắn liền thiên khanh cơ bản phương vị cũng không biết ở đâu, có ít người trong rừng cũng đều lạc đường. Trời sắp tối thời điểm, Tiểu Tam gia đem thanh đầu kim nhãn thu phóng ra, để nó cảm ứng một chút chung quanh khí tức. Lạc Thát đạo sĩ vừa nhìn thấy vật nhỏ này, ánh mắt liền sáng lấp lánh, mười phần nữa thích vật nhỏ này. Ta còn không biết hắn trong lòng nghĩ cái gì, nếu là hắn có cái này thanh đầu kim nhãn thú, khẳng định một ngày đều không nhàn rỗi, còn không phải toàn bộ địa cầu cũng phải bị hắn lật một lần. Kia thanh đầu kim nhãn thú dáng dấp cùng tiểu béo heo dường như, thân hình còn mười phần nhanh nhẹn, phía đông ngửi ngửi, phía tây nhìn một cái, còn phát ra lẩm bẩm tiếng vang. Nó tại bốn phía đi vòng vo một vòng, rất nhanh liền nhảy tới trong ngực của Kiều Tam gia, bị Kiều Tam gia thu vào. Kiều Tam gia, thế nào, cảm nhận được kia vị trí của huyết diễm hoàn dương thảo sao? Lạc Thát đạo sĩ không kịp chờ đợi hỏi. Không có, khí tức mười phần yếu ớt, hiện tại còn không thể kết luận, chúng ta càng đi về phía trước đi thôi, đoán chừng cũng sắp. Tiểu Tam gia nói, liền tiếp theo hướng phía trước hành động, chúng ta một đoàn người theo sát phía sau Tiểu Tam gia. Như thế, chúng ta lại đi mấy giờ, phía trước đen kịt một mảnh, đại gia hỏa cũng đều hơi mệt chút, ta liền đề nghị xây dựng cơ sở tạm thời, sáng sớm ngày mai lại xuất phát, ban đêm đi đường tốc độ quá chậm. Thế là, chúng ta tìm bờ sông nhỏ, trực tiếp dựng lên lều trại. Bên này lều vải vừa mới đẩy ra không bao lâu, đột nhiên có một đám hắc y nhân liền hướng phía chúng ta cái phương hướng này đi tới. Chương 1703, vượt qua đường dây này chương 1703, vượt qua đường dây này đối phương có mười mấy người, bước chân vội vàng, rất mau tới chúng ta xây dựng cơ sở tạm thời phụ cận, hướng phía chúng ta bên này nhìn thoáng qua, liền cũng bắt đầu bận bịu xuống lại. Đám người này khẳng định đều là người tu hành, không phải người tu hành cũng tuyệt đối sẽ không hơn nửa đêm xuất hiện ở cái địa phương này. Những người này có chút kỳ quái, vậy mà tuyển cùng chúng ta giống nhau một nơi xây dựng cơ sở tạm thời. Lớn như thế phiến cánh rừng, đi cái nào không được, hết lần này tới lần khác tại chúng ta bên cạnh, điều này nói rõ cái gì? Giải thích rõ căn bản không có đem chúng ta để vào mắt, đồng thời cũng nói đối phương tất nhiên là có chút thân phận địa vị, không dễ trêu chọc. Đám người kia có thể không có chúng ta mang trang bị đầy đủ, chúng ta không chỉ có lều vải, còn có ăn uống, đầy đủ mọi thứ, Lạc Thát đạo sĩ còn lấy ra mấy bình rượu ngon, dự định một hồi uống. Tại chúng ta xây dựng cơ sở tạm thời một chốc lát này, Tạp Tang không thấy bóng dáng, chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, trên thân có một cái chừng 200 cân lợn rừng, cũng không biết hắn từ nơi nào làm tới. Lạc Thát đạo sĩ chợt theo trên người Tạp Tang nhận lấy lợn rừng, kêu gọi tiểu béo tại bờ sông trực tiếp thu thập đi. Lột ra đi nội tạng, thanh tẩy một phen, liền gác ở đống lửa bên trên nướng. Tạp Tang nhìn thấy cách đó không xa kia 10 cái hắc y dị nhân, lập tức nghi ngờ hướng phía ta bên này nhìn lại, ta lắc đầu, biểu thị cũng không biết đám người này là từ đâu xuất hiện. Tạp Tang nhìn về phía những người kia ánh mắt 10 phần cảnh giác, nhưng là cũng không nói thêm gì, trở về sau, liền tĩnh tĩnh ngồi ở bên cạnh đống lửa. Tay của Lạc Thát đạo sĩ nghệ không tệ, thịt heo rừng tại trên lửa nướng trong chốc lát, Lạc Thát đạo sĩ còn lấy ra muối ăn, Lạc Tiêu Miến, tự nhiên hướng phía thịt heo rừng phía trên gắn một vòng, không bao lâu liền hương khí bốn phía phiêu tán đi ra ngoài rất xa. Tiểu béo thèm chảy nước miếng đều nhanh chảy ra, kích động thẳng xoa tay, một hồi con lợn này ta muốn ăn một nửa. Cho dù là tiểu béo không nói, lượng cơm ăn của hắn cũng là tất cả chúng ta tổng cộng còn nhiều hơn, khẳng định hắn muốn ăn một nửa. Lạc Thát đạo sĩ không ngừng nội vàng, không biết từ nơi nào lấy được dầu, cầm bàn chải nhỏ tại thịt heo rừng phía trên không ngừng xoát lên từng tầng dầu trơn, lại vung điểm Lạc Tiêu Miến, kia thịt heo rừng rất nhanh liền bị nướng kinh ngạc, mùi thơm nước mũi, ta nhìn kia nướng chín thịt heo rừng đều không ngừng ở một bên nuốt nước miếng. Xem xét liền ăn thật ngon, Lạc Thát đạo sĩ tay người này, không đi làm đồ nướng thật sự là đáng tiếc. Cách đó không xa ngồi bên cạnh đống lửa kia mười mấy người, cũng bị cái này thịt heo rừng mùi thơm hấp dẫn, nhao nhao hướng phía chúng ta bên này nhìn lại, hơn nữa nguyên một đám còn đang không ngừng nuốt nước miếng, chiều ta lấy bọn hắn bên kia nhìn lại, trong tay bọn họ đang gặm bánh nướng, uống chính là trong sông đánh tới nước. Cùng chúng ta bên này cơm nước so sánh, quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Lại một lát sau, Lạc Thát đạo sĩ phủi tay, nói nướng xong, có thể ăn. Thế là liền lấy ra một cây chùy thủ đi ra, đem kia thịt heo rừng trước chặt đi xuống một cái chân heo, đưa cho tiểu béo. Tiểu béo tiếp nhận đi cũng không lo được bỏ miệng, liền miệng lớn gặm, một bên ăn một bên miệng bên trong lẩm bẩm, thương, thật là thơm à, quả thực ăn quá ngon rất nhanh, trong tay chúng ta đều điểm một khối nướng thơm ngào ngạt thịt heo rừng, miệng lớn bắt đầu ăn, chỉ có Viên Không, ăn chính là ta theo long hổ kính bên trong lấy ra hoa quả. Viên Không một bên ăn, một bên ở đằng kia niệm kinh, không biết có phải hay không là siêu độ chúng ta ăn lợn rừng. Cách đó không xa những cái kia hắc y dị nhân, nhìn thấy chúng ta bên này ăn mỹ vị như vậy, đoán chừng là bị thèm không chịu nổi, lúc này liền có một người hướng phía chúng ta bên này đi tới, đầu tiên là nhìn thoáng qua kia thịt heo rừng, liền ồm ồm nói, uy, chúng ta tay bánh lái tử mong muốn mua các ngươi thịt heo rừng, ra cái giá, bao nhiêu tiền bán cho chúng ta? Không bán, chúng ta đều không đủ ăn, muốn ăn chính các ngươi đi bắt. Không chờ chúng ta trả lời, tiểu béo liền cho một nói từ chối. Ta ra 5.000 khối, đem còn lại lợn rừng mua, thế nào? Kia hắc y dị nhân nói, theo trên thân lấy ra 5.000 khối, tại mấy người chúng ta trước mặt lung lay. Ta mẹ nó thật sự là bó tay rồi, liền theo chúng ta chưa từng gặp qua tiền như thế, chỉ là 5.000 khối, liền muốn đuổi chúng ta, cái này thật đúng là đem chúng ta xem như này ăn mày. Kia hắc y dị nhân không nói lời gì, trực tiếp đem tiền ném trên mặt đất, sau đó liền đi cầm Lạc Thát đạo sĩ nướng chín thịt heo rừng. Tiểu béo còn không có ăn đủ, chỗ nào có thể khiến cho hắn lấy đi, lúc này chợt lấy người, ngăn cản người kia, ngươi người này thế nào dạng này, nói không bán, đi nhanh lên. Ngươi mẹ nó làm sao nói đâu. Kia hắc y dị nhân đẩy tiểu béo một cái, không nghĩ tới tiểu béo không nhúc nhích tí nào. Hơi hơi như thế sững sờ, tiểu béo liền đẩy hắn một thanh, lần này đem kia hắc y lìa nhân đẩy bay lên, bay thẳng tới 7-8 mét bên ngoài tiểu hà bên trong. Liên tiểu béo cái này khí lực, liền xem như một con voi lớn, hắn một bàn tay cũng có thể đánh bay ra ngoài. Lần này còn đến mức nào? Lúc này cách đó không xa những cái kia hắc y lìa nhân nhao nhao đứng dậy, hướng phía chúng ta bên này đi tới. Một người cầm đầu hắc y lìa nhân, nhìn qua có cái 50 tuổi trên dưới, râu quai nón, khôi ngô cao lớn, ánh mắt âm trầm. Các người đám người này thật sự là không biết tốt xấu, không bán thì không bán, thế nào còn ra tay đánh người đâu? Một cái hắc y lìa nhân đứng ra nói rằng, ta cũng không có đánh hắn, là hắn muốn cướp đồ đạc của chúng ta, mà lại là hắn trước đẩy ta, ta liền nhẹ nhàng như vậy đẩy, hắn liền bay ra ngoài. Tiểu béo giải thích, ta nhìn ngươi mập mạp này liền là cố ý, có phải hay không nhớ ra? Ra ra ta giúp ngươi giãn gân cốt. Một cái hắc y lìa nhân theo trên thân rút ra một cây đao, làm bộ liền hướng phía tiểu béo đi tới. Tiểu béo tự nhiên không sợ hắn, đang muốn đem bắt diện tử kim chủ y sáng lúc đi ra, đột nhiên bên tai truyền đến bá một tiếng kiếm minh. Ở đằng kia nhóm hắc y lìa nhân phía trước, có một đạo kiếm quang hiện lên, trên mặt đất liền bị chém ra một đạo rưỡi mét bao sâu khe danh đi ra. Lập tức sợ hai đến đám kia hắc y lìa nhân không dám càng đi về phía trước ra một bước. Vượt qua đường dây này, ta liền phải mạng của các ngươi. Một mực ngồi dưới đất tạp tang, đột nhiên đứng lên, lạnh lùng nhìn về phía kia 10 cái hắc y lìa nhân. Tạp tang cái này xuất kỳ bất ý một kiếm, lực đạo cực lớn, kiếm khí hung mãnh, chỉ là một chiêu, liền đem trước mắt những người kia đều trấn trụ. Cảnh tượng lập tức biến một mảnh tốc giết. Nhất là cái kia 50 tuổi khoảng chừng hắn tử, nhìn về phía ánh mắt của tạp tang đều tràn đầy sát ý ngay tại song phương có chút dương cung bạn kiếm thời điểm, Lạc Thát đạo sĩ bỗng nhiên cười ha ha một tiếng, đại gia hỏa đừng nóng giận, không phải là vì một miếng ăn à, không, có gì ghê gớm, đều là giang hồ người, tính tình nóng nảy, không đến mức chém chém giết giết nói. Lạc Thát đạo sĩ chặt xuống hơn phân nửa lợn rừng cái mông, trực tiếp ném cho những cái kia hắc y hiền nhân, các huynh đệ, cầm lấy đi ăn đi, không đủ lại đến lấy, coi như kết giao bằng hữu. Những cái kia hắc y hiền nhân tiếp nhận Lạc Thát đạo sĩ ném đi qua thịt, liền cũng không nói thêm gì, cầm thịt quay người liền rời đi. Chương 1704, bị súng giết. Chương 1704, bị súng giết rất nhanh, những cái kia hắc y hiền nhân liền cầm Lạc Thát đạo sĩ cho thịt rời đi. Cách chúng ta lại xa một chút. Chờ những người kia vừa đi, tiểu béo còn có chút không phục nói rằng, La ca, dựa vào cái gì cho bọn họ? Chính chúng ta đều không đủ ăn. Không quan trọng, một khối thịt heo rừng mà thôi, một hồi lại để cho tạm tang đi bắt một đầu tới chính là, chúng ta lần này đi ra ngoài là tìm huyết diễm hoàn dương thảo, có thể không kết thủ liền tận lực đừng cùng người khác kết thủ, tránh khỏi đến lúc đó phiền toái. Hơn nữa ta nhìn những người này bắt nguồn cũng không đơn giản, nhất là cái kia dâu quay nón đại hán tu vì không tệ, đánh nhau, chúng ta cũng là thắng bại khó liệu. Lạc Thát đạo sĩ hướng phía đám người kia nhìn thoáng qua, như có điều suy nghĩ nói rằng, lão la, xem ra ngươi đối với những người này giống như có chút hiểu rõ. Ta nghe những cái kia hắc y lìa nhân gọi dâu quay nón tay bánh lái tử, những người này không phải là nhất quan đạo cái nào đó phân đà người a? Ta đối Lạc Thát đạo sĩ vẫn là 10 phần hiểu rõ, gia hỏa này là xem náo nhiệt không chê sự tình lớn chủ, nếu là hắn trước kia tính cách, nói không chừng trực tiếp kêu gọi các minh đệ làm, đã hắn như thế ung dung thản nhiên, hơn nữa còn chủ động lấy lòng, đã nói lên những người này lai lịch bất phàm, Lạc Thát đạo sĩ cũng không tốt tùy tiện ra tay. Nghe ta hỏi như vậy, Lạc Thát đạo sĩ lắc đầu, nói rằng những người này không phải nhất quan đạo, mà là một cái rất xa xưa bang phái, bảo ca hội đại gia hỏa nghe nói qua không có. Nói lên cái này bảo ca hội, ta là vẻ mặt ngộng, bất quá Cốc Hạo nhìn tựa như là nghe nói qua, nhẹ gật đầu, nói rằng, nghe nói qua, nghe nói cái này bảo ca hội là xuyên du địa khu một vùng thế lực ngầm, nhớ năm đó lúc ở dân quốc, danh tiếng rất thịnh, cũng không ít cao thủ lợi hại, bảo ca hội cũng không phải cái gì tà tu, nhưng là có chút vừa chính vừa tà, chuyện tốt cũng làm, chuyện xấu cũng làm, không có nghĩ đến việc này, bảo ca hội người vậy mà cũng biết tham dự trong đó. Cốc đại ca nói không sai, bảo ca hội hiện nay mặc dù thế nhỏ, nhưng là ẩn giấu thực lực như cũng không thể khinh thường, cái kia dâu quay nón được xưng là tay bánh lái tử, hẳn là xuyên du địa khu nào đó cái đường khẩu lão đại, bên cạnh hắn mang tới những người kia thực lực cũng là không tầm thường, cho nên chúng ta tùy tiện không cần cùng đối phương trở mặt, không cần thiết, cái này còn không tìm được kia huyết diễm hoàn dương thảo, liền làm tổn binh hao tướng, thật sự là không có lời. Đạo gia, ta xưa nay không làm mua bán lô vốn. Lạc Thát đạo sĩ cười hắc hắc, nghe hắn kiểu nói này, ta liền hiểu rất nhiều, xem ra cái này bảo ca hội đích thật là không đơn giản. Cái này đồng thời cũng nói, tìm đến người của huyết diễm hoàn dương thảo bên trong, cao thủ nhiều như mây, lần này mong muốn đoạt tới tay, chỉ sợ chuyện không phải dễ dàng như vậy. Trước đó ta nghe nói qua, lúc trước bảo ca hội một bộ phận thế lực đã từng gia nhập qua huyết linh lão tổ huyết linh giáo, không biết do nhóm người này trước đó đã có làm hay không huyết linh lão tổ chó săn, nếu như đã làm lời nói, còn không bằng sớm làm chấm dứt bọn hắn. Tạp Tăng âm trầm nói rằng, Tạp Tăng à, đi ra ngoài bên ngoài, hòa khí sinh tài, không cần cả ngày chém chém giết giết, không nên quên chúng ta mục đích lần này là đem kia huyết diễm hoàn dương thảo đoạt tới tay, còn lại đều không quan trọng. Từ trước đến nay kia bên trong thiên khanh hẳn là còn có những bảo bối khác, đại gia hỏa đều dài điểm tâm, nhiều vất một chút chất béo. Lạc Thát đạo sĩ vô bả vai Tạp Tăng một cái. Cái này bảo ca hội mặc dù không có trước kia thế lực lớn, đại gia hỏa tốt nhất vẫn là không nên trêu chọc, đây chính là chúng ta Hoa Hạ lao bang hội. Tiểu Tam gia cũng phụ họa theo đôi nói. Vừa rồi Tạp Tăng lộ một tay, cho thấy hắn thực lực cường hãn, những cái kia bảo ca hội cũng có thể nhìn ra, chúng ta cũng không phải dễ chơi. Mặc dù hai chúng ta bên cạnh xây dựng cơ sở tạm thời địa phương không xa, nhưng là một đêm đều bình an vô sự, bọn hắn cũng không đến tìm chúng ta gây phiền phức. Đại gia hỏa ăn uống no đủ, liền đều tự tìm địa phương đi ngủ đây, ta thả ra mị linh, ở bên ngoài cho chúng ta đứng gác canh gác, để tránh có nguy hiểm gì xảy ra. Một đêm vô sự, ngày thứ hai chúng ta sau khi thức dậy, phát hiện những cái kia người của Bảo Ca hội đã rời đi. Khi nào thì đi chúng ta cũng không biết. Đoán chừng những cái kia người của Bảo Ca hội lo lắng chúng ta sẽ đi ở phía trước, sớm cướp được kia huyết diễm hoàn hồn thảo, cho nên sẽ tại chúng ta trước đó đi đường. Nhưng là chúng ta nơi này có một cái chiến thắng pháp bảo, chính là Kiều Tam gia. Liền xem như bọn hắn sớm tìm tới chỗ kia thiên hành, cũng sẽ không dễ tìm như vậy huyết diễm hoàn hồn thảo, chỉ có Thanh Đầu Kim Nhãn Thu biết kia bảo bối vị trí cụ thể. Cho nên, chúng ta làm một chút cũng không nóng nảy. Đại gia hỏa đơn giản thu thập một chút, ăn chút gì, mới tiếp tục đi đường. Chúng ta tại rừng già đi vào trong 3-4 tiếng, Tiểu Tam gia lần nữa đem Thanh Đầu Kim Nhãn Thú tung ra ngoài. Lần này, kia Thanh Đầu Kim Nhãn Thú tại bốn phía dạo qua một vòng, cuối cùng lựa chọn một cái phương hướng, bước nhanh hướng phía trước chạy mà đi. Đừng nhìn cái này Thanh Đầu Kim Nhãn Thú là nhỏ chân ngắn, bắt đầu chạy tốc độ cũng không chậm. Tiểu Tam gia nhìn thấy tình huống này, lập tức thập phần vui vẻ cùng chúng ta nói rằng, chư vị, Thanh Đầu Kim Nhãn Thú tựa như là cảm nhận được kia huyết diễm hoàn hồn thảo chỗ. Chỗ kia thiên khanh hẳn là ngay tại trăm cây số phạm vi bên trong, cách chúng ta không xa, đại gia hỏa thêm chút sức, tranh thủ sáng sớm ngày mai đổi tới cái chỗ kia. Nghe được Tiểu Tam gia nói như vậy, mấy người chúng ta cũng rất hưng phấn, tựa như là thấy được huyết diễm hoàn hồn thảo ngay tại trước mắt mình như thế. Chúng ta tại rừng già tăng nhanh tốc độ, tiếp tục đi đường, như thế, lại đi về phía trước mấy giờ, đột nhiên từ phía trước phiêu tán đến đây một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Cái này khiến mấy người chúng ta lập tức khẩn trương lên, lập tức nhao nhao rút ra pháp khí, hướng phía kia mùi máu tươi phương hướng chạy qua. Chờ đến nơi đó nhìn lên, nhưng thấy tại trong một rừng cây, luồn ngang lộn xộn chạy đến 7-8 bộ thi thể. Tạp Tam cái thứ nhất chạy vội tới những thi thể này bên cạnh, lần lượt kiểm tra một lần, sắc mặt lập tức biến ngưng trọng vô cùng. Hắn trở về tới bên cạnh ta, nhìn mọi người một cái, rồi mới lên tiếng, "Chư vị, vừa rồi những người kia đều là bị súng giết." Nghe nói lời ấy, mấy người chúng ta đều là sợ hãi cả kinh. Điều đó, còn có người mang thương đến đoạt huyết diễm hoàn dương thảo, thật sự là đủ không muốn mặt. Lạp Thát đạo sĩ mắng to một câu, "Tại chúng ta Hoa Hạ, người tu hành dùng súng đạn là bị toàn bộ giang hồ người chế nhạo, liền xem như người của Nhất Quan đạo, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không dùng thương, ta cảm giác dùng thương những người này, rất có thể không phải Hoa Hạ người tu hành." Cốc Hạo Nhiên suy đoán nói, "Nơi này cách lấy An Nam Quốc, Thái Quốc cùng Lào tương đối gần, có khả năng hay không là theo cái chỗ kia chạy tới người tu hành?" Ta trầm giọng nói, "Bởi vì lúc trước lúc ở Đông Nam Á, chúng ta đều gặp người của gia xa giáo liền dùng thương, cũng không loại trừ khả năng này, đại gia hỏa đều cẩn thận một chút nhì, tại đến đoạn huyết diễm hoàn dương thảo trong đám người này, có người dùng thương." Lạp Thát đạo sĩ nghiêm mặt nói, "Cái này cái đại gia hỏa không cần lo lắng, ta có thể sớm cảnh giác, đến lúc đó sẽ dùng Phật pháp bình chướng bảo hộ các ngươi." Viên không nhìn về phía chúng ta. Chương 1705, Tây Bắc Mã Tam Đao. Chương 1705, Tây Bắc Mã Tam Đao. Cái này còn không có tới gần cái kia thiên khanh, liền gặp nhiều chuyện như vậy, có thể nghĩ chỗ kia bên trong thiên khanh đến cùng đến cỡ nào hung hiểm. Bảo Ca hội là chúng ta một cái uy hiếp rất lớn, ở chỗ này lại gặp một đám không nói giang hồ quy củ dùng thương nhân mã, ai cũng không biết đằng sau gặp được dạng gì châu ngựa, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hiện tại ta ngược lại thật ra thật có chút bận tâm những cái kia Tháp Vân Sơn lão đạo, bọn hắn quá thực sự, bị Lạp Thát đạo sĩ hô xoay quanh, thật lo lắng bọn hắn rơi vào những cái kia trong tay người xấu, sợ là phải bị thua thiệt. Nhưng mà, cái này cùng nhau đi tới, chúng ta cũng không có gặp phải những cái kia Tháp Vân Sơn lão đạo, cũng không biết bọn hắn theo con đường nào đi. Nếu như đằng sau gặp, khẳng định phải chiếu ứng một chút. Viên Không Không đành lòng những cái kia bị súng giết người phơi thây hoang dã, mấy người chúng ta đem những thi thể này đều thuộc về khép tại một chỗ, thả một mùi lửa thiêu hủy. Viên Không đứng tại trước thi thể mặt niệm tụng trong chốc lát kinh văn, chúng ta mới tiếp tục chạy về phía trước đường. Càng là đi lên phía trước thì càng không yên ổn, trên đường đi chúng ta gặp rất nhiều thi thể. Giang hồ người chính là như vậy, một lời không hợp chỉ có thể dùng nắm đấm giải quyết vấn đề, tựa như là trước kia chúng ta cùng Bảo Ca hội đám người kia như thế, lúc trước nếu như không có Lạp Thát đạo sĩ từ đó cùng nhau, nói không chừng song phương đã sớm đánh nhau, thương vong không thể tránh được. Chỉ cần lại tới đây, đều là chạy theo huyết diễm hoàn dương thảo tới, lẫn nhau ở giữa vậy cũng là tử địch, bên ngoài đối thủ cạnh tranh, nếu như song phương gặp gỡ, liều giết không thể tránh được. Còn nữa, có chút giang hồ người khả năng vốn chính là cửu gia, ở chỗ này gặp gỡ cũng biết đánh nhau. Còn có chút tà tu mai phục tại nửa đường, thừa cơ làm tiền, chặn đường quá khứ người tu hành, cướp tiền cướp sắc cũng có thể. Cũng may, chúng ta nơi này có thiên hạ đệ nhất sát thủ Đồ Đệ Tạp Tăng một mực mai phục tại chỗ tối, liền xem như có người mai phục chúng ta, Tạp Tăng cũng có thể sớm cảnh giác, không chờ đối phương động thủ, Tạp Tăng cũng đã đem bọn hắn cho thu thập. Chúng ta một nhóm 9 người, người bình thường cũng không dám trêu chọc. Các huynh đệ đồng tâm hiệp lực, phối hợp với nhau, luôn có thể biến nguy thành an, nhiều năm như vậy, chúng ta đã bồi dưỡng được rất mạnh ăn ý cảm giác. Như thế, chúng ta lại đi lại đình chỉ, gắng sức đuổi theo, đi thẳng tới trời tối, lại đi ra 6-70 cây số, đây đã là chúng ta đi đường mức cực hạn. Chủ yếu là đường núi quá khó đi, một đường vượt mọi chông gai, còn muốn đề phòng ẩn nút trong bóng tối hung hiểm, cái tốc độ này đã rất nhanh. Chúng ta thừa dịp bóng đêm, lại đi về phía trước một khoảng cách, Tiểu Tam gia liền nói không thể càng đi về phía trước, chủ yếu là cái kia Thanh Đầu Kim Nhãn Thú, giống như cảm ứng được phía trước có nguy hiểm gì, để nó có chút sợ hãi, không còn dám tiếp tục tiến lên. Chúng ta đi dòng dã một ngày, cũng cảm giác có chút mỏi mệt, thế là vừa tìm được một chỗ dựa vào dòng suối địa phương xây dựng cơ sở tạm thời. Căn cứ Tiểu Tam gia dự đoán, chúng ta cách chỗ kia thiên khanh đã không xa, nhiều lắm là còn có 40-50 dặm đường núi, ngày mai buổi trưa, không sai biệt lắm liền có thể đến tới. Nếu như tiến vào bên trong thiên khanh, tốt nhất vẫn là tại ban ngày, bởi vì ban đêm hung hiểm liền sẽ nhiều mấy tầng. Tiểu Tam gia là lão giang hồ, kinh nghiệm tương đối phong phú, ở chỗ này, chúng ta tự nhiên đều muốn nghe sắp xếp của hắn. Lập tức, chúng ta một đoàn người lần nữa bận bịu sống lại, tại bờ sông dựng lên lều trại. Lạc Thát đạo sĩ kêu gọi Tiểu Béo đi bên dòng suối nhỏ một cái trong đầm sâu đi bắt cá, nói là buổi tối hôm nay phải cho ta nhóm cải thiện một chút cơm nước. Không ăn thịt heo, muốn ăn cá. Nơi này đã là Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu, bình thường căn bản không nhìn thấy người, cho nên nơi này động vật nhìn qua đần độn, có đôi khi nhìn thấy người cũng không chạy, sẽ còn tới gần hết sức tò mò dò xét. Cái này trong đầm sâu cá cũng là như thế, Lạc Thát đạo sĩ hướng phía trong đầm sâu ném một chút bánh mì phiến mảnh vụn, liền có không ít cá lớn lơ lửng lên, giành trước tranh đoạt. Tiểu Béo liền cầm lấy một cái gậy gỗ, đứng tại bên bờ chờ lấy, chờ những cái kia cá lớn trôi nổi lên ăn cái gì thời điểm, liên tiếp mấy cây gậy xuống dưới, liền đem mấy đầu cá lớn cho đánh hôn mê bất tỉnh, trực tiếp kéo tới. Trong này cá lớn dáng vóc thật không là bình thường lớn, một cái lớn nhất có ít nhất nặng 20, 30 cân. Tiểu Béo liên tiếp nện choáng 4-5 đầu cá lớn, trực tiếp tại bên dòng suối nhỏ mở ngực một bụng, dùng gậy gỗ mặc. Trì Lãng cùng Cốc Đại Ca đã dâng lên đống lửa, gác ở trên đống lửa liền nướng lên. Viên Không bất đắc dĩ lắc đầu, trong miệng không tuyệt vọng tụng A Di Đà Phật. Mỗi lần nhìn thấy chúng ta sát sinh, Viên Không cũng không ngăn cản, nhưng là kiểu gì cũng sẽ niệm kinh siêu độ, trên mặt một bộ trách trời thương dân vẻ mặt. Ta muốn nội tâm của hắn nhất định 10 phần xoắn xuýt, bên người đều là một đám giết người không ra thế nào mắt đồ chơi, chớ nói chi là giết mấy con cá. Chúng ta vây quanh ở bên cạnh đống lửa nghỉ chân, nướng cá, uống rượu, một ngày mỏi mệt lập tức quét sạch sành sanh. Nhắc tới cũng là phiền muộn, đang làm chúng ta chuẩn bị muốn bắt đầu ăn thời điểm, đột nhiên lại có một đám người hướng phía chúng ta cái phương hướng này đi tới. Đám người này tự nhiên cũng là người tu hành, không biết rõ theo phương hướng nào đi tới, ước chừng có 7-8 cái, mỗi người sau lưng đều có một cây đại đao. Dẫn đầu một tên tráng hán, tối thiểu cao hơn 2 mét, dài cùng gấu cho lớn như thế. Tráng hán kia mang theo những người này hướng phía chúng ta bên này đi tới, nhìn qua cũng không có cái gì ác ý, tới gần chúng ta thời điểm, còn hướng lấy chúng ta cười cười. Mấy ca, đội bằng đâu? Đại hán kia cười chào hỏi. Ân, các ngươi có cần phải tới một chút? Lạc Thát đạo sĩ tên yêu quái này cũng thân thiện cùng đám người kia chào hỏi. Không được không được, chính chúng ta mang theo lương khô, các ngươi ăn đi. Chư vị nhìn xem lạ mặt rất, không biết rõ từ chỗ nào mà đến a. Hán tử kia khách khí hàn huyên nói. Chúng ta liền là một đám giang hồ tán tu, nghe nói nơi này náo nhiệt, tới kiến thức một chút, không biết rõ mấy vị đại ca từ chỗ nào tới. Lạc Thát đạo sĩ há mồm liền ra, nói hiệu nói vượng, nhìn qua 10 phần tự nhiên. Tại hạ theo đại Tây Bắc mà đến, giang hồ biệt hiệu Tây Bắc Mã Tam Đao, không biết rõ chư vị có nghe nói hay không qua. Kia Mã Tam Đao hướng phía chúng ta vừa chắp tay. Nghe được người này báo ra danh hiệu, Tiểu Tam gia bỗng nhiên đứng dậy, hướng phía kia Mã Tam Đao nhìn sang, một bộ hết sức kích động bộ dáng, Tây Bắc Mã Thiên Dương, một đao chấn cả côn, cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Mã Thiên Dương là ông nội ta, xem ra vị lao tiên sinh này nhận biết ông nội ta a. Kia Mã Tam Đao vừa cười vừa nói, quen biết một chút, Mã Thiên Dương thật là Tây Bắc Đao thần, uy danh hiển hách, làm sao có thể không biết, không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này hắn hậu nhân, thật sự là thất kính thất kính. Tiểu Tam gia kích động nói, xin hỏi lão tiên sinh chính là nhân sĩ? Mã Tam Đao nhìn về phía Tiểu Tam gia. Tiểu Tam gia hơi hơi sững sờ, vừa cười vừa nói, lão phu chính là một núi giã thôn phu, cũng không có gì tên tuổi, không đáng nhắc đến, chỉ là lúc còn trẻ nghe nói qua uy danh của Mã Thiên Dương lão gia ra mà thôi. Tiểu Tam gia vẫn là 10 phần thông minh, cũng không có bại lộ thân phận của mình, một khi để người ta biết hắn chính là Tiểu Tam gia, đoán chừng đám người này sẽ một mực đi theo chúng ta. Tiểu Tam gia mặc dù tu vi rất bình thường, nhưng là trên giang hồ đều biết hắn có một đầu có thể tìm tới bảo bối thanh đầu kim nhãn thú. Chương 1706, lông trắng quái vật. Chương 1706, lông trắng quái vật. Mã Tam Đao mang theo đám người kia, sau lưng đều có một cây đại đao, nhìn qua 10 phần uy vũ, bọn hắn cũng chỉ là đi ngang qua, cùng chúng ta chào hỏi một tiếng, liền hướng phía nơi xa đi, bất quá bọn hắn cũng không có đi quá xa, liền tại chúng ta chỗ đầu này dòng suối hạ du xây dựng cơ sở tạm thời, tại bọn hắn cách đó không xa còn có một mảnh rậm rạp rừng cây. Đồng dạng người tu hành tại giã ngoại lựa chọn nghỉ ngơi địa phương, đều chọn dựa vào có nước địa phương xem như bình chướng, nếu như thực sự nguy hiểm, cũng có thể nhảy đến trong nước tạm thời tránh né, đây là bình chướng, cũng là đường lui. Một khi có người theo trong nước xuất hiện, cũng biết làm ra tiếng vang, người tu hành khí trưởng cảm ứng vẫn là rất lợi hại, tất nhiên sẽ có phát hiện. Mã Tam Đao bọn hắn sở dĩ giống như chúng ta lựa chọn tại dòng sông bên cạnh đóng quân, cũng chính là nguyên nhân này. Xem ra cái này Mã Tam Đao mấy người cũng không phải hạng người tầm thường. Trên con đường này, gặp mấy nhóm người, một nhóm so một nhóm lợi hại, cái này cho chúng ta mang đến không ít áp lực, xem ra trận này tranh đoạt huyết diễm Hoàn Dương thảo chi chiến tất nhiên là lòng tranh hổ đấu, máu chảy thành sông cảnh tượng. Nhất là Kiều Tam gia, chờ đám người kia đi về sau, liền thở dài một cái nói rằng, ta nói mấy vị gia, cái này huyết diễm Hoàn Dương thảo muốn phải lấy được tay xem ra không phải dễ dàng như vậy à, đại gia hỏa cũng đều thấy được, xuyên du bảo ca hội, Tây Bắc Mã gia, còn có một đám Tháp Vân Sơn lão đạo. Kế tiếp càng không biết còn có cái gì nhân vật lợi hại gia nhập, thật sự là muôn vàn khó khăn, so với lên trời cũng khó khăn à. Tiểu Tam gia, lão nhân gia ngài đây là sợ phải không? Lạc Thát đạo sĩ cười tủm tỉm nhìn về phía hắn. Lão phu không phải sợ, sống thanh này tuổi tác, cái gì mưa gió đều trải qua, chỉ là đáng tiếc các người đám người tuổi trẻ này, nếu như bởi vì chuyện này, tất cả đều đem mạng nhỏ đáp ở chỗ này, thật sự là có chút không nên a. Tiểu Tam gia lần nữa thở dài. Tiểu Tam gia, cái này ngài còn coi thường chúng ta, lúc trước chúng ta đi đoạt Vạn Niên Tuyết Liên Hoa thời điểm, vẫn là mới ra đời nhóc con, bây giờ tốt nhiều năm qua đi, chúng ta cũng sớm đã không phải chúng ta lúc ban đầu, nếu như Tiểu Tam gia cảm thấy lần này rất nguy hiểm lời nói, trước tiên có thể đi trở về, chúng ta tự nghĩ biện pháp đi tìm huyết diễm Hoàn Dương thảo. Lạp Thát đạo sĩ vừa cười vừa nói. Ta vỗ một cái Lạp Thát đạo sĩ bả vai, lao la, ngươi cái này làm sao nói đâu, Tiểu Tam gia khẳng định không phải là người như thế. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ kẻ sướng người họa, ngược lại là Tiểu Tam gia có chút xấu hổ lên, mấy vị gia, mà thôi, lão phu liền liệu mình cùng các ngươi lại đi một lần, có khả năng lần này làm xong sau, liền rời khỏi giang hồ, cũng không tiếp tục làm loại này sách cái đầu hoạt động. Lần này thật là rất hung hiểm, nhưng cũng không có biện pháp, vì có thể trợ giúp bắt Vĩ Hồ Đúc lại phát thân, vô luận như thế nào ta đều muốn đụng một cái. Nhưng là ta cũng sẽ không bạc đãi Kiều Tam gia, bất luận có thể hay không đem huyết diễm hoàn dương thảo đoạt tới tay, ta đều phải trả cho Kiều Tam gia một số tiền lớn. Đại gia hỏa ngồi vây chung một chỗ, thương nghị trong chốc lát, thuận tiện lấp đầy bụng. Tại ăn cái gì thời điểm, chúng ta hỏi một chút Kiều Tam gia liên quan tới cái này chuyện của Mã Tam Đao. Kiều Tam gia cùng chúng ta nói, Mã Tam Đao tại Tây Bắc rất nổi danh, nhưng là càng nổi tiếng khí hay là hắn gia gia Mã Tiên Dương, danh xưng là Tây Bắc đệ nhất đao, chính là Vạn La Tông đại cung phụng cuồng đao vương Ngạo Thiên, đều tìm Mã Thiên Dương hỏi qua đao pháp, tại Tây Bắc kia một mảnh, Mã Thiên Dương đao pháp tuyệt đối có thể xưng nhất lưu. Có cao nhân truyền thừa Mã Tam Đao, tu vi tự nhiên cũng sẽ không quá kém. Từ xưa Tây Bắc xuất đao khách, nguyên một đám tất cả đều là chơi đao người trong nghề. Đây cũng là chúng ta tranh đoạt huyết diễm hoàn dương thảo kinh địch. Ăn uống no đủ về sau, chúng ta liền đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi. Chúng ta mấy người chen trong một cái lều vải mặt, tiểu béo vừa nằm xuống liền hô hô đại thụy, tiếng ngáy chấn thiên. Mà ta nằm ở nơi đó lại không ngủ được, cũng không phải bởi vì tiểu béo tiếng lẩm bẩm, mà là nội tâm bất an, lo lắng, trong đầu không ngừng nghĩ đến nên như thế nào mới có thể đem huyết diễm hoàn dương thảo cho đoạt tới tay. Cứ như vậy chằn chọc không biết rõ qua bao lâu, đột nhiên một tiếng kêu thê lương thảm thiết phá vỡ yên tĩnh đêm. Nghe được cái này động tĩnh, ta lập tức một cái lý ngư đã đỉnh bò lên, hướng phía ngoài lều chạy đi. Bị Linh còn tại phía ngoài lều cho chúng ta đứng chạm canh gác, nhìn thấy ta đi ra, liền hướng phía ta bên này phiêu đi qua. Bị Linh, tình huống như thế nào? Ta khẩn trương nói. Người của Mã Tam Đao giống như bị tập kích. Người nào tập kích? Không biết rõ, nhưng hẳn không phải là người. Bị Linh đáp lại một câu. Lập tức, ta theo trên thân lấy ra thắng tà kiếm, hướng phía Mã Tam Đao bọn hắn đóng quân giã ngoại địa phương chạy hết tốc lực tới, còn thúc giục thần tiêu cửu lý. Vài giây đồng hồ về sau, ta liền đi tới Mã Tam Đao bọn hắn vị trí, vừa mới đứng vững gót chân, liền ngửi thấy một cỗ mười phần nồng đậm mùi máu tươi. Sau đó phía trước là hỗn loạn tương bừng cảnh tượng, Mã Tam Đao bọn người cơ trong tay pháp khí, đang cùng một đám cao lớn quái vật đang đánh nhau. Trên mặt đất có hai bộ thi thể, một cỗ thi thể mở ngực một bụng, nội tạng đều tản mát trên mặt đất, nhưng là người kia còn không có hoàn toàn tắt thở. Còn có một cỗ thi thể, cánh tay chân đều bị tản mát trên mặt đất, kia vết thương giống như là bị cường đại ngoại lực cho xé rách ra đồng dạng. Chiều ta lấy cùng Mã Tam Đao bọn hắn đánh nhau những quái vật kia nhìn thoáng qua, trong lúc nhất thời có chút sững sờ. Bởi vì ta cũng không rõ ràng, vậy rốt cuộc là quái vật gì, giống như là đại tinh tinh, lại giống là hầu tử, trên đầu mọc ra lông trắng, vẻ mặt dữ tợn. Mấu chốt là những quái vật này hình thể rất lớn, mỗi một cái đều có cao 2, 3 mét, trong tay còn cầm cây gậy, hướng phía người của Mã Tam Đao trên thân chào hỏi. Những quái vật này lực lớn vô cùng, còn để cho ta cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt yêu khí. Ta nhìn thấy Mã Tam Đao cơ một cây đại đao, đang cùng ba cái quái vật chém giết, đao pháp của hắn mặc dù sắc bén, nhưng là những quái vật kia thân hình nhanh nhẹn, hơn nữa khí lực rất lớn, cũng khó đối phó. Chiều ta lấy trong đó một cái quái vật liếc mắt nhìn, lúc này liền thúc giục tụ lý phù đao, hướng phía quái vật kia đánh qua. Quái vật kia tốc độ lại nhanh, cũng không có ta tụ lý phù đao nhanh. Kia tụ lý phù đao lúc này rơi vào quái vật kia ngực, sau đó nổ bể ra đến. Liền nghe tới phanh một tiếng vang thật lớn, quái vật kia liền bị ta dùng tụ lý phù đao cho đánh bay ra ngoài. Để cho ta mười phần kinh ngạc là, ta coi là tụ lý phù đao rơi vào quái vật kia trên thân, tất nhiên có thể đem nó đánh chia năm xẻ bảy, sau đó cũng không có. Cái kia đạo tụ lý phù đao chỉ là tại quái vật kia ngực đánh ra một cái lỗ thủng đi ra, một mảnh máu thịt bé bé, nhưng lại không chết. Còn lại mấy cái quái vật nhìn thấy ta đã thương bọn hắn đồng bạn, vậy mà phát điên đồng dạng quái khiếu hướng phía ta bên này nhào giết tới đây. Ta nơi nào sẽ khách khí với bọn họ, khoát tay, lại là hai đạo tụ lý phù đao đánh ra ngoài, hướng phía cách ta gần nhất hai cái quái vật đụng tới. Tại đánh ra tụ lý phù đao đồng thời, ta tăng cùng Lạp Thát đạo sĩ bọn hắn cũng nhao nhao chạy vội tới. Chương 1707, Bạch Đầu Cự Viên chương 1707, Bạch Đầu Cự Viên ta kia hai đạo tụ lý phù đao đánh ra ngoài, lại đâm vào hai cái lông trắng quái vật trên thân, đưa chúng nó cho đánh bay ra ngoài. Không thể không nói, những này lông trắng quái vật thật là da dày thịt béo, nếu là người, sớm đã bị tụ lý phù đao xé rách thất linh bát toái, nhưng mà một đao kia rơi trên người bọn hắn, vẹn vẹn chỉ có thể đem những quái vật này trọng thương. Những quái vật kia cũng không biết có bao nhiêu, nguyên một đám hung dữ. Mặc dù bị ta đánh bay ra ngoài mấy cái, những quái vật kia vẫn như cũ không sợ chết hướng phía ta bên này nhào giết tới đây. Lúc này, Lạp Thát đạo sĩ đã chạy vội tới phía sau của ta, giun tay một cái bên trong lôi kích một kiếm, lúc này có một đầu màu đỏ hỏa long phun ra, đem hai cái lông trắng quái vật cho đốt lên. Những quái vật kia giống như mười phần e ngại ánh lửa, nguyên một đám phát ra hoảng sợ hét to một tiếng. Sau đó, ta liền thấy bọn chúng quái khiếu, hướng phía nơi núi rừng sâu xa chạy như điên. Mã Tam Đao xách trong tay phát đao, mang theo bên người mấy người liền đuổi tới, nhưng là chúng ta lại không có theo sau, dù sao những cái kia lông trắng quái vật lại không có đối với chúng ta tạo thành tổn thất gì. Nô lão lục, đó là vật gì? Lạp Thát đạo sĩ nhìn về phía ta. Ta cũng không biết, nửa đêm bỗng nhiên liền nghe tới tiếng kêu thảm thiết, thế là qua tới nhìn một cái, liền thấy đám kia lông trắng quái vật cùng người của Mã Tam Đao đánh lên, ta liền giúp chuyện. Ta giải thích nói, kia, những quái vật kia hẳn là Bạch Đầu Cự Viên. Nghe đồn sinh hoạt tại chỗ sâu trong Thập Vạn Đại Sơn, tuổi thọ thật dài, có thể sống mấy trăm tuổi, lực lớn vô cùng, da dày thịt béo, loại hung thú này mười phần mang thủ, đắc tội bọn chúng sẽ một mực bị bọn chúng ghi hận lấy. Tiểu Tam gia kiến thức rộng rãi, một cái liền nhận ra được. Những này lông trắng cự viên tại sao phải công kích Mã Tam Đao bọn hắn? Lạc Thát đạo sĩ mười phần không hiểu. Những này lông trắng cự viên lâu dài sinh hoạt tại chỗ sâu trong Thập Vạn Đại Sơn, lãnh địa ý thức rất mạnh, chỉ cần có nhân loại bước vào lãnh địa của bọn hắn, liền sẽ bị coi là xâm lấn, tự nhiên muốn công kích bọn hắn, còn tốt chúng ta cách kia phiến cánh rừng xa một chút, còn tại dòng sông thượng du, bọn chúng không có thủ công kích trước chúng ta. Tiêu Tam gia thuận tức nói. Tiêu Tam gia, ngươi nói những cái kia bạch đầu cự viên có thể sống mấy trăm tuổi, nguyên một đám còn không phải thành tinh. Lạc Thát đạo sĩ nhìn về phía Tiêu Tam gia. Vậy cũng không, những này bạch đầu cự viên có thể khó đối phó. Tiêu Tam gia từ chối cho ý kiến nói. Tại chúng ta nói chuyện một chốc lát này, Mã Tam Đao mang theo hắn những cái kia nhân mã đã gây trở lại. Vừa về đến, liền thấy được mấy người chúng ta. Thần sắc của Mã Tam Đao run lên, chợt hướng phía ta đi tới, hướng phía ta vừa chắp tay, đa tạ những này tiểu huynh đệ xuất thủ tương trợ, ngươi kia thủ đoạn của phù đao quả thực cường hãn, bội phục bội phục. Mã Tam gia khách khí, thiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Ta vội vàng hoàn lễ. Những cái kia mọc ra lông trắng quái vật quả thực hung hãn, lại còn giết ta hai cái huynh đệ, chúng ta một đường đuổi theo thời điểm, bọn hắn liền lên cây, tại cây cối ở giữa nhảy bọn, tốc độ cực nhanh, thật sự là đuổi không kịp. Mã Tam Đao thở dài một cái. Đoán chừng về sau chúng ta còn sẽ gặp phải bọn chúng, đại gia hỏa phải cẩn thận một chút nhi. Lạc Thát đạo sĩ nhắc nhở. Các ngươi nhưng biết những cái kia lông trắng quái vật là vật gì? Mã Tam Đao nhìn về phía chúng ta. Lông trắng cự viên, chỗ sâu trong Thập Vạn Đại Sơn hung thú. Ta đáp lại nói. Chưa nghe nói qua, lần sau lại bị ta gặp phải, ta nhất định chém chết tươi bọn hắn. Mã Tam Đao nói, lần nữa nhìn về phía ta, mười phần trịnh trọng nói, vị tiểu huynh đệ này, viện thủ chi tình, ta Mã Tam Đao nhớ kỹ, về sau có dùng đến ta Mã Tam Đao địa phương, cứ việc chào hỏi, hy vọng ngươi đi Đại Tây Bắc làm khách. Chào hỏi một tiếng về sau, Mã Tam Đao cùng những thủ hạ của hắn liền bắt đầu thu thập trên đất kia hai bộ thi thể. Bọn hắn ngay tại chỗ đào hố, đem kia hai bộ thi thể cho chôn xuống. Giang hồ nhi nữ, không câu nệ tiểu tiết, chém chém giết giết không thể tránh được, mất mạng cũng là thiên là đóng đất làm chiếu, trực tiếp ngay tại chỗ vùi lấp, cắt đuôi trở về với cắt đuôi. Mấy người chúng ta cũng nhao nhao rời đi nơi đây, tiếp tục trở lại trong lều vải nghỉ ngơi. Cách hừng đông còn có mấy giờ, vừa vặn còn có thể ngủ hồi lung giác. Lần này ta lớn rồi tâm nhãn, sợ là những cái kia bạch đầu cự viên trở lại trả thù chúng ta, không riêng gì phái ra mị linh ở bên ngoài trông coi, còn đem tử bạn cùng nhau phong ra. Những cái kia lông trắng cự viên có thể không phải là đối thủ của tử bạn. Như thế, ngủ một giấc tới lớn hừng đông, chờ chúng ta lên thời điểm, Mã Tam Đao mang theo hắn người đã rời đi, chỉ là tại bờ sông trên đất trống lưu lại hai cái mộ phần. Đêm qua xuất hiện lông trắng cự viên chừng 10 cái, ta đánh ra ba đạo tụ lý phù đao, một cái đều không giết chết. Chính là Lạc Thát đạo sĩ thả ra hồng liên nghiệp hỏa, cũng không có đưa chúng nó thế nào, những cái kia lông trắng cự viên mang theo đầy người hỏa diễm cũng không chậm trễ bọn hắn chạy trốn, sinh mệnh lực thật không là bình thường ương ngạnh. Nhưng mà, tại trong rừng sâu núi thẳm này, còn không biết có bao nhiêu loại quái vật này. Theo chúng ta không ngừng tới gần cái kia thiên khanh, càng ngày càng nhiều vấn đề dần dần nổi lên mặt nước. Lập tức tất cả mọi người thu thập thỏa đáng, Tiểu Tam gia lần nữa thả ra thanh đầu kim nhãn thú, ở phía trước dẫn đường cho chúng ta. Hôm nay thanh đầu kim nhãn thú mười phần sinh động, không ngừng phát ra lẩm bẩm thanh âm, tại phía trước dẫn đường đồng thời, ta còn phát hiện, thanh đầu kim nhãn thú sẽ tìm một chút côn trùng ăn, tỉ như châu chấu, con kiến cùng châu chấu loại hình, nó cũng không kén ăn, mở miệng một tiếng. Lạc Thát đạo sĩ vừa nhìn thấy thanh đầu kim nhãn thú, ánh mắt liền tỏa ánh sáng, liền cùng tại cái mông của nó đằng sau, mong muốn cùng thanh đầu kim nhãn thú bồi dưỡng một chút tình cảm. Nhưng là thanh đầu kim nhãn thú giống như cảm giác được Lạc Thát đạo sĩ không có an cái gì hảo tâm, cũng không nhìn hắn cái nào, mỗi lần đều là mặt nóng dán thanh đầu kim nhãn thú mông lạnh. Chúng ta tại rừng già lại đi mấy giờ, bốn phía đều là cao lớn cây cối, xanh um tươi tốt, che khuất trên đỉnh đầu dương quang, cho dù là ban ngày cũng cảm giác mười phần âm u mà khác, cái này cùng nhau đi tới, chúng ta cũng nhìn thấy rất nhiều thi thể, có chút thi thể đã bắt đầu mục nát, còn có thi thể bị xé nát, cánh tay đuổi cách xa nhau xa 7, 8 mét. Ta nhìn những cái kia bị đập vỡ vụn thi thể, trong đầu lập tức liền nghĩ đến những cái kia bạch đầu cự viên, khẳng định là bọn chúng làm. Không nghĩ tới a, địa phương quỷ quái này thật đúng là sát cơ từ phía. Mặc dù thấy được rất nhiều thi thể, nhưng là chúng ta lại không có gặp phải cái gì hung hiểm, cũng không có thấy những cái kia bạch đầu cự viên. Thật sự là cảm tạ những này tiền bối thay chúng ta dẫn đường, bằng không hiện tại chúng ta cũng sẽ không dễ dàng như thế lại tới đây. Con đường phía trước, cánh rừng càng ngày càng mật, ngay cả cỏ hoang đều dáng dấp so với người cao, nếu có người mai phục trong đó, rất dễ dàng liền sẽ bị tập kích bất ngờ. Ta trực tiếp nhường tử bạt ở phía trước mở đường, một đường lội tới, đem thảo cho chúng ta san bằng, thuận tiện chúng ta tiến lên. Nơi này an tĩnh dị thường, liền hô một tiếng côn trùng tiếng kêu đều nghe không được, càng là như vậy, trong lòng ta thì càng cảm thấy không nỡ. Chương 1708, Hạ Thiên Khanh chương 1708. Hạ Thiên Khanh phía trước dẫn đường thanh đầu kim nhãn thú nhìn qua hưng phấn dị thường, tại hoang trong bụi cỏ nhanh chóng ghé qua, tử bạt theo sát phía sau, thay chúng ta mở đường. Nơi này mười phần yên tĩnh, an tĩnh có chút đáng sợ, nhường tất cả chúng ta tim đều nhảy đến cổ rồi, bởi vì cái gọi là sự tình ra khác thường tất có yêu, yên tĩnh lúc này cũng là một loại khác thường, nơi này chính là dã ngoại hoang vu, khác không có, ngẫu nhiên có vài tiếng côn trùng kêu vang cùng chim gọi cũng là nên, nhưng lại động tĩnh gì đều không có, chỉ có mấy người chúng ta tiếng bước chân, còn có tử bạt làm ra tiếng vang. Đại gia hỏa đều mười phần cảnh giác, có người phụ trách dò đường, có người phụ trách đoạn hậu, còn có người phụ trách bốn phương tám hướng khả năng xuất hiện nguy hiểm, tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Nhưng mà, chúng ta đi ước chừng sau nửa giờ, lại không có bất kỳ cái gì nguy hiểm xảy ra, rất nhanh, tại chúng ta phía trước liền xuất hiện một cái cự đại thiên khanh. Cái này thiên khanh cửa hang liền có mấy trăm mét rộng, phía dưới sâu không thấy đáy, còn có một tầng nhàn nhạt sương mù màu trắng bao phủ. Cái hố bốn phía còn sinh trưởng lấy rất nhiều dây leo, một mực lan tràn tới cái hố phía dưới. Đứng tại cái này cái cự đại bên cạnh thiên khanh, đám người hướng phía dưới nhìn lại, trong lúc nhất thời tất cả đều hai mặt nhìn nhau, không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Đầu kia thanh đầu kim nhãn thú ngay tại thiên khanh bốn phía không ngừng xoay quanh tử, một bộ không dằn nổi bộ dáng. Tiểu Tam gia nhìn thoáng qua thanh đầu kim nhãn thú, nhịn không được nói rằng, mấy vị gia, phía dưới khẳng định có đồ tốt, các ngươi nhìn thanh đầu kim nhãn thú, chỉ có tại gặp phải đồ tốt thời điểm, nó mới có loại biểu hiện này. Ta đi, sâu như vậy cửa hang, thế nào xuống dưới a, ta sợ độ cao. Tiểu Béo có chút e ngại hướng phía thiên khanh phía dưới nhìn thoáng qua, còn lui về sau hai bước. Sắc mặt Lạp Thát đạo sĩ cũng có chút khó coi, gia hỏa này có vẻ như cũng có chút sợ cao. Đoán chừng khi còn bé cùng Trì Lãng cùng một chỗ đứng mai hoa hùng, đứng ra bóng ma tâm lý. Đại gia hỏa tại thiên khanh chung quanh đứng trong chốc lát, rất nhanh ta liền từ long hổ kính bên trong lấy ra hai đoàn rất dài dây thường đi ra, còn lấy ra hai viên lớn cái đinh, trực tiếp đính tại cái hố bên dưới, còn dùng tay giật giật, xác định an toàn về sau, mới cùng mọi người nói, các minh đệ, chúng ta từng nhóm xuống dưới, một lần xuống dưới hai người, tới xuống mặt về sau, nếu như an toàn lời nói, liền lắc lư ba lần dây thừng, lưu tại trên thiên khanh mặt người phải đề phòng. Bốn phía khả năng xuất hiện nguy hiểm, bảo đảm mọi an toàn của một người. Lô tiểu gia xác thực nghĩ chu đáo, liền nên làm như vậy, nói không chừng những cái kia bạch đầu cự viên liền tại phụ cận cũng không nhất định, phía trên nhất định phải lưu thêm mấy người nhìn xem. Tiểu Tam gia nhắc nhở, ta cùng Ngô lão lục đi xuống trước đi, thay các ngươi trước tìm kiếm tình huống phía dưới. Lạp Thát đạo sĩ chủ động đứng dậy, bắt lấy một sợi dây thừng. Nhưng mà, lúc này Tạp Tang đột nhiên tiến lên, theo Lạp Thát đạo sĩ trong tay nhận lấy dây thừng, "La ca, ta cùng Ngô ca đi xuống trước, ngươi ở phía trên phụ trách đám người an toàn, nếu như gặp phải nguy hiểm, ta còn có thể đột nhập hư không." "Đi, đừng cái cổ." Liền để Tạp Tang cùng Tiểu Kiếp cùng một chỗ xuống dưới, hắn an toàn một chút. Cốc đại ca đột nhiên nói, "Vậy cũng được, các ngươi chú ý an toàn, nếu như gặp phải nguy hiểm liền lớn tiếng hô vài câu, chúng ta liền kéo lên dây thừng." Lạp Thát đạo sĩ vỗ bả vai Tạp Tang một cái. Lập tức, ta cùng Tạp Tang cùng đám người chào hỏi một tiếng, liền theo dây thừng bắt đầu đi xuống rơi. Thân thể vừa xuống dưới một khoảng cách, đột nhiên cũng cảm giác cái này thiên khanh bên trong có một cỗ lạnh buốt khí tức từ phía dưới phiêu tán tới. Cái hố vách núi rất sốt, phía trên cỏ dại rậm rạp, còn sinh trưởng lấy một chút có gai dây leo. Ta cùng Tạp Tang hướng xuống tốc độ cũng không nhanh, bởi vì phải tùy thời quan sát bốn phía động tĩnh, phòng bị không biết nguy hiểm. Trong thiên khanh này cũng mười phần yên tĩnh, hơn nữa còn có gió, không biết rõ theo phương hướng nào thổi tới. Không bao lâu, ta cùng Tạp Tang liền đi xuống rơi xuống 40-50 mét khoảng cách, ngẩng đầu đi lên đi nhìn thời điểm, chỉ thấy mấy người bọn hắn không rõ ràng lắm thân ảnh. Bởi vì cái này thiên khanh phía trên còn nổi lơ lửng một tầng nhàn nhạt sương mù màu trắng. Lúc trước đến thời điểm, ta chuẩn bị vẫn rất đầy đủ, cố ý mua hai cây vượt qua 200 mét dây thừng, hơn nữa còn là loại kia chuyên nghiệp cấp leo núi đội dùng dây thừng, mười phần rắn chắc, dùng dao đều không nhất định có thể tùy tiện cắt đứt cái chủng loại kia. Không bao lâu, ta cùng Tạp Tang lại đi xuống hoạt động một khoảng cách, cách thiên khanh phía trên không sai biệt lắm có 100 mét. Nhưng khi ta cùng Tạp Tang quay đầu đi nhìn thời điểm, phát hiện thiên khanh phía dưới vẫn như cũ đen kịt, vẫn là không nhìn thấy phía dưới. Ông trời của ta, cái này thiên khanh đến cùng sâu bao nhiêu, chẳng lẽ lại là sâu không thấy đáy? Chiều ta lấy cách đó không xa Tạp Tang nhìn thoáng qua, "Tạp Tang, ta cái này dây thừng có phải hay không chuẩn bị ngắn một chút?" "Nô ca, không nóng nảy, chúng ta trước xuống đến cuối cùng nhất nhìn một cái tình huống lại nói, nói không chừng liền đến đáy, phía dưới còn có một tầng sương mù cách đâu." Tạp Tang trấn an ta một câu. Lập tức, hai chúng ta tiếp tục buồn bực đầu đi xuống động. Lại đi xuống trượt chừng 50 mét, đột nhiên, bên hai liền truyền đến một chút kỳ quái động tĩnh, giống như là côn trùng kêu vang, lại giống là một loại nào đó nhỏ dã thú tiếng kêu. Nghe được động tĩnh này, ta liền cùng Tạp Tang nói, "Tạp Tang, xem ra chúng ta là sắp tiếp cận dưới đáy. Ân, cẩn thận một chút tình huống chung quanh." Tạp Tang nhắc nhở lần nữa. Lại đi xuống hoạt động 20-30 mét, đột nhiên, ta cảm giác được một cỗ cảm giác nguy cơ đánh tới, theo bản năng đạp một cái vách núi, thân thể liền hướng phía một bên lắc lư mở một khoảng cách. Làm ta vừa mới tránh ra, liền có một cái giống như là dưa hấu như thế đồ vật đập vào ta vừa rồi vị trí. Vật kia không biết là cái gì thực vật trái cây, nện ở trên vách núi đá về sau, liền vỡ ra, màu đỏ chất lỏng lập tức chảy xuôi xuống tới. Trên vách núi đá cỏ dại lập tức bị tia trái cây chất lỏng ăn mòn, cháy đen một mảnh, còn bốc lên khói trắng. Tạp Tang cẩn thận, có cái gì tập kích chúng ta? Ta chào hỏi một tiếng. Bên này vừa nói xong, Tạp Tang bên kia cũng có hai cái giống như là dưa hấu như thế đồ vật hướng phía hắn đập tới. Tạp Tang phản ứng mau lẹ hơn, hắn trực tiếp buông lỏng tay ra bên trong dây thừng, bắt lấy bên cạnh mấy cây dây leo, thân thể không ngừng lắc bắt đầu chuyển động, né tránh kia hai cái đánh tới đồ vật. Lúc này, hai chúng ta liền dán ở trên vách tường, hoảng sợ hướng phía bốn phía nhìn lại. Cái này xem xét không sao. Đột nhiên lại lần nữa thấy được cái kia thân hình to lớn bạch đầu cự viên, liền tại chúng ta cách đó không xa, hơn nữa số lượng còn có rất nhiều. Những này bạch đầu cự viên cũng treo ở trên vách núi đá, tại bên cạnh của bọn nó dây leo bên trên còn mang theo rất nhiều loại kia giống như là dưa hấu như thế trái cây, bọn chúng thuận tay liền hái xuống, hướng phía chúng ta không ngừng đập tới. Vừa nhìn thấy tình huống này, ta vội vàng lấy ra đảo mộc đinh đi ra, trực tiếp rơi vãi ra ngoài. Những cái kia đảo mộc đinh nhao nhao đâm vào những thực vật kia trái cây bên trên, để bọn chúng tại giữa không trung nổ tung, màu đỏ tương dịch bay lượn trời. Tạp Tang cũng lấy ra pháp kiếm đi ra, một kiếm quét ngang, liền có kiếm khí tung hành, đem đánh về phía hắn những cái kia trái cây cũng đều đánh bay ra ngoài. Những cái kia bạch đầu cự viên mặc dù hình thể khổng lồ, nhưng là thân hình dị thường nhanh nhẹn, thấy những cái kia trái cây nện không đến chúng ta, liền nhanh chóng hướng phía chúng ta bên này gần lại lũng. Thân môn, lễ vật chi vương hoạt động lại bắt đầu, hy vọng đại gia khen thưởng một chút, phát thêm chút điện, tranh thủ cho đại gia tăng thêm. Chương 1709, phía dưới thi thể chương 1709, phía dưới thi thể thế nào cũng không nghĩ tới, những này bạch đầu cự viên lại là sinh hoạt tại cái này thiên khanh phía dưới, ta còn tưởng rằng bọn hắn là ở phía trên trong rừng. Ta nói, phía trên thì thế nào một chút động tĩnh đều không có, cũng không có thấy cái khác giá thú, hiện tại mới hiểu được, cái này thiên khanh chúng quanh chính là những này bạch đầu cự viên lãnh địa, cái khác giá thú căn bản không dám tới gần. Những cái kia bạch đầu cự viên có mạnh vô cùng lãnh địa ý thức, chỉ cần đi vào lãnh địa của bọn nó phạm vi bên trong, liền sẽ bị coi là tử địch. Hiện tại ta cùng Tạm Tăng đều bị những này bạch đầu cự viên theo dõi. Chúng ta đến nơi đây, kỳ thật cách thiên khanh phía dưới đã không xa, còn có 3-40 mét khoảng cách, ước chừng 10 tầng lâu cao như vậy. Mặc dù chúng ta là người tu hành, nhưng là khoảng cách cao như vậy rơi xuống, đoán chừng cũng phải quẳng chân gãy cánh tay gãy. Nói lên hay không lên, nói xuống không được khoảng cách, thật có chút nhì xấu hổ. Nhìn thấy những cái kia bạch đầu cự viên nhanh chóng tới gần, ta vội vàng hướng phía Tạm Tăng la lớn, Tạm Tăng, tranh thủ thời gian xuống dưới theo chân chúng nó đánh. Nghe được ta chào hỏi, ta cùng Tạm Tăng nắm lấy dây thừng, nhanh chóng đi xuống rơi xuống. Những cái kia bạch đầu cự viên tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng là chờ chúng nó tới chúng ta vừa rồi vị trí thời điểm, vẫn là không có nhào không còn. Chợt, những cái kia bạch đầu cự viên liền tức giận kêu lớn lên, không ngừng hướng phía ta cùng Tạm Tăng ném mạnh các loại đồ vật. Có tảng đá, có loại kia chứa mạnh mẽ tính ăn mòn trái cây, còn có cây gậy mưa to gió lớn đồng dạng hướng phía chúng ta bên này chút xuống xuống dưới. Hai chúng ta chỉ có thể một bên đi xuống, một bên tránh né những này bạch đầu cự viên công kích. Nhưng vẫn còn có chút tảng đá rơi vào trên người của chúng ta, những quái vật này khí lực rất lớn, nên ở trên người đau ta hít một hơi linh khí. Rất nhanh, ta cùng Tạm Tăng liền trượt rơi xuống dây thừng cuối cùng, túi đầu hướng xuống nhìn lên, nơi này vậy mà cách mặt đất còn có hơn 10 mét khoảng cách. Bất quá phía dưới sinh trưởng rất nhiều thực vật, có chút thực vật dáng dấp 10 phần cao lớn. Chiều ta lấy Tạm Tăng nhìn thoáng qua, trực tiếp buông lỏng ra dây thừng, hướng phía cách ta gần nhất một cây đại thụ nhảy tới. Thân thể rất nhanh rơi vào trên đại thụ, đống chốc bị ta nện đứt rất nhiều nhánh cây, một đường trượt xuống, cuối cùng ta còn là lăn rơi xuống trên mặt đất. Sau khi rơi xuống đất, ta cũng không có cảm giác được đau, ngược lại cảm thấy dưới thân thể có chút mềm nhũn. Quay đầu nhìn lên, lập tức làm ta giật cả mình, nhưng thấy ta dưới thân thể lại có hai bộ thi thể. Trong đó một cỗ thi thể đều đã bắt đầu mục nát, bụng bị móc sạch, tựa như là bị cái gì dã thú ăn. Một cỗ thi thể khác tứ chi không được đầy đủ, đầu đều không thấy bóng dáng. Ở bên cạnh ta cách đó không xa, còn có một số thi thể, nổ ngang lộn xộn tản mát trên mặt đất. Thấy cảnh này, ta liền biết được, tại chúng ta trước đó, khẳng định cũng có người từng đến nơi này, hơn nữa đều bị những này bạch đầu cự viên cho xử lý. Không chờ ta cẩn thận quan sát những thi thể này, liền nghe tới phanh phanh vài tiếng vang, ta ngẩng đầu nhìn lên, có bốn cái bạch đầu cự viên đã rơi xuống, nhanh chóng hướng phía ta buôn tập đi qua. Sau một khắc, ta khẽ vươn tay, đem thăng tả kiếm lấy ra. Đang muốn tiến lên thời điểm, trong lúc đó, Tạm Tăng xuất hiện ở con thứ nhất sau lưng bạch đầu cự viên, trong tay pháp kiếm hàn mang lóe lên, liền đem kia bạch đầu cự viên hai chân cho chặt đứt. Kia thân thể của bạch đầu cự viên ầm vang ngã xuống đất, phát ra kêu rên. Tạm Tăng ngay sau đó lại bổ một kiếm, trực tiếp đem kia đầu của bạch đầu cự viên cho bổ xuống. Còn phải là Tạm Tăng a, hung manh rất. Những này bạch đầu cự viên không biết rõ sống bao nhiêu năm, trên thân đã có yêu khí. Có chút còn đơn giản mở linh trí, chỉ có thể coi là sơ cấp tiểu yêu, bắt vĩ hồ nuốt lấy bọn chúng yêu khí cũng có vẻ như không có bao nhiêu tác dụng. Tạm Tăng giải quyết một cái bạch đầu cự viên về sau, rất nhanh liền lần nữa độn nhập hư không. Bởi vì ở phía sau hắn, càng ngày càng nhiều bạch đầu cự viên đánh tới chớp nhoáng. Lập tức, ta thúc giục thắng tà kiếm cùng huyền chân ngộ nguyên công, ở đằng kia chút bạch đầu cự viên sắp tới gần ta thời điểm, đột nhiên chém ra một kiếm. Tại băng phách chi lực ra chỉ phía dưới, một cô âm hàn chi lực lập tức hướng phía bốn phía nhanh chóng lan tràn ra. Chạy trước tiên hai đầu bạch đầu cự viên, lập tức bị đóng băng ở, còn duy trì một cái chạy động tác. Phía sau mấy cái bạch đầu cự viên mặc dù không có bị hoàn toàn đóng băng lại, thân bên trên lập tức cũng tràn ngập lên một đoàn sương lạnh, đông bọn chúng run lẩy bẩy. Lúc này, Tạm Tăng xuất hiện lần nữa, một kiếm nhất, đem kia hai cái bị đóng băng ở bạch đầu cự viên chặt kẽ xuống đất, nguyên một đám tất cả đều vỡ vụn thành vô số vụn băng tử. Nhìn thấy đồng bạn của mình như thế, phía sau bạch đầu cự viên càng là giống như là lên cơn điên, hướng phía chúng ta bên này đánh tới. Ta vội vàng chào hỏi một tiếng Tạm Tăng, nhường hắn tạm thời né tránh. Sau đó hai tay nắm ở trong tay pháp kiếm, hướng phía những cái kia bạch đầu cự viên lại đánh ra một kiếm. Một kiếm này là hàn băng chi hỏa, uy lực mười phần. Một đạo ngọn lửa màu xanh lam theo ta trên mũi kiếm đánh ra ngoài, những này hàn băng chi hỏa đầu tiên là đem hai đầu bạch đầu cự viên cho đóng băng lại, sau đó trên người bọn họ liền nhanh chóng tràn ngập lên ngọn lửa màu xanh lam, thường hực bắt đầu cháy rừng rực. Bạch đầu cự viên hết sức e ngại ánh lửa, nhìn thấy hỏa diễm đốt sau khi thức dậy, còn lại bạch đầu cự viên liền không còn dám xông về phía trước, lập tức làm chim thu tán, không thấy bóng dáng. Tạm Tăng nhìn thấy những cái kia bạch đầu cự viên chạy, lập tức lại đuổi theo. Tạm Tăng, đừng đuổi theo, chúng ta đối địa hình nơi này chưa quen thuộc, cẩn thận chúng những này bạch đầu cự viên mai phục, bọn chúng có chút đã mở linh trí, thông minh đâu. Ta nhắc nhở. Tạm Tăng nhẹ gật đầu, lần nữa đi tới bên cạnh ta. Lúc này, ánh mắt của ta liền lần nữa rơi trên mặt đất nằm luồn ngang những thi thể này phía trên. Vừa rồi ta chỉ là cơ bản nhìn thoáng qua, cũng chỉ có 7-8 cỗ, hiện nay cẩn thận nhìn lên, nơi này thi thể so ta vừa mới nhìn đến nhiều hơn nhiều. Ta xách theo thắng tạc kiếm, hướng phía những thi thể này đi tới, cẩn thận tra xét một phen. Phát hiện những thi thể này tử trạng thật là thiên kỳ bách quái, có là bị mở ngực một bụng, có là tứ chi không được đầy đủ, có là thi thể hư thối, tản ra hôi thối. Tạp Tăng cũng tại bốn phía đi lòng vòng, hắn đông nhiên dừng ở thiên khanh vách đá bên cạnh, đẩy ra trên vách đá cỏ dại, liền hướng phía hồ, Nô Ca, ngươi tới xem một chút. Nghe được chào hỏi, ta lập tức liền hướng phía hắn đi tới. Nhưng thấy ở trước mặt của Tạp Tăng cũng có một cỗ thi thể, kỳ quái là, thi thể này là đứng đấy, liền dán tại trên thạch bích, cả người đều khô gắt, trên thân bạch thảm thảm. Tạp Tăng dùng kiếm sờ đụng một cái thi thể kia bỗng nhiên thẳng tắp ngã trên mặt đất. Lúc này, chúng ta thấy được cỗ thi thể kia phía sau lưng, lập tức lại có phát hiện mới, cỗ thi thể kia trên lưng có 5 cái lỗ thủng, tựa như là bị ngón tay người cầm ra tới như thế. Ta dùng chân nhẹ đụng nhẹ cỗ thi thể kia, phát hiện thi thể rất nhẹ, ngũ tạng lục phủ giống như là bị móc giống đồng dạng. Chương 1710, chỗ tối ánh mắt chương 1710, chỗ tối ánh mắt nhìn thấy quỷ dị như vậy thi thể, ta cùng Tạp Tăng hai mặt nhìn nhau, mười phần không hiểu, người còn lại giống như là bị những cái kia bạch đầu cự viên cho đánh giết, nhưng là dán ở trên vách tường những người kia, lại hoàn toàn không giống. Sau đó, Tạp Tăng lại đẩy ra trên vách đá mặt khác mấy chỗ dây leo, lại phát hiện càng nhiều thi thể, từ trạng cùng chúng ta vừa rồi nhìn cỗ thi thể kia không khác nhau chút nào. Cách đó không xa còn có càng nhiều, chúng ta cũng không có công phu từng cái xem xét. Tạp Tăng, ngươi biết những người này là chết như thế nào sao? Ta nhìn về phía hắn. Tạp Tăng lắc đầu, nhìn không ra, những thi thể này trên lưng đều có 5 cái lỗ máu, không phải là cái nào đó tà tu luyện một chút lợi hại gì tà pháp, đem người nhanh nhanh móc rỗng à. Nhìn xem không quá giống, liền xem như loại này tà thuật có thể giết người, lại cũng không thể đem nội tạng đều cho tiêu hóa hết, thấy thế nào đều cảm thấy quỷ dị. Ta như có điều suy nghĩ nói rằng, bắt ra nói trong thiên khanh này là một cái thất lạc thế giới, cái gì tà dị đồ vật cũng có thể xuất hiện, hơn nữa còn đều là chúng ta trước đó chưa từng gặp qua, vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn một chút, từ lúc đi đến trong này về sau, ta đã cảm thấy có chút không được tự nhiên, giống như có một đôi mắt từ một nơi bí mật gần đó nhìn ta chằm chằm như thế. Thân xác của Tạp Tăng nghiêm nghị nói rằng, Tạp Tăng nói như vậy, nhưng ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Tạp Tăng thật là một cái đỉnh tiêm sát thủ, chỉ có hắn từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm người khác, chẳng lẽ còn có người có thể nhìn chằm chằm hắn không thành. Nghe hắn nói như vậy, ta vội vàng hướng phía bốn phía nhìn lại, muốn tìm được Tạp Tăng nói cặp mắt kia, thật là phía dưới này xanh đúng tươi tốt, lớn rất nhiều kỳ quái thực vật, phần lớn đều là ta ở bên ngoài chưa từng gặp qua. Trước đem lão la bọn hắn chào hỏi xuống tới, chúng ta đang từ từ đi tìm kia huyết diễm hoàn dương thảo. Nói, ta lấy ra truyền âm phù đi ra, hướng phía giữa không trung ném đi, lúc này bắt đầu cháy rừng rực, hít sâu một hơi, nhanh chóng nói, tranh thủ thời gian xuống tới. Cẩn thận, có bạch đầu cự viên mai phục. Vừa mới dứt lời, kia truyền âm phủ liền nốt rủi. Cái đồ chơi này cái gì cũng tốt, liền là không thể nói quá nhiều. Trước đó đã nói xong ám hiệu là lắc lư 3 lần dây thừng, nhưng là cái này 200m dây thừng đều không đủ, cách mặt đất còn có hơn 10m, tốt trong này có rất nhiều đại thụ, có thể nhảy đến trên cây hỏa hoãn một chút. Cũng không biết, trước đó những người kia là thế nào xuống tới. Còn có chính là những cái kia chạy thoát bạch đầu cự viên, lúc này tất cả đều không thấy bóng dáng, cũng không biết đi nơi nào, nói không chừng bọn chúng sẽ còn chạy đến trên vách đá cái kia mặt đi mai phục hạ người tới. Không thể không khiến bọn hắn cẩn thận một chút nhi. Truyền âm phù đốt trôi qua về sau, Lạc Thát đạo sĩ rất nhanh đáp lại một tiếng. Thừa dịp lấy bọn hắn còn không có xuống tới, ta cùng Tạp Tăng liền cùng một chỗ thận trọng tại dưới thiên khanh mặt đi bắt đầu chuyển động, trước quan sát một chút tình huống lại nói. Cái này thiên khanh phía dưới chính là một thế giới khác, sinh trưởng đủ loại hình thù kỳ quái thực vật. Ta nhìn thấy một loại thực vật, phía trên đóa hoa giống như là sâu gióm như thế, sẽ còn rất nhỏ nhúc nhích, còn có thực vật nhan sắc lại là màu đen, nở hoa lại là ngũ thải ban lan. Phía dưới không gian rất lớn, một mực lan tràn tới chỗ rất xa. Bắt ra trước đó cùng chúng ta nói, đồng dạng thiên khanh phía dưới đều sẽ có sông ngầm dưới lòng đất, cũng sẽ có cái khác thông đạo, trong này cũng sẽ có rất nhiều chúng ta không tưởng tượng được sinh vật. Ta cùng Tạp Tăng cùng một chỗ ở phía dưới đi lại, căn bản không dám tách ra, sợ là lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Phía dưới nhiều như vậy người chết, sợ không phải có mười mấy cái, cũng không biết có hay không người sống rời khỏi nơi này. Những cái kia bảo ca hội cùng người của Mã Tam Đao đều tại chúng ta phía trước, còn có Tháp Vân Sơn những cái kia lao đạo, cũng không biết có tìm được hay không nơi này. Ta cùng Tạp Tăng hướng phía trước đi mấy trăm mét, còn có thể nhìn thấy một chút kỳ quái tiểu động vật, còn chứng kiến một đầu mọc ra 3 cái đầu tiểu xà. Liên sợ bọn họ xuống tới tìm không thấy chúng ta, cho nên chúng ta hai đơn giản tại phụ cận dạo qua một vòng, rất nhanh liền trở về. Chúng ta vừa tới trước đó đi tới địa phương, liền nghe tới một tiếng hoảng sợ kêu to. Má ơi! Cao như vậy! Sau đó liền phù phù một tiếng, tựa như là có đồ vật gì rơi xuống. Ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy một thân ảnh, rơi vào chúng ta cách đó không xa trên một cây đại thụ, liên tiếp đụng gãy tận mấy cái nhánh cây. Sau đó mới đặt mông ngồi trên mặt đất. Ta cùng Tạp Tăng nhìn chăm chú nhìn lên, phát hiện rất xuống người lại là Lạp Thát đạo sĩ. Hắn ngồi dưới đất hừ hừ vài tiếng, một cái tay bị đeo, không ngừng hút hơi lạnh. Vừa quay đầu lại thấy được chúng ta, lúc này liền hùng hùng hổ hổ lên, "Nô lão lục, ngươi cầm thú, ngươi thấy ta từ phía trên đến rơi xuống, cũng bất quá tới tiếp ứng một chút ta, thận đều rất bể. Ngươi kia thận vốn chính là xấu, không cần lại tới trên đầu ta." Ta cười nói. Tạp Tăng vội vàng đi tới, đem Lạp Thát đạo sĩ từ dưới đất nâng đỡ lên, ân cần nói, "La ca, không có chuyện gì chứ?" "Vẫn được." Các ngươi cũng không nói trước một tiếng, cách mặt đất còn có cao như vậy, hù chết lão tử. Lạp Thát đạo sĩ vẻ mặt tu ván. Truyền âm phù không đủ dùng, chỉ có thể nói câu nào, chúng ta cũng là từ phía trên nhảy xuống. Ta giải thích nói. Ta tới. Các ngươi tiếp lấy ta một chút, một thanh âm lần nữa từ trên đỉnh đầu chuyển tới. Chúng ta ngẩng đầu nhìn lên, tiểu béo một cái tay nắm lấy dây thừng, đang chuẩn bị nhảy xuống, hắn nhắm chuẩn phương hướng, đúng lúc là chúng ta vị trí. Vừa nói xong câu đó, hắn thả người nhảy lên, trực tiếp liền nhảy xuống tới. Ba người chúng ta đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó cùng một thời gian nhau nhau nhảy ra một khoảng cách. Đùa dân à, liền tiểu béo kia 200 mấy chục cân thể trọng, theo cao như vậy địa phương nhảy xuống, chúng ta có thể tiếp được hắn. Còn không phải đem mấy người chúng ta cho tươi sống đập chết. Tiểu béo tựa như là bom thì người, theo giữa không trung rơi xuống, đầu tiên là rơi vào trên đại thụ, đem đại thụ kia đều đụng gãy mất, sau đó chính là phanh một tiếng vang thật lớn, khuấy động lên một mảnh khói bụi, mặt đất đều đi theo chấn động một cái. Tiểu béo nằm dạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy, trên thân bao phủ một tầng màu vàng kim nhàn nhạt hộ thể cương khí. Không bao lâu, ba người chúng ta người nhao nhao vây lại. Tiểu béo, không có ngã chết ta. Lạp Thát đạo sĩ dùng chân đá cái mông của hắn một chút. Ngươi lăn. Không coi nghĩa khí ra gì ra hỏa, ta nói để các ngươi tiếp lấy ta, các ngươi nguyên một đám chạy sò con thỏ đều nhanh. Tiểu béo thở phì phò nói. Tiểu béo à, ngươi không có thể trách chúng ta không tiếp ngươi, liền ngươi cái này thể trọng, nện ở ta nơi này thân thể nhỏ bé phía trên, còn không phải tại chỗ đem ta đưa tiễn. Lại nói, ngươi vừa nói xong cũng nhảy xuống, chúng ta cũng không bằng lòng tiếp ngươi à. Lạp Thát đạo sĩ tiện siêu siêu cười nói. Tiểu béo thở phì phò từ dưới đất bò dậy, ta vội vàng đi lên giúp hắn vô vô bụi đất trên người. Tiểu béo chính là lợi hại, cao như vậy địa phương ngã xuống một chút không có chuyện, ta liền biết ngươi đi. Vậy cũng không, ta cái này hộ thể cương khí cũng không phải luyện không. Như thế khen một cái, tiểu béo lập tức đắc ý chương 1711, giống như có người chương 1711, giống như có người cũng may, hai người bọn họ đều bình an vô sự xuống tới. Tạp Tam nhìn hai người bọn họ một cái, các ngươi xuống tới thời điểm, có hay không gặp phải những cái kia bạch đầu cự viên? Không có à, cái gì cũng không thấy, chính là dây thừng không đủ dùng, cách mặt đất còn có thật cao như vậy, hơi kém ngã chết ta. Tiểu béo vẫn như cũ ưu oán. Nói đến đây, tiểu béo đỗng nhiên nhìn thoáng qua trên mặt đất cố kia bị Tạp Tam chặt đầu bạch đầu cự viên, lúc này sửng sốt một chút, các ngươi còn gặp những tên kia? May mắn thiệt thòi chúng ta cho các ngươi dò đường, làm ta cùng Tạp Tam cách mặt đất còn có 3-40 mét thời điểm, 10 cái bạch đầu cự viên tập kích bất ngờ chúng ta, muốn không phải chúng ta phản ứng nhanh, sớm đã bị những cái kia bạch đầu cự viên giết chết. Ta vội vàng nói, thật sự là không nghĩ tới à, những tên kia vẫn rất âm, biết tránh ở nơi đó tập kích bất ngờ người, còn lại bạch đầu cự viên đâu? Lạp Thát đạo sĩ nhìn về phía ta, ta cùng Tạp Tam giết chết mấy cái, còn lại không biết rõ chạy đến địa phương nào đi. Đoán chừng những cái kia bạch đầu cự viên còn sẽ xuất hiện, trước hết để cho người ở phía trên xuống đây đi. Nói, Lạp Thát đạo sĩ cũng đốt đi một đạo truyền âm phù đi qua. Không bao lâu, Tiểu Tam gia cùng đại chất tử Lưu Bắc Văn cũng cùng một chỗ xuống tới. Trên con đường này, Lưu Bắc Văn đều rất trầm mặc, trên cơ bản không làm sao nói, hắn kiếm sống nhi cũng rất đơn giản, chính là chờ kia thanh đầu kim nhãn thú đi không được thời điểm, hắn ôm nó đi một khoảng cách, cảm giác kia thanh đầu kim nhãn thú liền cùng đại gia như thế. Cũng không biết cầu Tam gia tại sao phải mang theo hắn, cái này nhưng là muốn mệnh hoạt động, nói không chừng lúc nào thời điểm mạng nhỏ liền không có. Làm Tiểu Tam gia xuống tới về sau, nhìn thấy chúng ta bốn phía có nhiều như vậy thi thể, cũng giật nảy mình. Khá lắm, xem ra tại chúng ta trước đó, có không ít người đều tới qua nơi này, cũng không biết kia huyết diễm hoàn dương thảo có hay không rơi vào trong tay người khác. Tiểu Tam gia, mau để cho thanh đầu kim nhãn thu cảm ứng một chút kia bảo bối còn ở đó hay không, ta vẫn chờ thấy nàng dâu đâu. Lạp Thát đạo sĩ thúc giục nói, ta thật muốn đánh cho hắn một trận, miệng thế nào cứ như vậy thiếu đâu. Ta trước chịu đựng, đến lúc đó chờ vợ ta có pháp thân về sau, tự tay thu thập hắn cũng được. Tiểu Tam gia vội vàng thả ra thanh đầu kim nhãn thú, để nó tại bốn phía đi vòng vo một vòng. Rất nhanh kia thanh đầu kim nhãn thú liền gãy trở lại, đứng thẳng người lên, hướng phía Tiểu Tam gia nhẹ gật đầu. Tiểu Tam gia cười cười, yên tâm đi, kia bảo bối còn tại. Nghe nói lời ấy, mấy người chúng ta cuối cùng là thở dài một hơi. Điều này nói rõ xuống tới kia mấy đợt người đều không có làm đến huyết diễm hoàn dương thảo, đồng thời cũng nói cái này thiên khanh phía dưới tất nhiên 10 phần hung hiểm. Trên đường chết một nhóm lớn, thật vất vả tìm tới thiên khanh, lại chết một nhóm lớn, liền xem như người sống đang tìm kiếm huyết diễm hoàn dương thảo trên đường, đoán chừng cũng không ngừng sẽ có người mất mạng. Rất nhanh, chúng ta lại chào hỏi viên không cùng chỉ lãng bọn hắn, để bọn hắn tranh thủ thời gian xuống tới tụ hợp, chúng ta tốt đi tìm vật chúng ta muốn tìm. Cốc đại ca cùng chỉ lãng trước xuống tới, viên không bọc hầu. Sau nửa giờ, chúng ta tất cả mọi người tụ tập ở cùng nhau. Viên không vừa đưa ra, sắc mặt liền 10 phần nghiêm trọng, cao mày. Ta nhìn thần sắc hắn không đúng, thế là liền tới hỏi, viên không, ngươi có cái gì muốn nói? Nô ca, ta cảm giác nơi này bao phủ một cỗ khí tức tử vong, để cho ta rất không thoải mái. Viên không trầm giọng nói. Đúng rồi viên không, ngươi không phải là có tuệ nhãn thông sao? Có thể nhìn thấy rất nhiều chúng ta không thấy được đồ vật, cái này đều tới thiên khanh phía dưới, ngươi tranh thủ thời gian giúp chúng ta nhìn một cái, kia huyết diễm hoàn dương thảo ở nơi nào? Lạp Thát đạo sĩ đi qua sờ lên viên không tiểu trọc đầu. Viên không nhẹ gật đầu, chợt nhắm mắt lại. Qua 2-3 phút về sau, chờ hắn mở mắt thời điểm, chợt lắc đầu, ta cái gì đều không cảm ứng được, nơi này giống như bị người động tay động chân. Chẳng lẽ lại nơi này có pháp trận, có người muốn ngăn cản người phía sau tìm kiếm huyết diễm hoàn dương thảo, cố ý bố trí bình chướng? Lạp Thát đạo sĩ chợt nói rằng, ta cũng nhắm mắt lại, khí trường toàn bộ triển khai, cẩn thận cảm ứng một chút, chợt lắc đầu, nói rằng, không có. Nơi này căn bản không có pháp trận. Vậy tại sao viên không cách nào dùng tuệ nhãn thông? Lạp Thát đạo sĩ hết sức tò mò. Đây không phải pháp trận, mà là một loại đặc thù khí tức, cùng ta tu hành Phật pháp là lẫn nhau bài xích. Sắc mặt của viên không vẫn ngưng trọng như cũ. Chớ để ý, chúng ta mau để cho thanh đầu kim nhãn thu dẫn đường, đi tìm huyết diễm hoàn dương thảo, đại gia hỏa trên đường đều cẩn thận một chút nhì, ta ở chỗ này cũng cảm giác rất không thoải mái. Cốc Hạo Nhiên có chút sợ hai hướng phía nhìn một phía. Tiểu Tam gia rất mau thả ra thanh đầu kim nhãn thú ở phía trước dẫn đường cho chúng ta bắt đầu hướng phía thiên khanh phía dưới một mảnh không biết không gian đi đến. Tạp Tang rất nhanh trốn vào hư không, phụ trách đám bên trong bảo hộ chúng ta. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ đi ở phía trước, phụ trách dò đường, vạn nhất có nguy hiểm gì, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ một cái băng, một cái lửa, làm cho đối phương trong nháy mắt liền cảm nhận được băng hỏa lưỡng trọng thiên quái cảm. Trì Lãng cùng Tiểu Béo đi tại phía sau cùng, phụ trách đoàn hậu. Tiểu Tam gia cùng hắn đại chất tử liền ở giữa, đây là an toàn nhất. Phía trước là một phiến lòng đất rừng rậm nguyên thủy, đây mới thật sự là rừng rậm nguyên thủy, nếu như một chút thực vật chuyên gia lại tới đây, đoán chừng sẽ vui mừng quá đỗi, sẽ phát hiện rất nhiều đã diệt tuyệt thực vật. Chúng ta một đường đi cẩn thận từng ly từng tí, cũng mười phần chậm chạp. Thanh đầu kim nhãn thú nhìn qua hưng phấn dị thường, đi ở phía trước đi ngừng ngừng, không ngừng phát ra lẩm bẩm thanh âm. Tại cái này không gian dưới đất bên trong, cảm giác mười phần kiềm chế, đi về phía trước một đoạn đường, liền không có dương quang, đen sì một mảnh. Thực vật cũng trở nên hiếm ít đi rất nhiều. Lại đi về phía trước một đoạn đường, ta giống như nghe được một hồi nhi nước chảy thanh âm, lại cũng không nhìn thấy bất kỳ lục sắc thực vật. Không bao lâu, trước mắt của chúng ta liền xuất hiện một đạo không coi là quá lớn sông ngầm dưới lòng đất. Nước sông rầm rầm chảy xuôi, chúng ta một đoàn người dọc theo lòng sông hướng phía trước tiếp tục đi đến. Càng là đi lên phía trước, sông ngầm dưới lòng đất liền dần dần biến rộng lớn lên, dòng sông chảy xuôi rất chậm chạp. Dọc theo lòng sông đi mấy trăm mét về sau, Lạc Thát đạo sĩ đột nhiên hướng phía trước một chỉ, đột nhiên nói rằng: "Nô lão lục, ngươi nhìn, phía trước giống như có người." Ta theo Lạc Thát đạo sĩ chỉ vào phương hướng nhìn lại, quả thật thấy được một người, liền đứng tại sông bên cạnh giường trên vách đá, không nhúc nhích, mặt hướng lấy sông ngầm dưới lòng đất. Đột nhiên cảm giác, thân ảnh này hết sức quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua. Lập tức, đám người tất cả đều lộ ra ngay pháp khí, hướng phía người kia đi tới. Chờ tới gần nhìn lên, ta lúc này liền nhận ra được, người này tựa như là bảo ca hội bên trong một cái, nhìn quần mắt, nhìn quần áo rất giống. Lạc Thát đạo sĩ nói, hướng phía người kia đi tới. Người kia nhắm mắt lại, dáng vách đá không nhúc nhích, còn giống như có yếu ớt hô hấp. "Anh em, người đây là thế nào?" Lạc Thát đạo sĩ dùng lôi kích một kiếm vô vô bả vai của đối phương. Kế tiếp, một màn kinh khủng đã xảy ra. Chương 1712, Hỏa Diễm Ấn Ký chương 1712, Hỏa Diễm Ấn Ký tay của Lạc Thát đạo sĩ vừa mới đập tới người kia trên bờ vai, đột nhiên, liền có một đoàn đen xì đổ vật, theo trái tim của người nọ bộ vị ló ra, trực tiếp hướng phía trong lòng Lạc Thát đạo sĩ bắt tới. Ta liền đứng tại bên người của Lạc Thát đạo sĩ, khi thấy đoàn kia đen xì đổ vật về sau, ta không hề nghĩ ngợi, một cước liền hướng phía Lạc Thát đạo sĩ đạp tới. Một cước này, đem Lạc Thát đạo sĩ đá bay ra ngoài rất xa, đặt mông ngồi trên mặt đất. Đám người cũng đều thấy được một màn kia, nhao nhao về sau lui ra một khoảng cách. Kia đen xì đổ vật không có bắt được Lạc Thát đạo sĩ, ngay sau đó liền lần nữa rút về người kia trong thân thể, không thấy bóng dáng. Bởi vì vật kia tốc độ quá nhanh, ta đều không có thấy rõ ràng là cái quái gì. Có chút giống là khô cạn dây leo, nhưng là cảm giác lại mười phần mềm mại dáng vẻ, hình dạng giống như là nhân thủ đồng dạng. Lạc Thát đạo sĩ bị ta một cước đạp không nhẹ, ngồi dưới đất che eo tử, quay đầu nhìn về phía ta, tức giận nói: "Nô lão lục, ngươi đá ta làm gì?" "Trì Văn sư minh, vừa rồi Ngô ca nếu là không đá ngươi, cái mạng nhỏ ngươi liền không có." Nói, Trì Lãng liền đi qua, đem Lạc Thát đạo sĩ cho nâng đỡ lên. Lạc Thát đạo sĩ lần nữa đi tới người kia bên người. Lúc này, người kia đã hoàn toàn không có bất kỳ sinh cơ, đầu cũng gục xuống, nơi ngực có dòng máu màu đen chảy xuôi xuống tới. Lạc Thát đạo sĩ dùng lôi kích một kiếm dùng sức vậy một cái, cô thi thể kia liền trực tiếp nằm trên đất. Chúng ta hoảng sợ phát hiện, tại người kia trên lưng có 5 cái lỗ máu. Hơn nữa ở đằng kia người thi thể ngã xuống đất trong tích tắc, giống như có đồ vật gì trực tiếp chui vào tảng đá trong khe hở, tốc độ rất nhanh chợt lóe lên. Ta cũng lấy ra pháp kiếm, bắt đống núp nhích trên đất cô thi thể kia, phát hiện rất nhẹ, đoán chừng nội tạng cũng bị móc rỗng. Đại gia không nên tới gần sông bên cạnh giường vách đá, kia thạch trong vách có một loại mười phần đáng sợ đồ vật. Viên không nhắc nhở. Vừa rồi ta cũng nhìn thấy, xác thực có cái gì chui vào tảng đá trong khe hở, tập kích bất ngờ Lạc Thát đạo sĩ cũng là loại vật này. Ta cũng không biết kia đến tột cùng là vật sống vẫn là cái gì thực vật, ngược lại mười phần cổ quái, chúng ta trước đó cũng không hề có từng thấy. Tiểu Béo chợt đem bắt diện tử kim chú ý đem ra, hướng lên trước mặt vách đá đập mấy lần. Nương theo lấy một hồi nhi tiếng oanh minh, vô số tảng đá nhao nhao rơi trên mặt đất, sau đó chúng ta lại thấy được nào giống như là cành cây khô như thế đồ vật, lần nữa hướng phía càng sâu tảng đá trong khe hở chui vào. Lạc Thát đạo sĩ miệng bên trong hùng hùng hổ hổ, thúc giục lôi kích một kiếm, hướng phía trên vách đá phun ra một đoàn đỏ ngọn lửa màu đỏ, đem hòn đá kia đều đốt màu đỏ bừng. Không bao lâu, theo hòn đá kia trong khe hở truyền đến vài tiếng giống như là chuột đồng dạng tiếng kêu, rất nhanh liền không có động tĩnh. Đại gia hỏa đừng nghiên cứu thứ này, vẫn là nhanh đi tìm chúng ta thứ muốn tìm, tìm tới đi nhanh lên, nơi này quá tà môn. Cốc đại ca có chút hoảng sợ nói. Cốc đại ca lời nói nhắc nhở chúng ta. Cái này thiên khanh phía dưới cổ quái sự tình nhiều, chúng ta cũng không cần thiết từng cái đi tìm kiếm đáp án, chúng ta cũng không phải đến gần khoa học, không có gì tốt nghiên cứu. Lần này, đại gia hỏa nhiều một cái tâm nhãn, dọc theo lòng sông tiếp tục đi lên phía trước, cũng không dám cách vách đá quá gần. Lại đi về phía trước một khoảng cách, liền nhìn thấy phía trước còn có mấy người dán vách đá đứng đấy, khẳng định là bị loại kia cùng loại với cành cây khô đổ vật cho móc giống nội tạng, chỉ cần chúng ta tới gần những người kia, liền sẽ bị loại kia quái vật tập kích, cho nên lần này chúng ta liền coi như không có trông thấy, tiếp tục đi lên phía trước. Tại bên cạnh của chúng ta, có một đầu sông ngầm dưới lòng đất, càng là đi lên phía trước, mặt sông liền biến càng rộng rãi lên, dòng nước cảm giác rất phẳng trượm. Bốn phía lần nữa biến vô cùng an tĩnh lên, chúng ta chỉ có thể nghe được lẫn nhau tiếng bước chân cùng tiếng tim đập. Trong bất chi bất giác, chúng ta lại đi vài trăm mét, trước mặt đường sông một mảnh đen kịt, giống như là không có cuối cùng đồng dạng. Lạp Thát đạo sĩ nhìn thoáng qua bên người Kiều Tam gia cùng thanh đầu kim nhãn thú, liền hỏi: "Tiểu Tam gia, kia huyết diễm hoàn dương thảo cách chúng ta vẫn còn rất xa?"
"Không xa, hẳn là ngay tại 5 cây số phạm vi bên trong."
Tiểu Tam gia vừa nói, một bên hoảng sợ hướng phía nhìn một phía. Trên con đường này, Tiểu Tam gia lo lắng hãi hùng, ở chỗ này lại thấy được nhiều như vậy không hiểu thấu chết mất người, trong lòng tự nhiên là có chút sợ hãi.
"Ta cũng cảm thấy, lần này cần so với chúng ta tìm kiếm vạn niên tuyết liên hoa thời điểm nguy hiểm hơn nhiều được nhiều. Cái này thiên khanh phía dưới đến cùng lớn bao nhiêu? Lại còn muốn đi 5 cây số?" Lạp Thát đạo sĩ có chút không thể tư nghị.
Thiên khanh phía dưới không gian kỳ thật cũng không tính lớn, chủ yếu là sông ngầm dưới lòng đất liền không nói được rồi, ai cũng không biết thông hướng địa phương nào.
Tiểu Tam gia kiên nhẫn giải thích nói. Đang đi tới, phía sau tiểu béo tựa như là bỗng nhiên phát hiện gì rồi, chỉ vào trước mặt sông ngầm dưới lòng đất nói rằng: "Các ngươi nhìn, trong sông giống như có người a."
Nghe được âm thanh của tiểu béo, mấy người chúng ta tất cả đều ngừng lại, theo tiểu béo chỉ vào phương hướng nhìn lại.
Cái này xem xét, mấy người chúng ta đều sửng sốt một chút. Nhưng thấy trong sông thật sự có đồ vật, nhìn xem giống như là đầu người, mái tóc màu đen liền bồng bềnh ở trên mặt nước.
Chúng ta là hướng hạ du đi, mà những người kia là đi ngược dòng nước.
Cứ như vậy một lát sau, những người kia cách chúng ta càng ngày càng gần, đã đem làm cái đầu đều lộ ra.
Sau đó hơn nửa người cũng nổi lên mặt nước.
Ta mở ra thiên nhãn, hướng phía những người này nhìn kỹ một chút, phát hiện những này đều không phải người sống, cảm giác chết chưa bao lâu bộ dáng.
Những người này hết thảy có 10 cái, ánh mắt đều là màu trắng, giống như là được bệnh đục thủy tinh thể như thế.
Càng quỷ dị chính là, những người kia bỗng nhiên hướng phía lòng sông bên trên leo lên, hướng phía chúng ta bên này nhanh chóng tới gần.
Bên người Kiều Tam gia vừa nhìn thấy những thi thể này, đống nhiên hô hấp đều biến thô trọng, hắn bắt lại cánh tay của ta, nô tiểu gia chúng ta tranh thủ thời gian chạy.
Nói, Kiều Tam gia đem trên mặt đất thanh đầu kim nhãn thú bế lên, quay người liền hướng về nơi đến đường chạy tới.
Ta cũng không biết Kiều Tam gia nhìn thấy những thi thể này vì cái gì sợ hãi như vậy, ta kéo lại cánh tay của hắn, "Kiều Tam gia, chạy cái gì? Không phải liền là mấy bộ thi thể, có gì phải sợ?"
"Ai nha, nô tiểu gia, ngươi xem một chút trên trán của bọn hắn có cái gì, tranh thủ thời gian chạy, chuẩn không sai."
Tiểu Tam gia 10 phần lo lắng nói rằng.
Nghe nói lời ấy, ta lần nữa hướng phía những cái kia người chết nhìn sang, bọn hắn vậy mà hướng phía chúng ta bên này cùng chạy vội tới.
Theo lấy bọn hắn cách chúng ta càng ngày càng gần, ta cũng nhìn rõ ràng, tại những này người chết trên trán đều có một loại giống như là hỏa diễm thiêu đốt ấn ký, là màu đỏ.
Ta cũng không biết điều này đại biểu cái gì hàm nghĩa, nhưng nhìn tới Tiểu Tam gia như thế sợ hãi, liền biết đám đồ chơi này khẳng định khó đối phó.
Đại gia hỏa tuần tự rút lui.
Ta chào hỏi một tiếng, đồng thời giơ lên một cái tay, hướng phía trước nhất một cỗ thi thể đánh ra một đạo tụ lý phù đao.
Chương 1713, Lân Hỏa Trùng. Chương 1713, Lân Hỏa Trùng. Tiểu Tam gia nhìn thấy những này trên trán có hỏa diễm ấn ký chết người về sau, sợ hãi đến liền giải thích thời gian đều không có, quay người liền hướng về nơi đến đường chạy tới.
Chạy thời điểm, còn không quên mang theo hắn thanh đầu kim nhãn thú.
Ta cũng không biết những này người chết có gì phải sợ, trước hết dùng tụ lý phù đao thăm dò một chút, nhìn xem những này người chết có gì đó cổ quái.
Kia một đạo tụ lý phù đao rất nhanh liền rơi vào một người chết trên thân, trong nháy mắt liền đem nó xé rách chia năm xẻ bảy, chân cụt tay đứt bắn tung tóe khắp nơi đều là.
Liền cái này,
không chịu được như thế một kích.
Nhưng là một màn kế tiếp, để cho ta mở rộng tầm mắt.
Cỗ thi thể kia nổ tung về sau, tản mát tại các nơi chân cụt tay đứt cấp tốc bị ngói cởi ra, sau đó liền hóa thành vô số màu đỏ tiểu côn trùng, tựa như là đom đóm như thế, lít nha lít nhít hướng phía chúng ta bên này bay tới.
Những cái kia côn trùng số lượng nhiều, hàng ngàn hàng vạn, toàn bộ hướng phía chúng ta phiêu bay tới.
Tiểu Tam gia quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức sợ hai đến hồn nhi đều nhanh bay, hoảng sợ la lớn: "Chạy mau à, kia là lân hỏa trùng, chỉ cần đụng phải người thân thể, liền sẽ bị đốt liền xương vụn đều không thừa."
Lần này ta rốt cuộc biết Tiểu Tam gia vì cái gì sợ hãi như vậy, thì ra những thi thể này trong thân thể, tất cả đều là loại này kinh khủng lân hỏa trùng.
Số lượng nhiều như vậy, bất thình lình bị cái này lân hỏa trùng đụng phải thân thể, vậy còn không đốt liền quần cục tử đều không thừa hạng.
Lập tức, ta cũng sợ hãi, vội vàng kêu gọi đám người xoay người chạy.
"Nô lão lục ca, Nô lão lục, ngươi nói tiểu tử ngươi không có chuyện đánh thi thể kia làm gì, lần này lại bị truy như chó." Lạp Thát đạo sĩ một bên chạy một bên đoán trách lên.
"Ngươi xéo đi, ta cũng không biết những thi thể này bên trong đều là loại kia quái trùng tử a."
Ta không ngừng phi nước đại đồng thời, hướng phía sau lưng nhìn thoáng qua, nhưng thấy những cái kia lân hỏa trùng cách chúng ta là càng ngày càng gần, tại trải qua những cái kia tựa ở trên vách đá thi thể thời điểm, chợt hướng phía những thi thể này nào tới.
Thật giống như là Kiều Tam gia nói như vậy, những cái kia lân hỏa trùng vừa rơi xuống tại trên những thi thể này mặt, lúc này liền đem thi thể đốt lên, kịch liệt bốc cháy lên. Một lát sau, thi thể kia liền bị đốt thành tro.
"Tiểu Tam gia, làm sao ngươi biết những thi thể này bên trong có lân hỏa trùng?"
Lạc Thát đạo sĩ thở hồng hộc mà hỏi.
"Ai nha, lão phu lúc còn trẻ, gặp qua loại thủ đoạn này không từng chiếm được." Tiểu Tam gia nói hết lời, trên đỉnh đầu chính là một hồi nhi ông tiếng vang, những cái kia lân hỏa trùng đã đuổi theo.
Lúc này, ta đột nhiên nghĩ đến, ta sẽ Hàn Băng Cựu Kiếm a, hơn nữa thắng tà kiếm bên trong còn có băng phách, tại sao phải chạy chứ?
Ta Hàn Băng Cựu Kiếm hẳn là có thể khắc chế những này lân hỏa trùng mới là.
Nghĩ tới đây, ta vội vàng thúc dục thắng tà kiếm, hướng phía trên đỉnh đầu những cái kia lân hỏa trùng đột nhiên chém ra một kiếm.
Một cỗ băng hàn chi khí lập tức hướng phía những cái kia lân hỏa trùng bao phủ đi qua, sau một lát, tựa như là trời mưa như thế, những cái kia lân hỏa trùng nhao nhao từ trên trời rơi xuống.
Thấy cảnh này, đám người cũng đều nhao nhao ngừng lại,
nhìn xem đầy đất bị đông cứng thành vụn băng tử lân hỏa trùng, không khỏi tất cả đều thở dài một hơi. Nô lão lục thực nhu a, một chiêu liền làm xong. Lạc Thát đạo sĩ hướng phía ta giơ ngón tay cái lên. Nhưng mà, Tiểu Tam gia nhưng vẫn là mười phần hoảng sợ, đi nhanh lên, những này lân hỏa trùng không có dễ dàng chết như vậy. Mặc dù không tin, chúng ta còn là theo chân Tiểu Tam gia đi về phía trước một khoảng cách. Làm ta quay đầu nhìn lại thời điểm, những cái kia bị ta đóng băng lại lân hỏa trùng, vậy mà nhanh chóng vừa tỉnh lại, từng mảnh nhỏ lần nữa bay đến giữa không trung, tiếp tục hướng phía chúng ta nhanh chóng đuổi đi theo. Ông trời ơi, những này lân hỏa trùng sinh mệnh lực vậy mà như thế ương ngạnh. Tiểu Tam gia một bên chạy một bên run giọng nói rằng, gặp phải những này lân hỏa trùng, có thể hay không mạng sống liền nhìn chúng ta tạo hóa. Lân hỏa trùng đừng nhìn dáng vóc nhỏ, thể nội có nhiệt độ cao, nô tiểu gia đánh ra hàn băng chi lực cũng chỉ có thể tạm thời đưa chúng nó cho đóng băng lại. Những cái kia tốc độ của lân hỏa trùng rất nhanh, lần nữa bay đến đỉnh đầu chúng ta bên trên, chuẩn bị hướng phía chúng ta lao xuống. Những nơi đi qua, những cái kia đứng tại vách núi trước đó thi thể, tất cả đều bị bọn chúng cho đốt lên. Chúng ta thật sự là không chạy nổi những này lân hỏa trùng. Thời khắc mấu chốt, Viên Không đống nhiên đem trên cổ treo Phật xuất hướng phía trên đỉnh đầu ném đi. Lúc này liền có từng đạo Phật pháp bình chướng xuất hiện ở chúng ta bốn phía, đem chúng ta cho bao phủ. Những cái kia lân hỏa trùng nhao nhao hướng phía Phật pháp bình chướng đánh tới, nhưng đều bị bắn ra ngoài. Cái này một trận truy, mấy người chúng ta đều sợ hãi đến không nhẹ, miệng lớn thở dốc lên, nhìn xem trên đỉnh đầu bay tới bay lui những cái kia lân hỏa trùng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì bây giờ. Sau một lát, những cái kia theo trong sông bò lên người chết cũng đuổi theo, nguyên một đám tất cả đều hướng phía Phật pháp bình chướng va chạm đi qua. Va chạm phía dưới, những thi thể này nhao nhao nổ tung, càng ngày càng nhiều lân hỏa trùng theo trên những thi thể này tung bay mà lên, tiếp tục vây quanh Viên Không Phật pháp bình chướng đánh tới, lít nha lít nhít một mảng lớn, chúng ta đã thấy không rõ lắm bốn phía đồ vật. Viên Không liền đứng tại Phật pháp bình chướng ở giữa, chắp tay trước ngực, miệng bên trong mặc niệm lấy kinh văn. Sắc mặt Tiểu Tam gia lúc này mới hơi hơi dễ nhìn một chút, thở dài một cái nói, không nghĩ tới à, vị này tiểu sư phó còn có thần thông như vậy, thật là ta nhóm bị vây ở chỗ này, chạy không thoát đi à. Nay cậu thí lân hỏa trùng thế nào khó chơi như vậy, nô lão lục hàn bằng chi lực đều vô dụng. Lạp Thát đạo sĩ buồn bực nói, ta nhìn cái này lít nha lít nhít lân hỏa trùng, gấp nói tiếp, ta dùng hàn băng chi hỏa thử một chút, nói không chừng có thể làm được những này lân hỏa trùng. Hàn băng chi hỏa chính là cực hàn chi diễm, nói không chừng có thể đem bọn họ tiêu diệt. Cũng không nhất định, nhưng là có thể thử một chút. Lạp Thát đạo sĩ nhìn về phía ta. Chật, ta nhìn về phía Viên Không. Viên Không, ngươi trước bung ra một đạo khe, ta thử trước một chút. Viên Không đình chỉ niệm tụng kinh văn, hướng phía ta nhẹ gật đầu, hướng phía ngay phía trước một chỉ, Phật pháp bình chướng lập tức được mở ra một cái khe. Cái này khe vừa mở ra, liền có vô số trước lân hỏa trùng bộ kế tục hướng phía chúng ta bên này lao qua. Ta đầu tiên là một kiếm quét ngang, đem những cái kia bay vào lân hỏa trùng cho đóng băng lại, sau đó thúc giục Huyền Chân Ngộ Nguyên Công, đồng thời nhường vợ ta thúc giục một thân yêu lực gia trì, dạng này hàn băng chi hỏa uy lực liền sẽ khuyết trương lớn mấy lần. Như thế, ta hít sâu một hơi, lần nữa hướng phía trước trùng điệp đánh ra một kiếm, một cỗ ngọn lửa màu xanh lam lập tức hướng phía những cái kia lân hỏa trùng phiêu bay đi. Ngọn lửa màu xanh lam trong nháy mắt đem những cái kia lân hỏa trùng cho bao vây lại, đốt đốm đốm rung động, sau đó rỉ rào rơi vào trên mặt đất. Bốn phía vẫn là không ngừng có lân hỏa trùng bay tới, thế là ta liên tiếp hướng phía từng cái phương hướng đánh ra mấy kiếm, bốn phía đều là ngọn lửa màu xanh lam phiêu đãng, đem đến gần lân hỏa trùng đều cho đốt lên, không bao lâu, bốn phía lập tức đương nhiên không còn, những cái kia tiểu côn trùng tất cả đều rơi trên mặt đất. Lễ vật chi vương hoạt động cuối tháng kết thúc, đại gia hỏa giúp đỡ chút, phát thêm điểm, khen thưởng một chút, cảm tạ. Chương 1714, lại là người quen. Chương 1714, lại là người quen. Hàn băng chi hỏa uy lực muốn so hai chiêu trước lợi hại hơn nhiều, phàm là bị hàn băng chi hỏa bao trùm lân hỏa trùng, tất cả đều rơi trên mặt đất. Lần này cùng lần trước còn không giống, ta dùng chân ép một chút rơi trên mặt đất lân hỏa trùng, trực tiếp biến thành mảnh vỡ, trong trong ngoài ngoài đều cho đốt đấu, lần này xác định bọn chúng là không bay lên được. Viết không, đánh hai bình chứng A, không sao. Ta phất phất tay, cảm giác lúc này chính mình trâu không được, xem ra cái đồ chơi này cũng không phải là không có kẽ hở. Tiểu Tam gia là gan có chút ít, nghe nói lời ấy, hắn cũng lại gần, dùng chân bước lên trên đất lân hỏa trùng, phát hiện đều biến thành mảnh vỡ trạng, lúc này mới thở phào một cái nói rằng, nô tiểu gia thật sự là đại tài A, tương lai tiền đồ tất nhiên bất khả hạn lượng. Không nghĩ tới ngươi có thể làm được những này lân hỏa trùng, xem ra chúng ta đều không cần chết. Tiểu Tam gia, ngươi đi theo chúng ta, liền đem tâm đặt ở trong bụng, khẳng định không có vấn đề, tiểu tử này thiên lôi đều phách không chết, nho nhỏ lân hỏa trùng còn có thể làm gì được hắn. Lạc Thát đạo sĩ cũng đi theo đắc ý, thật sự là hết chuyện để nói, cũng không có việc gì liền nói ta bị thiên sét đánh chuyện. Nguy cơ giải trừ về sau, ta mới nhìn về phía Tiểu Tam gia, ngươi thật giống như ngay từ đầu liền biết những thi thể này bên trong có lân hỏa trùng, đến cùng chuyện gì xảy ra. Tiểu Tam gia hơi hơi sửng sở, rồi mới lên tiếng, ta lúc còn trẻ đi qua một lần Tây Bực, cũng là qua bên kia tìm kiếm một loại thiên linh địa bảo, liền gặp một đám có thể trưởng khống lân hỏa trùng cao thủ, những người kia đều là Tây Bực bái hỏa giáo cao thủ, lúc ấy liền dùng cái này lân hỏa trùng giết rất nhiều người, ta đồng bạn bên cạnh cũng bị thiêu chết mấy cái, cho nên ta đối cái đồ chơi này đã có bóng ma tâm lý, lúc ấy thật vất vả mới còn sống đi ra, từ đó về sau liền không còn có đặt chân qua Tây Bực. Nói lên những này, Tiểu Tam gia như cũ có chút lòng còn sợ hãi. Ta lại bắt được trọng điểm, nói như vậy, tới đây tầm bảo còn có người của Tây Bực bái hỏa giáo, bọn hắn khẳng định tới. Dù sao cái này huyết diễm hoàn dương thảo là cái thứ tốt, chỉ cần nghe được một tiếng phong thanh cao thủ, đoán chừng đều sẽ tới nhìn một cái. Tiểu Tam gia vội vàng nói, ta còn là lần đầu nghe nói có bái hỏa giáo, không sao, cùng lắm thì gặp một lần đánh một trận, chúng ta nhiều người như vậy, có gì phải sợ. Lạp Thát đạo sĩ nhìn thấy ta diệt những này lân hỏa trùng về sau, lập tức cảm giác chính mình lại đi. La đạo trưởng, những người bái hỏa giáo này thật không đơn giản, không nên coi thường bọn hắn, cẩn thận một chút tốt, trước đó theo trong nước bỏ ra tới những người kia, khẳng định là người của bái hỏa giáo giết, bọn hắn đem những cái kia người chết ở lại bên ngoài, chính là muốn ngăn cản người phía sau tìm tới huyết diễm hoàn dương thảo. Tiểu Tam gia nhắc nhở, chúng ta tiếp tục đi lên phía trước a. Ta phất phất tay, thu hồi thắng tà kiếm, dẫm lên đầy đất lân hỏa trùng thi thể, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Tiểu Tam gia còn muốn nói cái gì, cuối cùng cũng chỉ là há to miệng, một chữ đều cũng không nói ra miệng. Sau đó, chúng ta một đoàn người lần nữa đi theo thanh đầu kim nhãn thú hướng phía hạ du mà đi. Lúc này, ta đột nhiên phát hiện, cái này sông ngầm dưới lòng đất dòng nước đống nhiên biến có chút chảy xiết một chút, không biết có phải hay không là có nước của nó lưu tụ hợp vào. Khác cũng không nghĩ nhiều, chúng ta liền tiếp theo hướng phía trước đi đến. Trước đó những cái kia đứng tại trên vách động thi thể đã tất cả đều đốt sạch sẽ, trên mặt đất chỉ để lại một chút màu trắng cho cốt. Nếu như chúng ta không cách nào khắc chế kia lân hỏa trùng lời nói, đoán chừng cùng những thi thể này kết quả giống nhau. Dọc theo sông ngầm dưới lòng đất lòng sông, chúng ta lại đi hai dặm đường, phía trước đống nhiên liền biến rộng rãi lên, lại xuất hiện một cái rất lớn địa hạ rung động, kia mạch nước ngầm bắt đầu từ trong động đá vôi xuyên qua. Chúng ta hướng phía trong động đá vôi lại đi một khoảng cách, đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một hồi nhi đánh nhau tiếng vang. Nghe được cái này động tĩnh, chúng ta lập tức liền hơi khẩn trương lên. Xem ra có ít nhất hai nhóm nhân mã đi tại trước mặt của chúng ta. Tạp Tang cùng lão La chúng ta ba người đi vào trước nhìn một cái, người phía sau tìm địa phương ẩn nấp, có biến ta sẽ thông báo cho các ngươi, bảo vệ tốt Tiểu Tam gia. Ta chào hỏi một tiếng. Tiểu kiếp ngươi yên tâm, ta khẳng định bảo vệ tốt Tiểu Tam gia. Tiểu béo vô bộ ngực. Ta nhẹ gật đầu, chợt theo trên thân lấy ra ẩn thân phủ đi ra, nhanh chóng thôi động, Lạc Thát đạo sĩ cũng dùng tới ẩn thân phủ. Chờ Tạp Tang đột nhập hư không về sau, chúng ta liền hướng phía có tiếng đánh nhau vang phương hướng đi tới. Đi về phía trước hơn 200m, rẽ ngoặt, phía trước chính là một chỗ rộng rãi động rộng rãi, ẩn thân về sau chúng ta, còn thu liễm khí tức trên thân, cũng xuất hiện ở kia trong động đá vôi. Chờ chúng ta thấy rõ ràng đánh nhau xong phe nhân mã thời điểm, không khỏi đều sửng sốt một chút. Niệm đó, thế nào lại là các nàng? Trước mặt trong động đá vôi có hai nhóm người, trong đó một nhóm có 5 người, sâu hốc mắt, sống mũi cao, xem xét cũng không phải là người Hán, cũng đều giữ lại bát tự hồ, mặc quần áo loè loẹt, nhưng là 5 người này, mỗi người tu vi cũng rất cao. 5 người này ở giữa, có 2 nữ nhân, vậy mà đều là đệ tử của Mao Sơn Tông, một cái là Chỉ Quỷ, một cái là Chỉ Dung. Cái này hai người nữ đệ tử đều là tú nữ phong, lúc trước mấy người chúng ta lúc ở Mao Sơn Tông gặp qua các nàng. Tu vi Chỉ Quỷ cũng không tệ, thỏa thỏa thế hệ tuổi trẻ đệ tử bên trong 3 vị trí đầu. Về phần cái kia gọi Chỉ Dung nữ đệ tử, giống như đối Lạp Thát đạo sĩ rất có ý tứ, đã từng còn đưa qua hắn đồ vật. Nhìn 5 người này ăn mặc, hẳn là Tiểu Tam gia nói người của Bái Hỏa giáo, mặc dù trước đó chưa thấy qua, vừa rồi lại kém một chút nhi đem chúng ta hại chết. Giờ phút này, Chỉ Quỷ cùng Chỉ Dung bị kia 5 cái người của Bái Hỏa giáo đoàn đoàn bao vây, cái kia gọi Chỉ Dung nữ đệ tử còn bị thương, sắc mặt trắng bệch. Cô nàng, các ngươi không phải đối thủ của chúng ta, ngoan ngoãn bỏ vũ khí xuống đầu hàng, ta cam đoan không giết các ngươi. Một cái người của Bái Hỏa giáo cười hắc hắc nói, các ngươi thật to gan, chúng ta là người của Mao Sơn Tông, chỉ cần giết chúng ta, các ngươi cũng không sống được. Chỉ Quỷ xách theo pháp kiếm, vẻ mặt đề phòng, đối những người kia trợn mắt nhìn. Ha ha ha, cái gì Mao Sơn Tông, người của Bái Hỏa giáo chúng ta căn bản không để vào mắt, lại nói, liền xem như chúng ta đem các ngươi giết đi, liệu có ai biết được đây? Một người khác đi theo cười nói, mấy vị đại ca, ta muốn cái tuổi đó tiểu nhân, ta liền ưa thích non, về phần một cái khác dữ dằn, mặc dù rất xinh đẹp, nhưng là không hợp ta khẩu vị a. Một cái người nhỏ con sở lấy bát tự hồ, vẻ mặt hèn một nói, các ngươi dám? Chỉ Quỷ tức giận quát tháo, nào có cái gì không dám, ta nhìn ngươi liền chớ phản kháng, ngược lại sớm tối đều là người của chúng ta. Nói, kia tiểu hồ tử khẽ vươn tay, liền hướng phía Chỉ Quỷ bắt tới. Chỉ Quỷ giận dữ, một kiếm quét ngang, kiếm khí như sương, hướng phía kia tiểu hồ tử trên thân chém dụng đi qua. Còn lại 4 người lập tức nhao nhao ra tay, hướng phía các nàng 2 người vây công đi qua. Hiện tại là 28 tên, đại gia hỏa cho thêm chút sức. Chương 1715, không có ý định buông tha các ngươi. Chương 1715, không có ý định buông tha các ngươi. Suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ đến, ở chỗ này lại còn có thể gặp phải Lạp Thát đạo sĩ đồng môn, hơn nữa còn là 2 nữ nhân. Khi nhìn đến Chỉ Quỷ các nàng một phút này, ta liền rõ ràng cảm giác Lạp Thát đạo sĩ có chút không giữ được bình tĩnh, làm bộ liền muốn công tiến lên, bị ta cho kéo lại. Hiện tại còn không phải động thủ thời điểm, lấy 3 người chúng ta người, khẳng định không phải mấy người này Bái Hỏa giáo cao thủ đối thủ. Nhất định phải đem Chỉ Lãng cùng Tiểu Béo bọn hắn chào hỏi tới, mới có lực đánh một trận. Lỗ mang đi lên, không riêng cứu không được người, còn có thể đem mấy người chúng ta tính mệnh góp đi vào. Mà Lạp Thát đạo sĩ chi như vậy kích động, cũng không phải là bởi vì hắn đối Chỉ Quỷ có ý nghĩ gì, chính là bởi vì bọn họ là đồng môn đệ tử, đều là người của Mao Sơn Tông, làm sao lại trơ mắt nhìn đồng môn của mình bị người ức hiếp. Tranh thủ thời gian cứu người, 2 người bọn họ nhịn không được bao lâu. Lạp Thát đạo sĩ đè nén phẫn nộ, nhỏ giọng nói, chúng ta đi lên cũng cứu không được, trước đem Chỉ Lãng bọn hắn chào hỏi tới lại nói. Ta cũng thấp giọng, tại chúng ta nói chuyện một chốc lát này, Chỉ Quỷ cùng Nắm Vinh 2 người đã cùng mấy cái kia nhà của Bái Hỏa giáo băng qua mấy chiêu. Không thể không nói, mấy Bái Hỏa giáo này ra hỏa thật rất mạnh, chắc không được Tiểu Tam gia sẽ kiêng kỵ như vậy bọn hắn. Tu vi Chỉ Quỷ đã tại Mao Sơn Tông thế hệ tuổi trẻ đệ tử bên trong siêu quần bát tụy, nhưng cũng tại đám người này tay bên trong kiên trì không ra mấy chiêu. Chớ nói chi là cái kia Nắm Vinh. Vừa đối mặt ở giữa, Nam Vinh liền bị cái kia người nhỏ con người của Bái Hỏa giáo đánh bay ra ngoài. Mà Chỉ Quỷ cũng bèn bèn kháng trụ 2-3 chiêu, liền bị người một cước đạp đến bụng dưới, lăn xuống trên mặt đất. Giống như là loại này cấp bậc cao thủ, chúng ta đi lên cũng là cho không. Ta bên này đã đem Mị Linh cho thả ra, nhường hắn nhanh lên đem người bên ngoài chào hỏi tới, liền xem như đánh không lại, chúng ta cũng không thể để Mao Sơn Tông hai vị này nữ đệ tử chiêu độc thủ. Cũng không biết hai cái này mọi tử thế nào nghĩ, hai người các nàng liền dám đến chỗ nguy hiểm như vậy, thật sự là cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Nhìn thấy các nàng hai người bị đỡ nhờ ngã trên đất, kia năm cái nhà của Bái Hỏa giáo băng liền hướng lấy bọn hắn dựa sát vào tới. Cách các nàng còn có 2-3 mét thời điểm, đột nhiên có mấy đạo phù lục hướng phía mấy cái kia nhà của Bái Hỏa giáo băng đánh ra ngoài. Tại cảm nhận được nguy hiểm về sau, mấy người kia nhao nhao lui lại, cảnh giác hướng phía phù lục phương hướng đánh tới cẩn thận nhìn lên. Kia mấy tấm đùa bay sau khi đi ra, lập tức hóa thành mấy cái hỏa cầu thật lớn, trên không trung nổ vang, nương theo lấy tiếng oanh minh, một đám lao đạo lóe sáng đăng tràng. Khá lắm, Tháp Vân Sơn kia 10 cái lao đạo vậy mà cũng xuất hiện ở nơi này. Dẫn đầu tự nhiên là kia cao tuổi rồi Từ Niệm đạo trưởng, hắn trên lưng có một thanh pháp kiếm, đầu tiên là hướng phía mấy cái kia nhà của Bái Hỏa giáo băng nhìn thoáng qua, sau đó mới đại nghĩa lẫm nhiên nói rằng, phương nào tập nhân, dưới ban ngày ban mặt, cũng dám ức hiếp ta đạo môn đệ tử, hôm nay ta người của Tháp Vân Sơn liền muốn quản một chút cái này nhàn sự. Tháp Vân Sơn đám kia lão đạo liền là một đám lăng đầu thành, đừng quản đối phương nhiều ít người, có thực lực gì, bọn hắn là thực có can đảm lên ai nhìn thấy bọn hắn, ta không biết là nên khóc hay nên cười. Đồng thời cũng 10 phần bội phục bọn này lão đạo, lại có thể còn sống đi đến nơi này. Kia Thiên Khanh khổng lồ như thế, ta cũng không biết bọn hắn là theo cái gì phương vị xuống tới, lại là từ chỗ nào đi tới chỗ này trong động đá bôi, ngược lại cùng chúng ta không phải một chỗ tới. Mấy cái kia người của Bái Hỏa giáo nhìn thấy tới nhiều như vậy lão đạo, không khỏi hai mặt nhìn nhau, sau đó đồng thời phá lên cười. Người nhỏ con cười lạnh nói, lại tới một đám chịu chết, hôm nay chúng ta giết có ít nhất 20-30 người à, cũng không để ý lại nhiều giết mấy cái. Một đám người không biết tự lượng sức mình, cũng dám theo người của Bái Hỏa giáo chúng ta trong tay cướp người. Một tên mập cũng nói theo. Lúc này, sau lưng Từ Niệm đạo trưởng đám người kia đã đem Chỉ Quỷ cùng Nắm Vinh từ dưới đất nâng đỡ lên. Hai người các ngươi không có chuyện gì chứ? Yên tâm, có ta người của Tháp Vân Sơn tại, những này tà ma ngoại đạo không gây thương tổn được các ngươi. Từ Vân đạo trưởng lời thề son sắt nói. Các tiền bối cẩn thận, những người này rất lợi hại, chớ khinh địch. Chỉ Quỷ hảo tâm nhắc nhở. Các ngươi là cái nào cái tông môn đệ tử? Từ Niệm đạo trưởng nhìn lướt qua các nàng hai người. Khởi bẩm tiền bối, chúng ta là Mao Sơn Tông Tú Nữ Phong nữ đệ tử. Chỉ Quỷ vừa chắp tay, rất cung kính hồi đáp. Hóa ra là người của Mao Sơn Tông, nói đến, Vân đạo cũng nhận biết một cái Mao Sơn Tông họ là tiểu tử, đã lâu không gặp. Từ Niệm đạo trưởng như có điều suy nghĩ nói, đoán chừng hắn nói người kia khẳng định chính là Lạp Thát đạo sĩ. Nhớ tới đoán chừng đều là chút bi thảm tao ngộ, ngược lại từ khi gặp phải Lạp Thát đạo sĩ về sau, những này Tháp Vân Sơn lão đạo liền không có chiếm qua tiện nghi, hằng ngày bị La lão lục hố chết đi sống lại. Hắn càng không có nghĩ tới chính là, tâm hắn tâm niệm cái kia Mao Sơn Tông họ là tiểu tử, ngay tại cách đó không xa nhìn lấy bọn hắn. Lúc này, Tháp Vân Sơn những cái kia lão đạo còn không biết những người Bái Hỏa giáo này là có nhiều hung, lại còn tại trước mặt bọn hắn bày lên giá đỡ. Từ Niệm đạo trưởng hướng phía năm người kia nhìn thoáng qua, khoát tay áo, nói rằng: "Chúng ta Tháp Vân Sơn xưa nay không lấy nhiều khi ít, các ngươi đi thôi, lần sau lại có loại tình huống này xảy ra, Vân đạo tất nhiên muốn thay trời hành đạo." Mấy cái kia nhà của Bái Hỏa giáo băng nghe xong, lần nữa nở nụ cười, tựa như là nghe xong một cái thật buồn cười trò cười như thế. "Lão đầu nhi, ngươi mới vừa nói cái gì? Muốn thả chúng ta một ngựa?" Cái kia mập mạp cười lạnh hỏi. "Không sai, các ngươi đi thôi." Từ Niệm đạo trưởng khoát tay áo. "Thật là ta nhóm cũng không tính buông tha các ngươi làm sao bây giờ?" Bái Hỏa giáo một người đi về phía trước một bước. "Các ngươi bọn này thứ không biết chết sống, nếu ngươi không đi liền chặt các ngươi." Tháp Vân Sơn Phỉ đạo trưởng đứng dậy. "Kim Tôn, không cần cùng bọn hắn nhiều lời, xử lý bọn này hoa hạ nhân, hai nữ nhân kia chính là của chúng ta." Nói, kia người nhỏ con theo trên thân rút ra một thanh loan đao đi ra, trực tiếp hướng phía Từ Niệm đạo trưởng giết chạy qua. Kia Phỉ đạo trưởng vùng trong tay pháp kiếm liền nên đón tiếp lấy. Hai người đồng thời ra tay, đao kiếm tấn công, kia Phỉ đạo trưởng còn không biết chuyện ra sao, chính là kêu đau một tiếng, người liền bị đánh bay ra ngoài. Chỉ là một chiêu, liền có thực lực kinh khủng như thế, Từ Niệm đạo trưởng cũng là sửng sợ. Lập tức Từ Niệm đạo trưởng cũng rút ra pháp kiếm, hướng phía kia người nhỏ con người của Bái Hỏa giáo nên đón tiếp lấy, một kiếm đâm về đối phương tim. Kia người nhỏ con đoạn đao vẩy lên, ngăn Từ Niệm đạo trưởng pháp kiếm, một hồi nhi khoái công, thẳng đến Từ Niệm đạo trưởng yếu hại. Tháp Vân Sơn mạnh nhất chính là Từ Niệm đạo trưởng, 2-3 chiêu phía dưới, liền bị đánh không ngừng lùi lại, mắt thấy liền phải chống đỡ không được. Còn lại kia 4 cái người của Bái Hỏa giáo cũng không có ra tay, tựa như là tại xem kịch vui đồng dạng. Đúng vào lúc này, ta bỗng nhiên cảm giác được bên người Tạp Tang không thấy, ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy Tạp Tang xuất hiện ở kia người nhỏ con sau lưng. Chương 1716, Vũ Đại Tôn giả chương 1716, Vũ Đại Tôn giả Bái Hỏa giáo mấy cao thủ này muốn đối Mao Sơn Tông hai người nữ đệ tử mưu đồ làm loạn, Tháp Vân Sơn những cái kia lao đạo lại đột nhiên xuất hiện, đem Chỉ Quỷ cùng Chỉ Dung cho cứu lại. Cái này 5 cái người của Bái Hỏa giáo bên trong, cái kia người nhỏ con 10 phần dũng mãnh, một đao đánh bay Phỉ đạo trưởng, cùng Tháp Vân Sơn lợi hại nhất Từ Niệm đạo trưởng chém giết. Từ Niệm đạo trưởng mấy năm này tu vi cũng tăng lên không ít, có thể là dùng tới kia Vạn Niên Tuyết Liên Hoa cánh hoa nguyên nhân. Mặc dù là như thế, giao thủ một cái, hắn cũng là bị kia Bái Hỏa giáo người nhỏ con nhanh chóng áp chế, chỉ có thể chống đỡ, bất lực phản công. Mấy chiêu qua đi, Từ Niệm đạo trưởng vừa lui lại lui, đã là bị dồn đến động rộng rãi biên giới. Để cho người ta buồn bực chính là, Tháp Vân Sơn còn lại lão đạo, nhìn thấy Từ Niệm đạo trưởng như thế phí sức, vậy mà cũng không có đi lên biệt thủ. Không phải bọn hắn không muốn đi lên, bởi vì những lão đạo này quá hiểu quy củ, hai người đơn đấu, Bái Hỏa giáo những người còn lại không có đi lên giúp đỡ, những này Tháp Vân Sơn lão đạo cũng sẽ không đi lên hỗ trợ, sợ là phá hư quy củ. Nhưng là loại quy củ này tại chúng ta bọn này lão lục trong mắt căn bản không tồn tại. Loại thời điểm này không đi lên quần đầu, chẳng lẽ lại phải chờ tới Từ Niệm đạo trưởng bị kia người nhỏ con cho đánh chết không thành. Cũng may lúc này, Tạp Tang bỗng nhiên xuất hiện ở kia người nhỏ con sau lưng, bỗng nhiên hiện lên đi ra, thừa dịp hắn không ngừng tấn công mạnh Từ Niệm đạo trưởng thời điểm, Tạp Tang nhanh chóng ra tay, một kích chí mạng, hướng phía kia người nhỏ con hậu tâm đã đâm tới. Chúng ta vốn cho rằng Tạp Tang một kiếm này, nhất định có thể muốn kia người nhỏ con tính mệnh, nhưng là chúng ta còn đánh giá thấp tên kia thực lực. Thời khắc mấu chốt, kia người nhỏ con vậy mà thân thể hướng bên cạnh lóe lên, Tạp Tang một kiếm cũng không có đâm vào người kia hậu tâm, mà là đâm vào trên lưng, thân kiếm đâm vào mười mấy centimet. Sau một khắc, kia người nhỏ con đều không dám quay đầu nhìn lại, đột nhiên thân hình co rụt lại, trực tiếp chui vào dưới chân trong lòng đất. Tạp Tang cũng bị thủ đoạn này cho giật nảy mình, quay đầu nhìn lên, kia người nhỏ con bốn đồng bạn đã hướng phía bên mình nhào giết tới đây. Tạp Tang chắc chắn sẽ không cùng bọn hắn liều mạng, lúc này đột nhập hư không, không thấy bóng dáng. Bốn người kia chạy vội tới Tạp Tang vị trí mới vừa đứng, đã là không thấy hình bóng. Từ Niệm đạo trưởng cũng coi là nhặt được một cái mạng, thân hình hướng phía bên cạnh lóe lên, tránh thoát một khoảng cách, chợt cao giọng nói rằng, là vị cao nhân nào vừa rồi cứu được bần đạo, có thể báo lên tính danh. Từ Niệm đạo trưởng cũng thật sự là tử tâm nhãn, lúc này, Tạp Tang nào có ở không phản ứng hắn. Vừa rồi trốn vào trong đất cái kia người nhỏ con, đột nhiên cũng xuất hiện ở kia bốn đồng bạn bên người, hoảng sợ hướng phía nhìn một phía. Mà ta cùng Lạp Thát đạo sĩ cũng sẽ một màn này đều xem ở trong mắt. Lạp Thát đạo sĩ hít sâu một hơi, nói rằng, khá lắm, Ngô lão lục, ngươi vừa rồi nhìn thấy chưa, cái kia người nhỏ con vậy mà dùng thổ độ thuật, đây là một loại mười phần cao minh tu hành pháp môn. Ta tự nhiên là thấy được, cái này năm người tuyệt đối mạnh muốn chết. Người nhỏ con phía sau lưng bị Tạp Tang đâm một cái lỗ thủng, không ngừng ra bên ngoài bốc lên máu, đau chính là nhe răng trợn mắt, nhịn không được chửi bới nói, nơi nào tới vô sỉ tiểu tặc, vậy mà tập kích bất ngờ ta, có dám hay không đi ra cùng ta chân nước chân giáo đánh một chầu. Ngay tại một chốc lát này, viện quân của chúng ta tới, tiểu béo cùng Chỉ Lãng bọn hắn nhao nhao hướng phía bên này tụ họp tới. Chúng ta cũng không tiếp tục cẩn giấu tất yếu, trực tiếp thu hồi ẩn thân phủ, hướng phía mấy cái kia người của Bái Hỏa giáo đi tới. Nhìn thấy chúng ta vừa đưa ra nhiều người như vậy, những cái kia người của Bái Hỏa giáo cũng là sức sở, không khỏi toàn thân đề phòng. Từ tại chúng ta đều đeo nhân bị diện cụ nguyên nhân, bất luận là Tháp Vân Sơn lão đạo, vẫn là Mao Sơn tông kia hai người nữ đệ tử, đều không có nhận ra chúng ta tới. Sau lưng có nhiều huynh đệ như vậy, phía trước còn có Tháp Vân Sơn những cái kia lão đạo, Lạp Thát đạo sĩ lập tức hồ giả hồ uy lên, đi về phía trước mấy bước, nhìn về phía mấy cái kia nhà của Bái Hỏa giáo băng, tức giận nói rằng, tây bực cầu tạp thoái, chạy đến chúng ta Hoa Hạ mặt đất đến Dương Oai, hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hô một tiếng ra ra cho các ngươi giữ lại đầy đủ thi. Khẩu khí thật lớn, chỉ bằng các ngươi mấy người này a miêu a cẩu, còn dám lại người của Bái Hỏa giáo chúng ta trước mặt tiêu gạo, thật sự là không biết sống chết. Một người mặc áo đỏ người của Bái Hỏa giáo lạnh giọng nói rằng, lúc này, Tiểu Tam gia đi tới bên cạnh ta, nhỏ giọng nói, nô tiểu gia, các ngươi có thể cẩn thận, mấy người này là Bái Hỏa giáo ngũ đại tôn giả, phân biệt là Kim Tôn, Mộc Tôn, Thủy Tôn, Hỏa Tôn cùng Thổ Tôn, tại Bái Hỏa giáo bên trong tương đương với Mao Sơn tông hình đường nhân vật, thực lực siêu cường, rất khó đối phó, hơn nữa mỗi một cái tôn giả đều có cường đại sát chiêu. Tiểu Tam gia là lão giang hồ, tu vi mặc dù không ra thế nào, nhưng là kiến thức rộng rãi, cùng chúng ta nói những này, cũng để chúng ta thật tốt có một ít chuẩn bị tâm lý. Đừng cùng bọn hắn dài dòng, những này nhà của Bái Hỏa giáo băng, lung tung giết người, để bọn hắn nếm thử ta bắt diện tử kim chú ý uy lực, một hồi đem bọn hắn tất cả đều nện thành thịt nát. Tiểu béo đông nhiên đi lên phía trước, rồi ra hai tay, lúc này trong tay liền nhiều hơn một đôi bắt diện tử kim chú ý đi ra. Tiểu béo mãi mãi cũng là chúng ta người tiên phong, quanh người hắn cương khí hộ thể, cũng là nghiêm nghị không sợ, một chọi năm, trực tiếp hướng phía mấy cái kia nhà của Bái Hỏa giáo băng nhào giết tới. Trải qua Tiểu Tam gia một nhắc nhở như vậy, ta cẩn thận quan sát mấy Bái Hỏa giáo này người. Trên người bọn họ mặc quần áo loè loẹt, nhan sắc không giống nhau. Vừa rồi cái kia biết độn thổ người nhỏ con mặc quần áo là thổ hoàng sắc, hẳn là thổ tôn. Mặc trang phục màu đỏ chính là hỏa tôn. Trang phục màu vàng nóng là kim tôn, trang phục màu xanh lục chính là mộc tôn, quần áo màu trắng chính là thủy tôn. Hai tay tiểu béo xách theo bát diện tử kim chú ý vừa xông đi lên, cái kia mặc trang phục màu vàng nóng ra hỏa liền tiến lên một bước, một quyền hướng phía tiểu béo đập tới. Ra hỏa này lá gan cũng là thật to lớn, tay không tấc sắt liền dám cùng tiểu béo cứng rắn. Tiểu béo một cái búa liền đập vào kia cánh tay của kim tôn bên trên, chẳng những không có đem cánh tay của hắn nện đứt, hơn nữa còn phát ra một tiếng gõ vào đồ sắt phía trên tiếng vang trầm trầm. Lúc này ta mới biết được, thì ra cái này kim tôn là đào thương bất nhập, một thân khổ luyện công phu, muốn so tiểu béo lợi hại rất nhiều. Tiểu kim tôn tiếp nhận tiểu béo một cái búa về sau, ngay sau đó một cái tay khác liền hướng phía tiểu béo đập tới, tiểu béo vội vàng giơ lên một cái khác truy đi đón, mạnh mẽ đem tiểu béo đập thân hình rút lui, bị ta cùng Lạp Thát đạo sĩ một thành tiếp được. Không biết tự lượng sức mình đồ vật, còn dám tại người của Bái Hỏa giáo chúng ta trước mặt làm càn. Kim tôn hừ lạnh nói, đem bọn hắn đều giết. Kia hỏa tôn cũng chạy tiến lên đây, đột nhiên run tay một cái, theo trên người hắn liền bay ra vô số lân hỏa trùng đi ra, giống như vạn thiên vũ động đồng đóng, hướng phía chúng ta bao khỏa đi qua. Cái đồ chơi này chúng ta không phải lần đầu tiên gặp, cũng không có như vậy khủng hoảng. Mắt thấy những cái kia lân hỏa trùng liền phải bay đến bên người chúng ta thời điểm, trong tay của ta thắng tà kiếm liền đột nhiên chém ra một kiếm. Chương 1717, ta rất xem trọng ngươi. Chương 1717, ta rất xem trọng ngươi. Xem ra phía ngoài những người kia, quả thật là những người bái hỏa giáo này rất chết, những này lân hỏa trùng chính là chứng minh tốt nhất. Không chờ những cái kia lân hỏa trùng tới gần, ta một kiếm liền bổ tới, hàn băng chi hỏa cấp tốc lan tràn, đem những cái kia lân hỏa trùng bao vây lại, tựa như là trời mưa đồng dạng, những cái kia lân hỏa trùng rầm rầm rơi vào trên mặt đất. Ta một màn như thế tay, kia hỏa tôn sứ giả lúc này sức sở, không nghĩ tới thủ đoạn của ta lại có thể hoàn toàn khắc chế hắn lân hỏa trùng. Làm ta sử xuất một chiêu này thời điểm, từ niệm đạo trưởng bọn người hơi hơi sửng sốt một chút. Dù sao lúc trước từ niệm đạo trưởng bọn hắn là nhận biết ta pháp khí thắng tà kiếm. Không chờ từ niệm đạo trưởng mở miệng, kia bái hỏa giáo ngũ đại tôn giả liền một trận hướng phía chúng ta bên này nhào giết tới đây. Tiểu béo gầm thét một tiếng, lần nữa hướng phía cái kia kim tôn nhào giết tới, hiển nhiên là đối tên kia không phục lắm. Ánh mắt Lạp Thát đạo sĩ nhìn chằm chằm vào cái kia mặc đồ đỏ phục ra hỏa, bởi vì hắn là bái hỏa giáo hỏa tôn sứ giả, chuyên nghiệp cùng một, cùng loại này cấp bậc cao thủ đỏ sức, nói không chừng còn có thể tăng lên một chút chính mình chuyên nghiệp kỹ năng. Ta thì nhìn về phía cái kia mặc áo trắng phục thủy tôn sứ giả, một nhìn đối phương chính là điều khiển nước người trong nghề. Còn lại mấy cái kia, nhao nhao bị Chỉ Lãng cùng Cốc đại ca bọn hắn để mắt tới. Song phương vừa ra tay, chính là sao hỏa đụng phải trái đất cảnh tượng. Tại chúng ta động thủ thời điểm, Tháp Vân Sơn những cái kia lão đạo cũng không có nhàn rỗi, từ niệm đạo trưởng trực tiếp vung trong tay pháp kiếm, đệ tử của Tháp Vân Sơn nghe cho kỹ, chúng ta cùng một chỗ đem những này bái hỏa giáo tà ma ngoại đạo đánh chết. Tháp Vân Sơn 10 cái lão đạo hô nhau mà lên, Chi Quy cùng Chỉ Dung cũng nhao nhao gia nhập chiến đoàn. Những người khác ta mặc kệ, mục tiêu của ta chính là cái kia thủy tôn sứ giả. Cách kia thủy tôn sứ giả còn cách một đoạn thời điểm, ta đem những cái kia đảo một đinh liền hướng phía hắn đánh qua. Kia thủy tôn sứ giả toàn thân áo trắng, khẽ vươn tay, cách đó không xa mạch nước ngầm trên mặt sông liền có một đạo hơi nước ngưng kết, hóa thành một thanh trường kiếm, rơi vào trong tay của hắn. Làm ta những cái kia đảo một đinh hướng phía hắn đánh giết tới thời điểm, kia thủy tôn sứ giả liền vung tay lên, chém ra mấy đạo băng đao, đem ta đánh đi ra đảo một đinh toàn bộ chặn lại xuống tới. Cùng lúc đó, ta đã tới gần kia thủy tôn sứ giả không đến 3 mét địa phương, một cái bật mạnh, thắng tà kiếm liền hướng phía hắn tâm khẩu ổ phương hướng đã đâm tới. Kia trong tay thủy tôn sứ giả pháp kiếm lắc một cái, ngăn cản ta thắng tà kiếm, một cái tay khác hướng phía thiên linh đóng liền chụp tới. Còn chưa xuống tại trên người của ta, ta liền cảm thấy một cỗ cường đại khí âm hàn. Gia hỏa này cũng là chơi nước cao thủ, ta không dám kinh thường, vội vàng thúc giục thần tiêu cửu lý tránh ra một khoảng cách. Vừa rồi ta vị trí trên mặt đất lập tức ngưng kết ra một mảng lớn sương lạnh, mặt đất đều bị đông lại. Hai người chúng ta lần nữa cách xa nhau bất quá 5 mét khoảng cách. Kia thủy tôn sứ giả nhìn kỹ ta một cái, nhẹ gật đầu, nói rằng: không tệ, người trẻ tuổi, ta rất xem trọng ngươi, không bằng ngươi gia nhập chúng ta bái hỏa giáo, làm đồ đệ của ta như thế nào? Ngươi tu hành pháp môn cùng lão phu không sai biệt lắm, làm đồ đệ của ta, ta cam đoan ngươi về sau có thể quát tháo giang hồ. Liền ngươi dạng này cũng xứng, không bằng ngươi cho ta đập mấy cái đầu, ta làm ngươi sư phụ như thế nào? Ta dễ cợt nói, không nói những cái khác, ta sư phụ này lão đầu tử muốn là đối phó gia hỏa này, đoán chừng đều không dùng đến 3 triệu, còn dám như thế nói lớn không ngượng. Nghe ta nói như vậy, kia thủy tôn sứ giả 10 phần tức giận, trong tay pháp kiếm lắc một cái, lần nữa hướng phía ta giết tới đây. Chính diện chống lại, ta hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, bất quá ta có vợ ta hỗ trợ, lập tức nàng thúc giục đầy người yêu khí, gia trì tu vi của ta, thực lực của ta lập tức tăng lên rất nhiều, lần nữa xông lên phía trước, cùng kia thủy tôn sứ giả quần đấu, mặc dù vẫn như cũ không địch lại, nhưng là cũng không đến nỗi nhanh chóng thua trận. Tại cùng thủy tôn sứ giả chém giết thời điểm, người còn lại cũng là đánh đuổi. Tiểu béo một thân man lực, đối mặt kia kim tôn sứ giả cũng có chút bị không được. Đối phương mặc dù không có tiểu béo cương khí hộ thể, nhưng là một thân khổ luyện pháp môn cũng sớm đã lô hỏa thuần thành, tiểu béo căn bản không đánh nổi hắn. Chính là trong tay hắn bắt diện tử kim chủ ý cũng đã mất đi ưu thế cực lớn. Có 3-4 Tháp Vân Sơn lão đạo chạy tiến lên hỗ trợ, bọn hắn pháp kiếm rơi vào kia trên người kim tôn sứ giả, cũng đều cùng gãi ngơ ngỡ như thế, càng là không đả thương được hắn mảy may, mà kim tôn sứ giả nắm đấm đánh trên người bọn hắn cũng không phải cho đùa, có một cái Tháp Vân Sơn lão đạo bị kim tôn sứ giả đánh trúng ngực, tại chỗ liền bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu lớn, liền không còn có đứng lên. Cốc đại ca cùng một tôn sứ giả đánh lên, bên người cũng có 2-3 Tháp Vân Sơn lão đạo hỗ trợ. Kia một tôn sứ giả có thể điều khiển cỏ cây, dưới chân mặt đất sẽ tự dưng mọc ra dây leo đi ra, cuốn lấy Cốc đại ca tay chân của bọn hắn, Cốc đại ca chỉ có thể theo pháp kiếm đánh ra từng đạo kim quang, công hướng kia một tôn sứ giả, nhường không dám tới gần. Ta còn chứng kiến, Chỉ Quy cùng Chỉ Dung 2 người đã chạy vội tới bên người của Lạp Thát đạo sĩ, cùng hắn cùng một chỗ đối phó kia hỏa tôn sứ giả. Tại Lạp Thát đạo sĩ xuất ra lôi kích một kiếm thời điểm, Chỉ Quy cũng đã nhận ra thân phận của hắn. Dù sao có thể dùng lôi kích một kiếm, cũng chỉ có một mình Lạp Thát đạo sĩ. Một bên cùng kia hỏa tôn sứ giả dây dưa, Lạp Thát đạo sĩ một bên nói với Chỉ Quỷ: "Chỉ Túc sư muội à, ngươi không có chuyện chạy đến tới nơi này làm gì? Muốn không phải chúng ta xuất hiện kịp thời, ngươi cùng Chỉ Dung sợ là phải bị những này bái hỏa giáo người giết. Chúng ta cũng là xuống núi lịch lãm, nghe nói cái này thiên khanh phía dưới có bà bối, liền dự định tới đây nhìn một cái, phải biết trong này đáng sợ như thế, chúng ta cũng sẽ không đến nơi này." Đáp lại hắn là Chỉ Dung, Chỉ Quỷ căn vốn không muốn phản ứng Lạp Thát đạo sĩ. Bị thương tổ tôn sứ giả đang cùng Chỉ Lãng dây dưa, từ niệm đạo trưởng cũng gia nhập vào. Bị tạm tang đâm một kiếm tổ tôn sứ giả, rõ ràng có chút cố hết sức lên, tại Chỉ Lãng cùng Từ Niệm 2 người vây công phía dưới, kia thổ tôn sứ giả không ngừng lùi lại. Số người của chúng ta là bọn hắn gấp bội, những người này thực lực mặc dù rất mạnh, đều bị chúng ta từng cái cuốn lấy, tạm thời không cách nào thoát thân. Biện pháp tốt nhất là đem cái này ngũ đại tôn giả cho từng cái đánh giết, còn phải dùng lão lục chiến pháp. Trì Lãng đem kiếm hạp tử pháp kiếm tất cả đều phóng ra, liền xoay quanh tại trung quân hắn, không ngừng hướng phía kia thổ tôn sứ giả phương hướng đâm vào. Kia thổ tôn sứ giả có thể đột địa, thời khắc nguy hiểm, liền sẽ trực tiếp chui xuống đất không thấy bóng dáng, lần sau xuất hiện thời điểm, liền sẽ tại Trì Lãng hoặc là sau lưng từ niệm đạo trưởng, bất thình lình tập kích bất ngờ một chút. Lúc này, Tạc Tang lần nữa không thấy bóng dáng, ta biết, hắn khẳng định là kìm nén chiêu, lần nữa tập kích bất ngờ kia thổ tôn sứ giả. Chúng ta lão lục trước sau như một đấu pháp, chính là chuyên môn đạp người thọt đầu kia tốt chân. Chỉ muốn xử lý bên trong một cái, chúng ta bên này áp lực liền sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Quả nhiên, làm kia thổ tôn sứ giả lần nữa trên mặt đất xuất hiện, chuẩn bị tập kích bất ngờ Trì Lãng đến lúc đó, Tạc Tang xuất hiện lần nữa. Chương 1718, diện một cái chương 1718, diện một cái đang cùng kia thủy tôn sứ giả chém giết thời điểm, ta cũng một mực quan sát đến chiến cuộc, để tùy thời cải biến ứng đối cái này ngũ đại tôn giả phương thức. Ta đối mặt thủy tôn sứ giả cố nhiên là cường địch, nhưng là tại vợ ta yêu khí cùng huyền chân ngộ nguyên công gia chỉ phía dưới, ta còn có thể miễn cưỡng kháng trụ, đồng thời nơi ngực luyện huyết cầu cũng đang âm thầm phát lực. Đánh không lại ta cũng tránh qua, không cùng hắn chính diện giao phong chính là chờ Tạc Tang diệt cái kia thổ tôn sứ giả, sau đó lại qua tới giúp ta đối phó cái này thủy tôn sứ giả, từng cái đánh tan mới là lao lục chiến pháp tinh túy. Tạc Tang thật sự là một chút cũng không cô phụ kỳ vọng của ta. Kia thổ tôn sứ giả tại cùng Trì Lãng cùng từ niệm đạo trưởng dây dưa thời điểm, không ngừng thôi động độn thổ phương pháp, chui vào dưới mặt đất, sau đó lại xuất hiện tập kích bất ngờ. Đây hết thảy đều bị tránh nút trong bóng tối Tạc Tang xem ở trong mắt. Làm tập kích bất ngờ, Tạc Tang mới là vương giả, cái này thổ tôn sứ giả kém không phải cực nhỏ, huống chi hắn hiện tại lại là bị thương tình huống. Làm kia thổ tôn sứ giả bỗng nhiên chui ra ngoài, cầm trong tay một thanh loan đao, đang muốn đâm về Trì Lãng hậu tâm thời điểm, Tạc Tang xuất hiện lần nữa. Lần này, Tạc Tang kiếm vừa chuẩn lại hung ác, không cho đối phương bất kỳ cơ hội tránh né, một kiếm liền đâm về kia thổ tôn sứ giả hậu tâm chỗ. Một kiếm quán xuyên kia lồng ngực của thổ tôn sứ giả. Kia thổ tôn sứ giả chật vật quay đầu nhìn Tạc Tang một cái, "Ngươi, ngươi lão lục!" Trong tay Tạc Tang pháp kiếm đột nhiên một quái, đem kia trong lòng thổ tôn sứ giả quấy một cái náo loạn, trong miệng chợt phun ra một ngụm lớn máu tươi, Tạc Tang rút ra không dính máu pháp kiếm, kia thổ tôn sứ giả thi thể phù phù một tiếng liền ngã trên mặt đất. Chỉ cần bị Tạc Tang nhớ thương người, muốn mạng sống quả thực quá khó khăn. Còn lại mấy cái người của Bái Hỏa giáo, nhìn thấy Tạc Tang giết thổ tôn sứ giả, lập tức vừa sợ vừa giận. Năm người này là Bái Hỏa giáo là một cái chính thể, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, mỗi người đều có chính mình cường đại pháp môn, năm người liên hợp lại cùng nhau, khả năng bộc phát ra lực lượng cường đại đi ra, hiện tại chết một cái, đối với bọn hắn mà nói chính là tổn thất khổng lồ. Mấy người này cả ngày cùng một chỗ, phối hợp cũng hết sức ăn ý, lẫn nhau ở giữa đều có 10 phần thâm hậu tình nghĩa, tựa như là chúng ta mấy người này hảo huynh đệ như thế. Nhìn thấy đồng bạn của mình chết thảm, còn lại mấy người lập tức giống như là phát điên, đồng thời hướng phía Tạc Tang phương hướng buôn tập tới. Tạc Tang một kích thành công, theo không lưu lại, lần nữa trốn vào hư giữa không trung. Chờ mấy người kia xông phá vòng vây của chúng ta, Tạc Tang sớm liền không tìm được người. Dám giết hảo huynh đệ của ta, hôm nay ta muốn đem các ngươi tất cả đều giết chết. Tiêu Kim Tôn sứ giả nổi giận dị thường, trong miệng nhanh chóng mặc niệm một hồi nhi pháp quyết, quanh thân kim quang chói mắt, hình thể lập tức cũng biến lớn rất nhiều. Kim Tôn sứ giả bản thân liền là đao thương bất nhập, vô địch tồn tại, tiểu béo cùng viên không cùng một chỗ đều không làm gì được hắn. Lúc này bỗng nhiên thả ra đại chiêu, càng có một loại khí thế một đi không trở lại. Giống như là cái này Kim Tôn sứ giả, Tạc Tang liền lấy hắn một chút biện pháp đều không có, tập kích bất ngờ cũng đâm không đến đối phương yếu hại, chúng ta cũng tạm thời không có rất tốt biện pháp đối phó hắn. Kim Tôn sứ giả thả ra đại chiêu về sau, một đường mạnh mẽ đâm tới, chính là tiểu béo tại một hiệp ở giữa, cũng bị hắn cho đánh bay ra ngoài. Nhìn đến đây, ta vội vàng hướng phía Kim Tôn sứ giả phương hướng chạy qua, lấy ra ngũ hành lệnh kỳ, dự định tạm thời đem cái này Kim Tôn sứ giả cho vây khốn, sau đó đang từ từ nghĩ biện pháp. Mà bên kia, còn lại mấy cái người của Bái Hỏa giáo cũng đều nhất nhất thả ra đại chiêu đi ra. Hỏa Tôn sứ giả đem toàn thân mình làm đều là hỏa diễm, tại bên cạnh hắn còn tung bay lấy rất nhiều lần hỏa trùng. Thủy Tôn sứ giả mượn tới hơi nước, ngưng kết thành băng, tại trên người mình lấy ra một cái băng áo giáp, kia trên người một Tôn sứ giả trực tiếp mọc ra cỏ cây dây leo, trên người có vô số dây leo hướng phía bốn phía lan tràn đi qua. Trang diện như vậy vừa xuất hiện, bốn phía lập tức rối bời một mảnh. Nhưng là đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất vẫn là cái kia Kim Tôn sứ giả. Vì có thể dùng ngũ hành kỳ vây khốn hắn, ta chào hỏi một tiếng viên không bọn họ chạy tới hỗ trợ, người còn lại thì tạm thời đi khống chế lại nổi giận còn lại ba cái tôn giả. Chính là Chỉ Quỷ cùng Chỉ Dung lúc này thì gia nhập vào trong đó, giúp ta cùng một chỗ đối phó kia Kim Tôn sứ giả. Chỉ muốn tới gần Kim Tôn sứ giả, trên cơ bản đều sẽ bị hắn một đấm đánh bay ra ngoài. Ta lấy ra ngũ hành lệnh kỳ, buộc lại một cái trợ cước, Chỉ Quỷ theo trên thân vẩy ra một thanh hoàng chỉ phù, nương theo lấy từng đạo khói trắng bay lên, những cái kia hoàng chỉ phù lập tức hóa thành nguyên một đám hoàng cân lực sĩ, hướng phía Kim Tôn sứ giả nhào giết tới. Những cái kia hoàng cân lực sĩ ta trước đó thấy Chỉ Quỷ dùng qua, thực lực rất mạnh. Nhưng là vào lúc này, trước mặt Kim Tôn sứ giả lại là không chịu nổi một kích. Kia Kim Tôn sứ giả cơ nắm đấm, hướng phía những cái kia hoàng cân lực sĩ đánh tới, một quyền một cái, chỉ cần bị nắm đấm của hắn đánh trúng, ngay lập tức sẽ hóa thành một đoàn xương trắng, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Chỉ Quỷ nhìn thấy chính mình hoàng cân lực sĩ nguyên một đám ngã xuống, cũng là sợ hãi cả kinh, trong tay pháp kiếm lập tức hóa thành sán lạn ngời ngời kiếm mang, hướng phía Kim Tôn sứ giả nhào giết tới. Nhưng mà, nàng kia pháp kiếm rơi ở trên người của Kim Tôn sứ giả, cũng chỉ có thể đem y phục của hắn xé vỡ, đối với hắn không tạo được bất kỳ một chút tổn thương. Nổi giận bên trong Kim Tôn sứ giả đã hoàn toàn điên cuồng, hắn khẽ vươn tay, trực tiếp bắt lấy Chỉ Quỷ pháp kiếm, đột nhiên kéo một phát xé, liền đem Chỉ Quỷ kéo đến bên cạnh hắn. "Chỉ Quỷ, buông tay. Lạp Thát đạo sĩ hô lớn một tiếng, xông về phía trước. Nhưng là đã chậm, Chỉ Quỷ bị kia Kim Tôn sứ giả kéo đến bên người, một cái tay khác liền hướng phía trong lòng Chỉ Quỷ đánh ra. Nếu là chịu Kim Tôn sứ giả một trường, đoán chừng Chỉ Quỷ mạng nhỏ liền không có. Ta ở chỗ này đang bày trận, không nghĩ tới Chỉ Quỷ vậy mà như thế dũng mãnh, dám cùng Kim Tôn sứ giả cứng rắn. Nàng một chút cũng không biết chúng ta bọn này lão lục đấu pháp, đối mặt loại này cứng giả, chúng ta xưa nay sẽ không chính diện cứng rắn, sẽ chỉ ở bốn phía tập kích quấy rối. Chỉ Quỷ cũng là quá thực sự, ta để bọn hắn nghiệm hộ ta, cũng không phải để bọn hắn qua đi chịu chết. Thời khắc mấu chốt, Tạp Tang xuất hiện lần nữa. Để cho ta không có nghĩ tới là, Tạp Tang vậy mà cản phía trước Chỉ Quỷ. Hắn một kiếm đâm về trong lòng Kim Tôn sứ giả, mà Kim Tôn sứ giả một trường cũng đập vào trên bờ vai của Tạp Tang. Tạp Tang một kiếm này vậy mà phá Kim Tôn sứ giả kim cương bất hoại thân, kiếm trong tay đâm rách trên người hắn phòng hộ, đâm vào trong thân thể hắn. Nhưng là thân kiếm kia chỉ đâm vào mấy centimet, cũng không thể muốn hắn mệnh. Tạp Tang lại là rắn rắn chắc chắc chịu kia Kim Tôn sứ giả một trường, thân thể đụng trên thân Chỉ Quỷ, hai người cùng nhau hướng phía đằng sau ngã bay ra ngoài một khoảng cách. Tạp Tang vừa rơi xuống đất, liền phun ra một ngụm máu lớn, vẩy xuống Chỉ Quỷ một thân. Cái này nhưng làm Chỉ Quỷ làm cho sợ hãi, "Tiểu huynh đệ, ngươi không có chuyện gì chứ?" Kia Kim Tôn sứ giả nhìn thoáng qua vết thương trên người, gầm thét một tiếng, lần nữa hướng phía Tạp Tang giết tới. Chương 1719, tăng gọt nước sông chương 1719, tăng gọt nước sông trong tay Tạp Tang pháp kiếm cũng không phải phản phẩm, nhưng là hắn xưa nay chưa nói với chúng ta trong tay hắn pháp kiếm tên gọi là gì. Thời khắc mấu chốt, Tạp Tang cản phía trước Chỉ Quỷ, đâm kia Kim Tôn sứ giả một kiếm, nhưng lại cũng chịu đựng đối phương toàn lực một trường, đem Tạp Tang đều đánh thổ huyết. Bất quá Tạp Tang đâm Kim Tôn sứ giả một kiếm kia về sau, nhường pha khí, cho nên một trường này lực đạo cũng không hề hoàn toàn phát huy ra, mặc dù nhường Tạp Tang nhận lấy trọng thương, lại cũng không đến nỗi muốn hắn mệnh. Chỉ Quỷ liền tranh thủ Tạp Tang từ dưới đất nâng đỡ lên, Kim Tôn sứ giả toàn thân rung động, lần nữa hướng phía hai người bọn họ phương hướng nào tới, dự định thừa dịp Tạp Tang thụ thương, cho hắn bổ một đao, trực tiếp muốn tính mạng của hắn. Tạp Tang quay đầu nhìn thoáng qua Chỉ Quỷ, còn đem đẩy ra một khoảng cách, sau đó liền lần nữa độn nhập hư không. Vũ Đại Tôn giả xem như bên trong Bái Hỏa giáo 10 phần cường hãn một cỗ lực lượng, sức chiến đấu thật không là bình thường cường hãn. Nhất là bọn hắn thả ra đại chiêu thời điểm, quả thực chính là một đường quét ngang, thế không thể đỡ. Ta bên này vừa mới cắm xuống một đạo lệnh kỳ, còn chưa kịp bố trí đạo thứ hai, gia hỏa này liền xông ra ta pháp trận bên ngoài. Nhìn thấy Tạp Tang không thấy bóng dáng, kia ánh mắt của Kim Tôn sứ giả rất nhanh liền rơi trên thân Chỉ Quỷ, trong cơn giận dữ Kim Tôn sứ giả cũng không lo được nhiều như vậy, gặp người liền giết. Chỉ Quỷ hoảng sợ sau khi, chỉ có thể đem pháp kiếm nằm ngang ở trước mặt, thi triển ra một bộ Mao Sơn tông tú nữ phong tuyệt học Cửu Thiên Huyền Nữ kiếm cẩn thận đọ sức. Thật là cái này kiếm pháp đối Kim Tôn sứ giả cũng không tạo được tổn thương gì, mấy kiếm đều rơi vào trên người hắn, nhưng cũng cùng gãi ngơ ngỡ như thế. Cũng may, lúc này, tiểu béo cơ bắt diện tử Kim chủ y lần nữa xông về phía trước, lần này tiểu béo cũng thả đại chiêu, lực bộc phát siêu cường, cùng kia nắm giữ kim cương bất hoại thân Kim Tôn sứ giả liều giết cũng tạm thời không rơi vào thế hạ phong. Tiểu kiếp, tranh thủ thời gian bày trận, ta không kiên trì được bao lâu. Tiểu béo một bên hô to, một bên không ngừng cơ trong tay bắt diện tử Kim chủ y, hướng phía tên kia trên thân chào hỏi đi qua. Cơ hội khó được, tiểu béo nhiều lắm là có thể kiên trì mấy phút, ta nhất định phải lợi dụng trong khoảng thời gian này một lần nữa bày trận. Lập tức, ta lần nữa lấy ra ngũ hành lệnh kỳ, vây quanh tiểu béo cùng Kim Tôn sứ giả, bắt đầu lấy tốc độ nhanh nhất bày trận. Chỉ Quỷ cũng không nhàn rỗi, lần nữa thúc giục Cửu Thiên Huyền Nữ kiếm pháp, gia nhập chiến đoàn bên trong. Tại bày trận pháp trận trong khoảng thời gian này, Lạp Thát đạo sĩ bọn hắn cũng cùng còn lại mấy người tiếp tục dây dưa, nhưng là tình huống tràn ngập nguy hiểm. Nhất là kia trên người Hỏa Tôn sứ giả thả ra liệt diễm, nhường Tháp Vân Sơn những cái kia lao đạo căn bản là không có cách cẩn thận. Một Tôn sứ giả làm ra những cái kia dây leo khắp nơi đều là, trói buộc lại chúng người tay chân. Ta một bên bày trận, trong lòng liền buồn bực suy nghĩ lấy, thế nào lại gặp dạng này một đám gia hỏa, khó chơi muốn chết. Một hai phút công phu, ta liền đem ba đạo lệnh kỳ cắm trên mặt đất. Đang muốn xuất ra đạo thứ tư lệnh kỳ thời điểm, đột nhiên bên tai truyền đến một hồi nhi ầm ầm tiếng vang, toàn bộ động rộng rãi đều tại chấn động nhẹ nhẹ. Động tĩnh này làm ta giật cả mình, ta quay đầu nhìn lại thời điểm, lập tức hoảng sợ phát hiện, sông kia mặt đống nhiên tăng gọn, phô thiên cái địa dòng nước hướng phía chúng ta bên này cuốn tới. Thiên khanh phía dưới có một đầu mạch nước ngầm, không hiểu thấu liền dâng nước, ta cũng không biết chuyện ra sao. Nhưng là hiện ở loại tình huống này xảy ra, lại là để cho ta có chút không kịp chuẩn bị, tất cả mọi người mắt tròn váng. Chính là kia Bái Hỏa giáo mấy tên cũng đều dừng tay lại, hoảng sợ hướng phía kia ngập trời dòng nước nhìn lại. Hiện tại bày trận cũng không có tác dụng gì, thừa dịp những cái kia dòng nước còn không có tuôn đi qua thời điểm, ta nhanh chóng đem trên mặt đất mấy đạo lệnh kỳ đều thu vào. Lúc này liền xem như ném đi mạng nhỏ, cũng không thể đem ta bảo bối pháp khí cho ném đi. Làm ta vừa mới nhặt lên những này lệnh kỳ thời điểm, kia cường đại dòng nước liền đánh sâu vào tới. Thân thể của ta lập tức bị dòng nước bao vây lại, thân thể không ngừng xoay tròn, giống như trong lúc đó còn đâm vào động rộng rãi trên vách đá, đau gần chết. Ta cái gì đều không làm được, nước này lưu quá mạnh. Tất cả thủ đoạn, tại lớn uy lực tự nhiên phía dưới, liền lộ ra nhỏ bé như vậy. Nhắm lại miệng mũi, ánh mắt cũng không mở ra được, ta nước chảy bèo trôi, bị dòng nước mang theo không biết do hướng phía địa phương nào mạnh mà qua. Loại tình huống này kéo dài ước chừng có mười mấy phút, dòng nước mới dần dần thả chậm lại. Hết thảy đều quy về lắng lại về sau, ta phát hiện mình liền ghé vào trên lòng sông, bốn phía một mảnh đen kịt. Chờ ta mở mắt, lập tức mở ra thiên nhãn, bốn phía một mảnh mông lung. Không chờ ta thấy rõ ràng hoàn cảnh xung quanh, đột nhiên một cái tay khoác lên trên vai của ta, sợ hãi đến ta hơi kém nguyên địa nhảy, trong tay pháp kiếm theo bản năng liền hướng phía sau lưng đã đâm tới. "Noka, là ta." Âm thanh của Tạp Tang truyền tới, ta pháp kiếm liền đình chỉ ở giữa không trung bên trong. Quay đầu nhìn lên, phát hiện thật là Tạ Tang, sắc mặt hắn hơi trắng bệnh, khóe miệng còn mang theo một vết máu, là bị vừa rồi kia Kim Tôn sứ giả đả thương. Những người khác đâu, ta vừa muốn nói chuyện với Tạ Tang, cách đó không xa lại chuyển tới một cái thanh âm quen thuộc, cẩn thận nhìn lên, phát hiện là Chỉ Quỷ cũng hướng phía chúng ta bên này đi tới. Không biết rõ, vừa rồi kia một cỗ dòng nước đánh sâu vào tới, ta cái gì cũng không thấy rõ ràng, đã đến nơi này. Ta nhìn Chỉ Quỷ nói rằng, Hoàng Bét, sư muội ta Chỉ Dung cũng không biết bị xông đi nơi nào. Chỉ Quỷ mười phần lo lắng nói rằng, vừa rồi ta cẩn thận nhìn, chúng ta chỗ cái kia động rộng rãi, có mấy cái xuất khẩu, bọn hắn có thể là bị vọt tới còn lại địa phương đi. Tạp Tang hướng phía Chỉ Quỷ nhìn thoáng qua, đột nhiên kêu đau một tiếng, thân thể về sau lảo đảo một chút. Chỉ Quỷ liền vội vàng tiến lên mấy bước, đem Tạp Tang cho đỡ. Tiểu huynh đệ, người thụ thương, không có việc gì. Tạp Tang nhàn nhạt nói mấy chữ, đẩy ra tay của Chỉ Quỷ, tìm cái địa phương ngồi xuống. Ta vội vàng theo Long Hổ kính bên trong lấy ra đan dược của Tiết gia dược phô, đưa cho Tạp Tang một quả. Tạp Tang tiếp nhận đi, trực tiếp một ngụm nuốt vào trong bụng. Mảnh này không gian dưới đất chúng ta cũng không biết sẽ thông hướng nào, ngược lại nơi này cũng chỉ có ta cùng Tạp Tang còn có Chỉ Quỷ, người còn lại đều bị tách ra. Nghỉ ngơi trong chốc lát, sắc mặt Tạp Tang khá hơn một chút, sau đó cùng ta nói rằng, Nô ca, chúng ta về đi tìm một chút, nói không chừng còn có thể tìm tới bọn hắn. Đừng có gấp, trước dùng truyền âm phủ liên lạc một chút lão la. Nói, ta lấy ra truyền âm phủ, hướng phía giữa không trung ném bay ra ngoài, rất nhanh bị nhen lửa. Lão la, ngươi hiện tại ở đâu, ai đi cùng với ngươi? Ta liền vội vàng hỏi. Thẳng đến truyền âm phủ hoàn toàn hóa thành tro tàn, truyền âm phủ đầu kia cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại, lòng ta lập tức lại nhấc lên. La ca bọn hắn sẽ không gặp phải nguy hiểm a? Tạp Tang mười phần lo lắng. Đừng có gấp, liền hắn như vậy nhạy cảm con mắt, chắc chắn sẽ không có việc gì, chúng ta lại liên lạc một chút những người khác. Ta trấn an nói. Chương 1720, tương sinh tương khắc. Chương 1720, tương sinh tương khắc. Ngay sau đó ta lấy ra truyền âm phủ, lại liên hệ một chút Chỉ Lãng cùng Tiểu Béo bọn hắn. Những người này cũng không biết thế nào, một cái đáp lại đều không có. Chẳng lẽ lại trên người bọn họ truyền âm phủ đều bị nước âm, điểm không cháy? Xem ra cái này truyền âm phủ cũng là có tệ nạn. Nhìn ta liên tiếp mấy đạo truyền âm phủ đốt ra ngoài đều không có bất kỳ cái gì đáp lại, sắc mặt Tạp Tang liền dần dần âm trầm xuống. Nô ca, những cái kia người của Bái Hỏa giáo cũng cùng chúng ta cùng một chỗ bị bọn ra, nếu là La ca bọn hắn cùng bọn hắn góp ở cùng nhau, sợ là giữ nhiều lành ít, chúng ta vẫn là nhanh đi tìm người a. Ta nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua Chỉ Quỷ, ngươi không có chuyện gì chứ? Không có việc gì, Chỉ Dung sư muội là ta mang ra, ta nhất định phải đem nàng mang về, chúng ta tranh thủ thời gian dọc theo trước đó đường gãy quay trở lại a. Chỉ Quỷ lo lắng nói rằng. Ta khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn không nên gấp gáp, tại phụ cận dạo qua một vòng, phát hiện nơi này có một chỗ nhô ra thạch đũ, đem mấy người chúng ta cùng chặn lại xuống tới, bằng không chúng ta chắc là phải bị vọt tới chỗ xa hơn đi. Chúng ta không thể đi thượng du, phải đi hạ du tìm kiếm, lúc trước kia một cỗ to lớn dòng nước xung kích tới thời điểm, tất cả mọi người bị cuốn ở, hướng phía hạ du phương hướng phóng đi, chúng ta là bị khối này nô ra tảng đá cản lại, nhưng là những người còn lại khẳng định không có vận khí tốt như vậy, cho nên, bọn hắn khả năng tại hạ du. Ta phân tích một chút. Tạp Tang cũng nhẹ gật đầu, nói xong, vậy chúng ta liền đi hạ du tìm người. Chỉ Quỷ cũng không có ý kiến gì, đi theo hai người chúng ta cùng một chỗ, hướng phía hạ du phương hướng đi đến. Nhưng mà, chúng ta mới vừa đi ra cái này động rộng rãi không bao lâu, ngay sau đó liền thấy có một người đối diện đi tới. Chúng ta song phương đều là vì một trong sững sờ. Rất nhanh, ta liền nhận ra được, trước mắt vị này lại là trong Bái Hỏa giáo ngũ đại tôn giả một trong Hỏa Tôn. Cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Ta rõ ràng cảm thấy kia trên người Hỏa Tôn sứ giả sát khí trong nháy mắt liền xông ra. Nhất là nhìn thấy bên cạnh ta Tạp Tang. Bởi vì hắn trơ mắt nhìn kia thổ tôn sứ giả bị Tạp Tang một kiếm xuyên tim, muốn cái mạng nhỏ của hắn. Để mạng lại. Hỏa Tôn sứ giả khẽ vươn tay, trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một thanh đốt hỏa diễm thiêu đốt trường đao đi ra, trực tiếp nhào về phía chúng ta bên này. Chờ một chút, ta vung tay lên, hô lớn một tiếng. Không nghĩ tới thằng ngốc kia thiếu lại còn thật ngừng lại, sắp chết đến nơi, ngươi còn có cái gì dễ nói? Hỏa Tôn sứ giả, ngươi nói giữa chúng ta lại không có thâm cừu đại hận gì, không cần thiết chém chém giết giết, vừa rồi người của chúng ta đều bị tách ra, không bằng chúng ta riêng phần mình đi tìm người, chờ đem người đều tìm trở về, chúng ta lại tiếp tục đánh thế nào? Ta cười nói, ngươi trời phạt, còn nói không có thâm cừu đại hận gì, ta ngũ đệ thổ tôn chính là bị bên cạnh ngươi người kia giết, ngươi giúp ta đem hắn chặt, ta có thể buông tha hai người các ngươi. Hỏa Tôn sứ giả giận dữ nói, đừng nóng tính như thế, chúng ta coi như ai cũng không nhìn thấy ai, ngươi tìm ngươi người, ta tìm ta người, hiện tại ngươi muốn động thủ, cũng không nhất định có thể thắng chúng ta. Ta cười nói, sở dĩ nói như vậy, chủ yếu là ta bên này không có nắm chắc tất thắng, Tạp Tang thụ thương, tu vi Chỉ Quỷ mặc dù không tệ, nhưng là cái này thủ đoạn của Hỏa Tôn sứ giả, chỉ sợ Chỉ Quỷ là không cách nào đến gần. Hỏa Tôn sứ giả chỗ nào có thể nghe lọt ta nói những này, gầm thét một tiếng, xách theo một thanh mang lửa pháp kiếm, thẳng đến ba người chúng ta mà đến. Đại gia, còn thật sự cho rằng ta sợ hắn? Muốn làm, ta liền vào chỗ chết làm. Kia Hỏa Tôn sứ giả cách ta còn cách một đoạn, liền vung vẩy lên ở trong tay pháp kiếm, lúc này một đám lửa lớn hướng phía chúng ta bên này bao khỏa đi qua. Hắn bên trong pháp kiếm đánh ra tới hỏa diễm cùng Lạp Thát đạo sĩ còn không giống. Lạp Thát đạo sĩ đánh ra tới là dài mảnh trạng, giống con cá trạch. Mà Hỏa Tôn sứ giả trực tiếp là một kiếm quét ngang, diện tích che phủ tích cực lớn. Thấy cảnh này, ta liền vội vàng tiến lên một bước, ngăn ở hai người bọn họ phía trước, thúc giục Huyền Chân Ngộ Nguyên công, nưu đủ khí lực, cũng hướng phía cái kia bên cạnh chém ra một kiếm. Một kiếm ra, hàn mang bốn phía lập tức như hầm băng đồng dạng. Hỏa tôn sứ giả đánh ra tới đoàn kia hỏa diễm, vừa gặp phải ta mũi kiếm quét ra tới hàn mang, lập tức hành quân lặng lẽ, nhao nhao dập tắt đi. Đùa giỡn à, trong thăng tà kiếm của ta còn có băng phách loại này thần vật, đối phó cái này hỏa tôn sứ giả, còn là có cường đại khắc chế lực. Thấy ta đem hắn quét ngang đi ra hỏa diễm dập tắt đi, kia hỏa tôn sứ giả gầm khét một tiếng, lần nữa hướng phía chúng ta chạy tới. Tạp Tăng xem xét tình huống này, trực tiếp trốn vào hư giữa không trung không thấy bóng dáng. Cũng không phải là Tạp Tăng sợ, mà là Tạp Tăng vẫn là phải tìm cơ hội, âm thầm tập kích bất ngờ. Sắc mặt của Chi Quỷ trầm xuống, xét theo pháp kiếm lách mình tới ta một bên, dự định ở một bên hiệp trợ ta. Ta cũng không phải một người tại chiến đấu, Bát Vĩ Hồ khẳng định cũng biết giúp ta. Đã cái này hỏa tôn sứ giả muốn cùng chúng ta cùng chết, kia tiểu gia ta liền phải đem tính mạng của hắn lưu tại nơi này. Trong chớp mắt, kia hỏa tôn sứ giả liền đi tới bên cạnh ta, trong tay pháp kiếm hướng phía trên người của ta chào hỏi tới. Cái này là một thanh thiêu đốt lên liệt diễm pháp kiếm, phía trên hỏa diễm cách ta còn cách một đoạn thời điểm, mặt của ta liền bị nướng đau rát. Ta không ngừng thôi động sức mạnh của băng phách, trên thắng tà kiếm mặt lập tức ngưng kết ra một tầng thật dày xương lạnh. Mỗi lần vung vẩy ra ngoài, đều sẽ triệt tiêu một bộ phận liệt diễm đối ta mang tới tổn thương. Hắn gặp ta, cũng coi là vừa lúc mà gặp. Khoan hay nói, thủ đoạn của ta đối với hắn thật đúng là tương sinh tương khắc. Có thể là quá phẫn nộ, hỏa tôn sứ giả liên tiếp mấy chiêu tấn công mạnh, ta không ngừng lùi lại. Chỉ quý rất nhanh cũng thúc giục chín đám huyền nữ kiếm pháp, một đại đoàn chói lọi kiếm mang hướng phía trên người hỏa tôn sứ giả bá phủ. Nhưng là hỏa tôn sứ giả căn bản không có coi chỉ quý ra gì, tiện tay vung lên, chính là một mảng lớn hỏa diễm bao phủ tới, buộc chỉ quý không thể không lui về sau một khoảng cách. Kia hỏa tôn sứ giả đang cùng ta chém giết thời điểm, dưới chân cũng là bộ đạp đầu cương, trong miệng nói lẩm bẩm. Không bao lâu, toàn bộ trong động đá vôi đều là cháy hừng hực ánh lửa, đem hai người chúng ta cùng một chỗ bao vây lại. Ta không ngừng cơ trong tay pháp kiếm, đem trên mặt đất hỏa diễm dập tắt, nhưng là rất nhanh lại sẽ một lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Ngọn lửa này nướng ta toàn thân khó chịu, mồ hôi trên người tầng tầng lớp lớp, nếu không phải ta thắng tà kiếm băng phách chi lực một mực tại thôi động, chỉ sợ ta thân thể đã bị hoàn toàn đốt lên. Tại tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhất định phải đến hung ác. Như thế, ta ra vẻ không địch lại, liên tiếp mấy kiếm quét ngang, hướng phía kia mạch nước ngầm phương hướng chạy qua. Đi tới bờ sông về sau, ta lại là một kiếm bổ ra, đem mặt sông cho đóng băng lại một mảng lớn, sau đó lách mình nhảy lên. Có nước mới là ta sân nhà, ta nhìn ra hỏa này còn thế nào phóng hỏa. Hỏa tôn sứ giả cũng không có nghĩ nhiều như vậy, rất mau đuổi theo tới trên mặt sông, cùng ta tiếp tục chém giết. Chương 1721, ngươi rất nhanh liền chết. Chương 1721, ngươi rất nhanh liền chết. Hắn đi vào mặt băng về sau, còn đang không ngừng cơ trong tay thiêu đốt lên liệt diễm pháp kiếm, từng đoàn hỏa diễm hướng phía trên người của ta lao qua. Ta cũng không ngừng cơ thắng tạ kiếm, phóng xuất ra từng đoàn hàn mang, đem hắn đánh tới liệt diễm toàn bộ dập tắt đi. Bên ngoài nhìn, kia hỏa tôn sứ giả ép ta, để cho ta bất lực phản kích. Trên thực tế, ta là đang âm thầm xúc tích lực lượng, chuẩn bị phản kích. Ta còn có rất nhiều thủ đoạn cuối cùng không có thi triển đi ra. Tu vi hỏa tôn sứ giả cao hơn ta rất nhiều, dù sao nội tình thâm hậu, ta sở dĩ có thể cùng hắn qua nhiều như vậy chiêu, chủ yếu vẫn là bởi vì ta tu hành thủ đoạn tới trời sinh tương khắc. Mà ta chỗ dựa lớn nhất chính là đầu này mạch nước ngầm. Ta có thể sử dụng ngũ hành chi lực liên tục không ngừng, nhân lực có khi tuyệt, nhưng là thiên địa chi lực vô cùng vô tận. Kế tiếp, liền phải nhường cái này hỏa tôn sứ giả lãnh giáo một chút, cái gì gọi là chân chính lão lục chiến pháp. Trên mặt sông, ta vừa đánh vừa lui, đồng thời vô thiên cương ấn, đem tử bạt tung ra ngoài. Nhưng là ta cũng không để cho tử bạt trực tiếp đi tiến công kia hỏa tôn sứ giả, mà là nhường hắn giấu ở trong nước, chuẩn bị tùy thời làm tập kích bất ngờ. Tất cả bố trí không sai biệt lắm, ta liền bắt đầu chuẩn bị phản công. Lúc này đã liên tiếp lui về sau mấy chục mét khoảng cách, mắt thấy kia hỏa tôn sứ giả từng bước ép sát. Ta khoát tay, đem còn không có đánh xong tụ lý phù đao, hướng phía kia hỏa tôn sứ giả đánh ra một đạo. Nương theo lấy một tiếng xé gió, trực tiếp đâm về tên kia. Cảm nhận được tụ lý phù đao lực uy hiếp, kia hỏa tôn sứ giả bước chân dừng lại, liền tranh thủ đốt hỏa diễm thiêu đốt kia cây trường đao ngăn khuất trước mặt mình. Hắn mặc dù ngăn cản tụ lý phù đao, nhưng là cường đại lực trùng kích vẫn là để hắn lui về sau một khoảng cách, bước chân lảo đảo mấy lần. Đúng vào lúc này, từ bạt tại thụ ý phía dưới, đột nhiên theo trong nước xông ra, một cái miệng liền cắn kia hỏa tôn sứ giả một cái chân, đem hắn kéo xuống dưới mặt nước. Thừa dịp này thời cơ, ta bội vàng bắt đầu phóng đại chiêu. Trong miệng nói lẩm bẩm, trong tay pháp quyết không ngừng. Ta vung tay lên, sau lưng đột nhiên có một cột nước phóng lên tận trời, lơ lửng tại trên đỉnh đầu ta, sau đó hóa thành vô số băng đao, lơ lửng tại trên đỉnh đầu ta. Sau lưng không ngừng truyền đến phanh phanh tiếng vang, từng đạo cột nước liên tiếp không ngừng xuất hiện ở sau lưng của ta, cũng đều hóa thành băng đao. Ta biết, từ bạt khẳng định không phải kia hỏa tôn sứ giả đối thủ, xử lý hắn vẫn là phải dựa vào ta. Ngay tại ta vừa mới ngưng tụ ra hơn ngàn đạo băng đao thời điểm, trên mặt nước vậy mà cũng bốc lên một đám lửa. Ngay sau đó xoạt một thanh âm băng lên, kia hỏa tôn sứ giả theo trên mặt nước nhảy ra ngoài. Hắn vừa xuất hiện, liền thấy đằng sau ta nổi lên vô số băng đao, lúc này sửng sốt một chút. Chờ chính là ngươi. Nhìn thấy hắn mới vừa xuất hiện, trong tay của ta pháp kiếm trùng điệp hướng xuống một bộ, lúc này kia hơn ngàn đạo băng đao đồng thời hướng phía hỏa tôn sứ giả ép tới. Vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, hỏa tôn sứ giả liên tục rút lui, không ngừng cơ trong tay pháp kiếm, ngưng tụ ra từng đoàn ngọn lửa đi ra, ý đồ ngăn lại ta ngưng tụ ra vô số băng đao. Đang đánh ra băng đao đồng thời, lần nữa vung vẩy lên ở trong tay pháp kiếm, ở đằng kia sau lưng hỏa tôn sứ giả, cũng có từng đạo cột nước bay lên, sau đó nhanh chóng hóa thành từng băng, ngăn cản đường đi của hắn. Hỏa tôn sứ giả đánh ra tới hỏa diễm, đem một bộ phận băng đao cho hòa tan đi. nhưng là đằng sau ta vẫn là có liên tục không ngừng băng đao hướng phía phương hướng của hắn chút xuống mà đi. Mặc dù kia hỏa tôn sứ giả không ngừng ngưng tụ ra hỏa diễm đi ra, lại vẫn là không cách nào ngăn cản ta cái này liên tục không ngừng băng đao. Thật sự là không có cách nào, bên cạnh ta chính là một đầu rất lớn sông ngầm dưới lòng đất, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Trong cơ thể hắn có thể ngưng tụ nhiều ít hỏa diễm vậy cũng là hiểu rõ, nhưng là ta không giống. Tại tan rã một bộ phận băng đao về sau, kia hỏa tôn sứ giả rốt cục có chút kỷ lực. Liên tiếp bị mấy đạo băng đao đụng tại trên thân, người cũng bay ra ngoài, rơi vào trên bờ. Trong tay của ta pháp kiếm lần nữa vừa khua múa, lại có từng mảng lớn băng đao ngưng kết mà thành, vụ vụ rung động, xúc thế mà phát. Trên người hỏa tôn sứ giả đã bị thương, vết máu loang lổ. Tới bên bờ về sau, hắn rất nhanh xoay người mà lên, hai tay nhanh chóng kết ấn, chuẩn bị muốn thả đại chiêu đi ra. Nương theo lấy hắn niệm tụng chú ngữ thanh âm, ta nhìn thấy bên cạnh hắn bắt đầu ngưng tụ ra từng đoàn ngọn lửa màu tím, càng ngày càng nhiều. Ta vung tay lên, những cái kia băng đao liền hướng phía hắn lần nữa đụng đánh tới. Hỏa tôn sứ giả nhìn ta chằm chằm đánh đi ra kia vô số băng đao, mười phần khẩn trương. Ngay tại hắn thôi động đại chiêu thời điểm, ta nhìn thấy Tạp Tang đống nhiên hiện lên ở phía sau hắn. Tạp Tang thật là thật sẽ tìm cơ hội, hắn thả ra đại chiêu thời điểm, tất nhiên ngưng tụ tâm thần, hết sức chăm chú, không cách nào phân tâm. Lúc này là đánh lén thời cơ tốt nhất. Nương theo lấy Tạp Tang hiện, đoạn kiếm kia chợt liền hướng phía hỏa tôn sứ giả sau lưng đã đâm tới. Đáng thương kia hỏa tôn sứ giả, đại chiêu còn không có phát huy ra, thật bên trên liền bị Tạp Tang đâm một kiếm. Một kiếm này đâm trôi qua về sau, Tạp Tang liền kiếm đều không có rút ra, trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Tạp Tang một kiếm này cực kỳ trọng yếu, bởi vì ta cảm giác đi ra, hỏa tôn sứ giả kế tiếp thả ra đại chiêu khẳng định rất lợi hại, ta ngăn không được. Nhưng là một kiếm này cắt đứt hắn đại chiêu, nhường bốn phía đồng bình những cái kia ngọn lửa màu tím lập tức dập tắt đi. Kia hỏa tôn sứ giả há miệng ra liền phun ra một ngụm lớn máu tươi. Trong lòng cái kia hận a chưa xuất sư đã chết, thường làm anh hùng nước mắt đầy áo. Người mẹ nó liền không thể chờ ta đem đại chiêu phóng xuất lại đâm thật. Đương nhiên không thể. Nương theo lấy Tạp Tang biến mất, ta kia vô số băng đao lập tức hướng phía trên người hỏa tôn sứ giả chào hỏi đi qua. Rất nhanh, kia băng đao rơi xuống địa phương, liền đem hỏa tôn sứ giả toàn bộ đều cho mai một. Như thế, ta vẫn chưa yên tâm, đem bát vĩ hổ chiêu hô lên, thúc giục hàn băng chi hỏa, hướng phía kia hỏa tôn sứ giả phương hướng lại chém ra một kiếm. Một kiếm này, đem tất cả băng đao đều đốt lên, đây là cực hàn chi diễm lửa. Lam sắc hỏa diễm kịch liệt thiêu đốt, nhưng là rất nhanh liền lại có một đoàn ngọn lửa màu tím bắt đầu cháy rừng rực, đem kia hàn băng chi hỏa cho hóa giải mất. Gia hỏa này sinh mệnh lực thật là đủ ngoan cường. Bất quá không sao cả, hắn lúc này cũng là nọ mạnh hết đà. Ta còn có một chiêu chờ lấy hắn. Nhìn thấy ngọn lửa màu tím kia thôn vệ hàn băng chi hỏa, ta vội vàng một cái lắc mình hướng phía hỏa tôn sứ giả phương hướng chạy qua. Một vỗ ngực, luyện huyết cầu liền phiêu bay ra ngoài, trực tiếp lơ lửng tại ngọn lửa màu tím kia phía trên. Rất nhanh, đống kia băng đao liền bị ngọn lửa màu tím hóa giải, hỏa tôn sứ giả liền nửa quỳ trên mặt đất. Không nghĩ tới a. Ta còn chưa có chết, hỏa tôn sứ giả hung tợn nhìn về phía ta. Không nghĩ tới, bất quá ngươi rất nhanh liền chết. Ta mỉm cười, người vật vô hại. Tại nói chuyện một chốc lát này, tia luyện huyết cầu đống nhiên liền lơ lửng tới trên đỉnh đầu hỏa tôn sứ giả, vô số tia máu màu đỏ rủ xuống đến, đem quanh người hắn quấn quanh. Chương 1722, hơi thở nguy hiểm. Chương 1722, hơi thở nguy hiểm. Hỏa tôn sứ giả bị ta đại chiêu trọng thương không chết còn mười phần đắc ý, nhưng là hắn rất nhanh liền không cười được, bởi vì ta luyện huyết cầu đã bay tới trên đỉnh đầu của hắn. Không chờ nụ cười trên mặt hắn biến mất, kia vô số tia máu màu đỏ liền đem quanh người hắn quấn quanh, chui vào trong thân thể hắn. Hỏa tôn sứ giả lập tức cảm nhận được cường đại lực áp bách, lập tức liền muốn dây rủa lấy đứng dậy. Ta vội vàng lui về sau một bước, lần nữa bấm niệm pháp quyết niệm chú, điên cuồng thôi động kia luyện huyết cầu thôn phệ chi lực. Vừa mới đứng dậy hỏa tôn sứ giả, lập tức lại quỳ trên mặt đất. Trong lòng của hắn cái kia hận a, ngươi, các ngươi bọn này hèn hạ gia hỏa, liền biết núp ở phía sau mặt dở trò. Ta còn tưởng rằng các ngươi là danh môn chính phái, vậy mà cũng tu luyện loại này tà thuật, ngươi chính là tà tu. Tại luyện huyết cầu điên cuồng thôn vệ phía dưới, kia hỏa tôn sứ giả phát ra thống khổ kêu rên thanh âm, hắn còn muốn phản kích, nhưng là tại sự khống chế của luyện huyết cầu phía dưới, hắn cũng không cách nào thi triển ra linh lực đi ra, chờ đợi hắn chính là bị luyện huyết cầu ép khô trên thân một tia năng lượng cuối cùng hóa thành một cỗ thây khô. Đại gia, nói ta là tà tu, đơn thuần lời nói vô căn cứ, ta là đường đường chính chính người đứng đắn. Đừng quản ta là làm gì, chỉ cần có thể đem đối thủ giết chết là được. Không thể không nói, cái này tu vi hỏa tôn sứ giả rất mạnh, luyện huyết cầu trọn vẹn thôn vệ 5-6 phút, hắn mới nằm trên đất không dãy rủa nữa. Ta khẽ vươn tay, đem kia luyện huyết cầu cho thu nạp trở về, một lần nữa về tới trong thân thể. Làm luyện huyết cầu trở về sau, ta cũng cảm giác được luyện huyết cầu phóng xuất ra một cỗ ấm áp khí tức, tại trong thân thể ta nhanh chóng lưu chuyển. Không tệ, như thế lại có thể tăng lên một chút tu vi. Một màn này, tất cả đều bị không đứng nơi xa chỉ quỷ xem ở trong mắt, nhất là làm nàng nhìn thấy ta dùng luyện huyết cầu thôn vệ kia tu vi hỏa tôn sứ giả thời điểm, càng là cả kinh trợn mắt hốt mồm. Làm ánh mắt của ta rơi ở trên người nàng thời điểm, chỉ quỷ nhìn về phía ánh mắt của ta nhiều hơn mấy phần sợ hãi. Ngươi tại sao có thể có tà môn như vậy đồ vật? Đây cũng là tà tu khả năng tu luyện thuật pháp a. Chi Quỳ nói, hướng phía ta bên này đi tới. Chi Quỳ, đừng ngạc nhiên, các ngươi Mao Sơn Tông trưởng bối chẳng lẽ không có đã nói với ngươi, thuật không tốt xấu, người có thiện ác câu nói này sao? Chỉ cần ta dùng cái này luyện huyết cầu không sợ người tốt, kia liền không sao nhi, ngươi nói đúng không? Ta hướng về phía nàng mỉm cười. Chi Quỳ còn có một chút ngượng, chỉ là ngầm đồng ý nhẹ gật đầu. Sau đó, ta còn nói thêm, ngươi nhìn bên cạnh ta ca tang huynh đệ, hắn sư phụ thật là Hoa Hạ đệ nhất sát thủ sát thiên lý, ngươi cũng không thể nói hắn cũng là tà tu à. Ánh mắt của Trì Quỷ rất nhanh lại rơi trên thân Tạ Tàng, lần nữa kinh ngạc há to miệng. Trong lòng có lẽ đang suy nghĩ, ta đây là gặp một đám người nào? Đường đường chính chính tà tu, tại trước mặt bọn hắn đều có chút ảm đạm phai mờ. Tạ Tàng trực tiếp hướng phía kia Hỏa Tôn sứ giả thi thể đi tới, lúc này mới đem đâm vào hắn thận bên trên pháp kiếm rút ra. Lại đi nhìn kia Hỏa Tôn sứ giả, đã bị luyện huyết cầu hút thành một cỗ thây khô, ánh mắt còn mở to, thật là có chút chết không nhắm mắt. Đáng thương một phương này đại lão, chết thật là có chút biệt khuất. Nếu là hắn thả ra cái kia đại chiêu đi ra, nói không chừng chết chính là chúng ta mấy cái. Đáng tiếc Lao Thiên gia sẽ không cho hắn một cơ hội làm lại. Làm xong cái này Hỏa Tôn sứ giả về sau, ba người chúng ta người lần nữa tụ lại ở cùng nhau. Nô ca, chúng ta tiếp tục đi thôi, đi tìm La ca bọn hắn. Tạp Tăng nhìn về phía ta. Thương thế của ngươi không có chuyện gì chứ? Ta ân cần nói. Gần như hoàn toàn khôi phục, tiết ra dược phô linh dược rất có tác dụng. Nói, chúng ta một nhóm ba người tiếp tục hướng phía Hạ Du phương hướng đi đến. Bái Hỏa giáo ngũ đại tôn giả, để chúng ta xử lý hai cái, chỉ tiếc, cái kia thổ tôn sứ giả không có bị ta hút tu vi. Nếu như chúng ta lần nữa gặp được ba người kia lời nói, khẳng định là chúng ta bên này chiếm cứ ưu thế, dù sao đối phương thiếu đi hai người. Rất nhanh, chúng ta một nhóm ba người thì rời đi cái này động rộng rãi, dọc theo lòng sông tiếp tục hướng phía trước đi đến. Đi tới, ta nhìn thấy phía trước đống nhiên xuất hiện một chút yếu ớt ánh sáng. Tại cái này dưới đất sông trong thông đạo, vốn là một chút sáng ngời đều không có, đã xuất hiện bằng, giải thích rõ phía trước khả năng có rời đi nơi này cửa ra vào. Lúc này ta liền có chút buồn bực. Chúng ta không riêng cùng Lạp Thác đạo sĩ bọn hắn đã mất đi liên hệ, lúc này cùng Tiểu Tam gia cũng liên lạc không được. Chúng ta cũng đều trông cậy vào hắn giúp chúng ta tìm kia huyết diễm hoàn dương thảo đâu, không có hắn dẫn đường, mấy người chúng ta thật đúng là giống như là con rồi không đầu như thế. Nhìn thấy trước mặt ánh sáng về sau, Tạp Tang chợt ngừng lại, "Noka, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi phía trước nhìn một cái có không có nguy hiểm gì." Nói, Tạp Tang liền phải đột nhập hư không, lại bị ta kéo lại. "Tạp Tang, chúng ta cùng một chỗ, ngươi trên người bây giờ có tổn thương, chúng ta nhân số vốn lại ít, không thể đơn độc hành động." "Ta khuyên." Tạp Tang nhẹ gật đầu, ba người chúng ta người đều nhấc tay lên bên trong pháp khí, chậm rãi hướng phía trước đi đến. Đồng thời, ta vỗ thiên cương ấn, đem Mị Linh tung ra ngoài, nhường nàng trước đi điều tra. Bởi vì Mị Linh không có thực thể, so với chúng ta an toàn rất nhiều, thực sự không được, ta còn có thể mau chóng đưa nàng thu trở về trong thiên cương ấn. Như thế, Mị Linh xuất hiện về sau, liền hướng phía trước tung bay mà đi. Chúng ta thận trọng hướng phía trước đi tới, càng là đi lên phía trước, kia sáng ngời liền càng thêm rõ ràng. Không bao lâu, trước mắt liền xuất hiện một cái cửa hàng, mạch nước ngầm nước tính hướng phía cái kia cửa hàng chạy xuôi đi vào. Không thể không nói, cái này dưới đất nước sông cùng bệnh tâm thần dường như, nói trướng liền trướng. Lúc này lại bình tĩnh giống là chuyện gì đều chưa từng xảy ra như thế. Nói trở lại, chúng ta cũng hẳn là cảm tạ lần kia mạch nước ngầm nước tăng bọn, nếu như không đem chúng ta một đoàn người cho tách ra, nói không chừng thật đúng là đánh không lại kia Bái Hỏa giáo ngũ đại tôn giả. Liên tại chúng ta dự định dọc theo lòng sông hướng phía cái kia cửa hàng đi tới thời điểm, Mỹ Linh đông nhiên gãy trở lại. Nàng có chút khẩn trương nhìn ta, ở bên trong là một cái cỡ nhỏ thiên khanh, ta đi vào nhìn thoáng qua, cảm giác mười phần hung hiểm, cũng không có chúng ta muốn tìm người. Bên trong có gì đó cổ quái? Ta liền vội vàng hỏi. Không biết rõ, ta liền trong cảm giác rất đáng sợ. Ta còn chứng kiến rất nhiều tại bạch cốt ở bên trong, cụ thể có cái gì, ta cũng cảm giác không ra. Thần sắc của Mị Linh mười phần nghiêm trọng. Đến đều tới, đi vào nhìn một cái, nói không chừng lão la bọn hắn cũng ở bên trong. Ta đề nghị. Tạp Tăng cùng Trì Quỷ đều không có ý kiến gì, ba người chúng ta cũng đều xem như gan lớn. Lập tức, ta nhấc lên 12 phần đề phòng, hướng phía cái kia cửa hang đi vào. Sau khi đi vào, liền thấy rất nhiều rậm rạp thực vật, dáng dấp hình thù kỳ quái, trên đỉnh đầu có yêu đất chiếu sáng bắn xuống dưới, trong này sương mù sáng tỏ, để cho ta cảm nhận được hơi thở nguy hiểm.